Chương 1098, vị hôn thê là Bạch Nhãn Lang 48 chương 1098, vị hôn thê là Bạch Nhãn Lang 48 Thủy Vũ, ngươi cũng đi qua đi. Thủy Nguyệt cung chúa mặt không biểu tình nói. Thủy Vũ túi đầu gia nhập chiến cuộc, không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, một đạo chướng mắt trắng sáng tại nguyên chỗ xuất hiện. Thẩm Mặc là trong mấy người phản ứng nhanh nhất, thân thể biến thành một đạo lưu quang, hướng về một phương hướng mà đi. Bạch quang tan hết, chợt phát hiện trận biến thành ma khí bừng bừng. Là ma tộc. Mắt thấy Thiết Quyền Minh cùng Nước Hoàn cung đội ngũ muốn loạn cả lên. Dẫn đầu Lưu Đông Dương cùng Thủy Nguyệt lớn tiếng quát lớn, loạn cái gì, đều lùi cho ta sau. Thủy Nguyệt tiếp lấy nói ra, Nước Đu, Nước Hà, Thủy Vũ thân phận bị ma tộc thay thế, mọi người cẩn thận. Nghe được tin tức này, Nước Hoàn cung người tất cả đều sửng sốt, nhao nhao nhìn về phía ma khí bên trong. Thối Lao Thái Bà, ngươi lại dám tính toán chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi tốt hơn. Đỉnh lấy Nước Đu hòa Nước Hà mặt hai cái ma tộc nữ tử tòng ma trong xương mù lộ ra mặt tới. Coi như bị nhiều người như vậy vây quanh, các nàng vẫn là vô cùng phách lối. Nhìn xem mình từ nhỏ nuôi lớn đệ tử khuôn mặt bị người cắt bỏ thay thế, Thủy Nguyệt nội tâm đang dỉ máu, một cỗ thủy chi lực đem hai cái ma tộc nữ tử vây quanh. Nước là bao dung, nước đồng thời cũng là cương liệt. Thủy Nguyệt khống chế thủy chi lực, đem hai cái ma tộc nữ tử chăm chú trói buộc, không cho các nàng có chút động đậy cơ hội. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra kiên định cùng phẫn nộ, kia là đối với mình đệ tử bị giết hại bi thống, cũng là đối ma tộc vô tận cừu hận. Các ngươi những ma tộc này nghịch trướng, dám lớn mật như thế, hôm nay liền để các ngươi biết chúng ta Nước Hoàn cung lợi hại. Thủy Nguyệt thanh âm băng lãnh mà kiên quyết, ngập trời nước đem hai ma tộc nữ nhân bao phủ. Nhỏ bé giọt nước giống như là đạn thép đồng dạng hướng phía ma tộc kích xạ quá khứ, xuyên thủng ma tộc thân thể nữ nhân. Những người khác thấy thế, cũng nhao nhao thi triển ra năng lực của mình, hiệp trợ Thủy Nguyệt đối kháng ma tộc. Thiết Quyền Minh Lưu Đông Dương càng là nổi giận gầm lên một tiếng, huy động to lớn thiết quyền, hướng phía ma khí bừng bừng trung tâm đập tới. Mà hai cái ma tộc nữ nhân ở dạng này thế công phía dưới, ma khí không giảm ngược lại càng phát cường thịnh. Hai nữ tướng xem một chút, trên thân tinh thuần ma khí liên tục không ngừng tiêu tán ra. Trong lúc nhất thời, hiện trường tràn đầy chiến đấu khí tức. Nước cùng ma khí va chạm, sáng cùng tối xen lẫn, tạo thành một bức rung động lòng người hình tượng. Nhất thời, Thủy Nguyệt cùng Lưu Đông Dương hai đại chiến lược thế mà còn không làm gì được hai cái này thường thường không có gì lạ ma tộc nữ nhân. Đây là thực lực gì? Càng đánh hai người càng là kinh hãi. Mà lúc này Thẩm Mặc cũng đã truy kích đến bỏ trốn Thủy Vũ. Tần Thục, ngươi trốn không thoát. Nghe được cái tên này, nữ nhân trước mặt toàn thân run lên. Nàng đều đã từ bỏ cái tên này, nhưng có người lại giúp nàng nhớ lại. Nàng quay đầu, ta nói qua không gọi Tần Thục, ta gọi anh Giao, ngươi thật sự là dễ quên. Nàng hướng phía Thẩm Mặc mỉm cười, nụ cười này không nói ra được bị hoặc. Thẩm Mặc, chúng ta có thể bắt đầu sống lại lần nữa, ngươi giúp ta thống trị ma tộc, ta giúp ngươi thống trị toàn bộ tu tiên giới, sau đó ngươi có thể thành lập mới vương triều, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như đổi lại một cái có dã tâm nam nhân, nàng đề nghị như vậy không thể nghi ngờ phi thường có lực hấp dẫn, nhưng Thẩm Mặc đối với mấy cái này đồ vật căn bản không có hứng thú. Nếu như ta nói không muốn chứ? Thẩm Mặc đi về phía trước hai bước. Ngươi thật sự là một điểm thành ý đều không có, thế mà phong tỏa không gian. Anh Giao cái trán ấn ký càng phát đỏ tươi, phản phất thiêu đốt lên hỏa diễm. Một luồng khí tức đáng sợ từ trên người nàng phát ra, không gian chung quanh đều phản phất bị cố khí tức này chỗ bặm mẹo. Thẩm Mặc sắc mặt nghiêm trọng, hắn có thể cảm nhận được anh Giao thực lực tại kịch liệt kéo lên, đây tuyệt đối không phải một dấu hiệu tốt. Anh Giao, ta không tin ngươi làm như vậy không có đại giới, ngươi làm như vậy đáng giá không? Thẩm Mặc trầm giọng hỏi. Anh Giao kiểu mị cười một tiếng, thế nào, ngươi sợ? Ngươi nhiều lần xấu ta chuyện tốt, ta không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi lại xuất hiện, đây là trời muốn giết ngươi. Nói, anh Giao thân hình lóe lên, lan lộn ma khí từ bốn phương tám hướng hướng phía Thẩm Mặc công tới, tốc độ nhanh chóng, làm cho người liễu lưới. Thẩm Mặc không dám kinh thường, vô danh kiếm ra, vô số kiếm quang hướng phía bốn phương tám hướng ma khí áp chế. Giết giết giết. Hai người ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại, không gian chung quanh đều bị bọn hắn chiến đấu dư bà chô xé rách. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng oanh minh, chỉ gặp Thủy Nguyệt cùng Lưu Đông Dương bên kia thắng bại đã phân. Hai người nhanh chóng hướng phía Thẩm Mặc mà đến, chính là đến trợ giúp. Mà phía sau hai người, còn đi theo đông đảo môn nhân, Thẩm Mặc mấy người đệ tử cũng đã tới. Ngay lúc này, bị Thẩm Mặc phong tỏa không gian đột nhiên xuất hiện một đường vết rách. Một cái tay từ trong không gian đưa ra ngoài. Gặp đây, anh Giao vui mừng quá đỗi, nàng đội vàng liền muốn đi bắt cái tay này. Ngay tại lúc này phát sinh biến cố, chỉ gặp xé rách không gian bên trong đột nhiên thêm ra đến một cây đao, hướng phía cái cánh tay này chém tới. Sư phụ, ngươi thế mà đoạt xá lưu nên, ta mặc dù không địch lại ngươi, nhưng cũng có thể để ngươi tay cụt, sư minh giết tần thủ. Nữ nhân phẫn nộ gào thét, thân thể mặc dù đã bị vết nứt không gian cắt chia 5 x 7, nhưng nàng trong tay còn nắm thật chặt một cây đao, đồng thời hung hăng bổ về phía rôi ra tay. Người cái nữ nhân điên này. Nam nhân kêu gào. Nhưng đạo thanh âm này Thẩm Mặc vô cùng quen thuộc, cũng không chính là vạn cổ tôn giả sao? Vạn cổ tôn giả thế mà không có chết, ngược lại là đoạt xá lưu nên trốn tránh qua kiểm tra. Vạn cổ tôn giả chỉ có thể là bất đắc dĩ thu tay lại. Nhưng nhìn vạn cổ tôn giả thu tay lại, anh Giao lại không cam lòng, đây đã là nàng sau cùng được lui, nơi này cũng không có ma quật có thể làm cho nàng đào tẩu. Thẩm Mặc không gian phong tỏa cường đại để nàng cảm thấy tuyệt vọng, hiện nay chỉ có vạn cổ tôn giả nước cờ này tử mới có thể để cho nàng thoát khốn. Nghĩ như vậy, nàng răng khẽ cắn, cái trán màu đỏ ấn ký càng phát tiên diễm, đưa nàng cả người bao trùm. Di hình hóa ảnh. Thoáng qua, Thẩm Mặc trước mặt anh Giao biến thành một người nam tử. Lưu Nên bại lộ tại Thẩm Mặc trước mặt thời điểm còn có chút giật mình, hắn mở mịt nhìn xem cái kia đạo vết nứt không gian. Không thể tin được tâm đọc đấy lòng bên trên người sẽ dùng loại phương thức này bày hắn một đạo, đem hắn hoàn toàn bại lộ ra. Tần Thục, ngươi chết cho ta. Một bên khác, hoàn toàn bại lộ tại không khí trong cái khe, nữ nhân nguyên bản thân thể liền thừa nhận không khí khe hở cắt chém, đã vô cùng thống khổ. Lúc này nhìn thấy Tần Thục, hai mắt tinh hồng chảy xuống hai hàng huyết lệ. Năm tháng lúc này không để ý linh hồn bị cắt đứt thống khổ, hướng phía Tần Thục vung đao. Tần Thục mặc dù di hình hóa ảnh, nhưng nàng thân thể cũng chính gặp xem không gian để ép, còn muốn tránh né vết nước không gian, lúc này đối mặt năm tháng công kích cũng là hữu tâm vô lực. Sư Minh, ta tận lực, có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy. Nói xong, năm tháng thiêu đốt linh hồn của mình, cầm thật chặt đao trong tay, hướng phía Tần Thục vung chém tới. Ngươi điên rồi, anh Giao lớn tiếng gào thét. Nàng không nghĩ tới năm tháng không tiếp thiêu đốt linh hồn của mình, cũng muốn trọng thương nàng. Anh Giao tiếng nói vừa dứt, năm tháng đao đã mang theo cháy hừng hực linh hồn chi hỏa, hung hăng chém vào anh Giao, không, hiện tại là Tần Thục trên thân. Chương 1099, vị hôn thê là Bạch Nhãn Lang 49 chương 1099, vị hôn thê là Bạch Nhãn Lang 49 Tần Thục chỉ tới kịp dùng hai tay bảo vệ yếu hại, nhưng dù vậy, cánh tay trái của nàng vẫn là bị một đao kia toàn bộ gọt đi, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ nàng quần áo. Tần Thục phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nàng vạn vạn không nghĩ tới, mình tỉ mỉ bày kế đào thoát kế hoạch, vậy mà lại bị một cái nàng không thèm để ý chút nào năm tháng làm hỏng đến triệt để như vậy. Nàng trừng to mắt, nhìn chằm chằm năm tháng, trong mắt tràn đầy oán độc cùng không cam lòng. Mà năm tháng tại vung ra một đao kia về sau, cả người nhục thể băng liệt, điểm linh hồn điểm tiêu tán tại không gian trong khe hở. Đợi đến Thủy Nguyệt, Lưu Đông Dương mấy người cũng cấp tốc chạy tới hiện trường thời điểm, chỉ thấy khép lại vết nứt không gian. Bọn hắn không nghĩ tới, Thẩm Mặc bên này trận chiến đấu này vậy mà lại như thế hí kịch, càng không có nghĩ tới, vạn cổ tôn giả thế mà còn chưa chết, vậy mà lại đoạt xá đệ tử Lưu Nên xuất hiện ở đây. Đây quả thật là vạn cổ tôn giả. Hắn không chết. Thủy Nguyệt nghi ngờ hỏi. Lưu Đông Dương cũng là phản ứng giống vậy. Thẩm Mặc gật đầu. Thẩm Mặc, ngươi cái này khi sư diệt tổ hàng người, năm đó để ngươi cùng Hà Trung Dụ liên hợp La Đại Hải bày ta một đạo, hôm nay liền để ta báo năm đó mối thù. Đỉnh lấy Lưu đối diện lô vạn cổ tôn giả lúc này trên người mà khí bừng bừng. Thủy Nguyệt cùng Lưu Đông Dương hai người lúc này sóng vai cùng Thẩm Mặc đứng chung một chỗ. Thẩm Mặc trong tay vô danh kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lấp lóe, hàn khí bức người. Vạn cổ tôn giả hai tay vung lên, một cỗ cường đại ma lực liền từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, hướng phía Thẩm Mặc ép đi. Thẩm Mặc hai tay của hắn cầm kiếm, đón nhận cỗ này ma lực. Lưu Đông Dương thiết quyền công kích về phía vạn cổ tôn giả, Thủy Nguyệt khống chế thủy chi lực cũng là bao trùm ma khí, đem ma khí tiến hành cắt chém. Lập tức, kiếm quang cùng ma lực đan vào một chỗ, phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh. Không gian chung quanh phảng phất muốn sụp đổ. Thẩm Mặc cùng vạn cổ tôn giả chiến đấu càng kịch liệt. Thân ảnh của hai người trong hư không không ngừng đan xen, kiếm quang cùng ma lực liên tiếp, không ai nhường ai. Đột nhiên, Thẩm Mặc nhìn thấy một cái bóng mở hướng phía chiến đấu bên ngoài bỏ chạy. Thẩm Mặc khẽ miệng giơ lên một vòng nhỏ không thể thấy chuyện cười, hắn một kiếm vung ra, đẹp mắt miệng phun ra bốn chữ vạn kiếm quý nhất. Một kiếm hóa thành ngàn vạn, như giọt mưa, giống thiên thạch, toàn phương vị bao trùm mà khí chỗ. Tiện thể cái bóng mở kia cũng không có trôi qua. Chỉ nghe một đạo kêu thê lương thảm thiết, hư ảnh hiện ra chân thực bản thể, đây là một cái nguyên anh tiểu nhân, chỉ là hiện tại nguyên anh tiểu nhân đã trải qua thất khiếu chảy máu, thân thể ngay tại băng liệt. Thủy Nguyệt cung chủ hòa Lưu Đông Dương sau khi xem sợ không thôi. Cái này nếu là không chú ý, người này lại muốn bị đào thoát. Vạn cổ tôn giả, ngươi bại. Thẩm Mặc lạnh lùng nói. Hắn nhìn xem ngã trên mặt đất vạn cổ tôn giả, trong mắt không có chút nào thương hại. Vạn cổ tôn giả chừng nhìn xem Thẩm Mặc, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Nhưng hắn cũng biết, mình đã bại, không còn có xoay người cơ hội. Thân thể của hắn chậm rãi vỡ vụn vũ hóa, không còn có sống một cơ hội duy nhất. Đáng tiếc, vẫn là để anh Giao trốn. Thẩm Mặc cảm thán. Hắn vốn cho là lần này nhất định có thể giết chết anh Giao. Nhưng ai có thể nghĩ đến cuối cùng anh Giao có thể cùng bạn cổ tôn giả di hình hóa bị, lại một lần đào thoát. Hiện tại chúng ta còn muốn đi vạn kiếm môn sao? Thủy Nguyệt cung chúa hỏi. Trải qua lần này cùng ma tộc chiến đấu, tăng thêm Thẩm Mặc tinh chuẩn bắt được sen lẫn trong nước hoàn cùng trong ma tộc, Thủy Nguyệt cung chủ hòa Thẩm Mặc lẫn nhau xem như thành lập nên tín nhiệm. Các ngươi hai vị thân thể có bị thương hay không? Nếu như không có vấn đề vậy khẳng định là muốn đi. Thẩm Mặc gật đầu nói. Chúng ta không có vấn đề. Thủy Nguyệt cùng Lưu Đông Dương đồng thời tỏ thái độ. Ngay tại lúc đó, ở ngoài ngàn dặm, trong một cái sơn động, anh Giao chính ảo não nhìn xem tay trái của mình. Chỉ gặp từ khuỷu tay sử xong, cũng không biết năm tháng tại trên đao mặt bám vào thứ gì, thế mà không có cách nào để nàng gãy chi trùng sinh. Mà nàng tay cụt cũng đã ở trong không gian bị xoắn nát, căn bản tiếp không nổi. Hệ thống, tay của ta vì cái gì không có cách nào gãy chi trùng sinh? Nàng ảo não mà hỏi. Đáng tiếc nàng điểm tích lũy bởi vì lần này di hình hoán ảnh lần nữa tiêu hao sạch sẽ. Vốn cho là đi vào tu tiên giới, nàng có thể hảo hảo làm một bộ lớn. Kết quả còn chưa có bắt đầu làm lớn, thật vất vả đoạt xá trùng sinh vạn cổ tôn giả chân chính chết mất không nói, ngay cả chính nàng cũng bị trọng thương. Đây là nguyện rủa chi lực. Ngươi muốn giải trừ cần 3 vạn điểm tích lũy. Ta hiện tại từ đâu tới 3 vạn điểm tích lũy, có thể hay không tha thứ một chút? Mặc dù nàng cùng hệ thống đàm phán 100% thất bại, nhưng vẫn là nhịn không được cần đàm phán một chút. Không có cách nào, ngươi biết ta, cần tiêu hao rất nhiều năng lượng, đây là đối phương dùng linh hồn nguyền rủa, cần dùng đến năng lượng rất nhiều. Hoặc là ngươi có thể học tập một cái giải trừ nguyền rủa thuật pháp. Ta đi đâu học? Anh Giao hô. Con kia thừa một cái biện pháp, ngươi có thể cống hiến linh hồn chi lực, lần trước ngươi đổi 50 điểm linh hồn chi lực liền để ngươi sống sót, lần này ngươi cũng chỉ cần 48 điểm linh hồn chi lực. Liền có thể giải trừ cái này nguyên rủa lực. Hệ thống hướng dẫn từng bước. Lần trước ta nhanh mất mạng cần 50 điểm hồn điểm, lần này chỉ là để cho ta cánh tay giải trừ nguyên rủa. Gây chi trùng sinh thôi. Dựa theo hệ thống nói trước kia có thể bị nó chọn chúng túc chủ linh hồn chi lực đều là tại 300 đến 600 trở lên. mà lại đã mất đi về sau, còn có thể trải qua tu luyện trở về. Thực trong nội tâm nàng rất bất an, bởi vì nàng cũng không biết mình cụ thể linh hồn chi lực bao nhiêu. Nhưng là dựa theo hệ thống nói thấp nhất 300 linh hồn chi lực, như vậy trừ bỏ cái này 98 điểm linh hồn chi lực, nàng cũng còn có 202 linh hồn chi lực. Nhưng nàng không biết cái này linh hồn chi lực có thể hay không ảnh hưởng nàng bản thân. Ngươi muốn ta là chợ bán thức ăn sao? Kỳ thật tay cụt cũng không có cái gì ghê gớm, ngươi dùng phù làm một cái chi giả, ta an bài cho ngươi một cái điểm tích lũy nhiều nhiệm vụ, dạng này ngươi liền có thể dùng điểm tích lũy đổi. Hệ thống không quan trọng nói, phù làm ra tay nơi nào sẽ có cánh tay của mình như thế rất thật, mà lại lúc chiến đấu rất thụ ảnh hưởng. Nàng suy tính nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định dùng linh hồn của mình chi lực. Nàng không biết là tại hệ thống bảng, nàng lúc này linh hồn chi lực chỉ còn lại có 80. Không phải linh hồn của nàng chi lực được mà là hệ thống vận hành bản thân liền là cần linh hồn của nàng chi lực. Giống như là chính thức bối cảnh hệ thống đều có thể theo đẳng cấp tăng lên, linh hồn chi lực cũng có thể được tăng lên, nhưng hoang dại hệ thống muốn bổ sung linh hồn chi lực, liền cần từ túc chủ trên thân hạ thủ. Túc chủ căn bản sẽ không biết đáp ứng hoang dại hệ thống thời điểm, mình ký kết như thế nào không bình đẳng điều ước. Làm nhiệm vụ cần linh hồn chi lực mới có thể mở ra, điểm tích lũy thương thành hối đoái đạo cụ, ngoại trừ mặt ngoài thấy được điểm tích lũy, còn có không thấy được linh hồn chi lực tiêu hao. Những này túc chủ căn bản không biết được. Mặc dù hệ thống nói đẳng cấp tăng lên, cũng có thể để linh hồn chi lực tăng lên, nhưng nó hết chỗ trên là túc chủ linh hồn chi lực tăng lên, vĩnh viễn so ra kém thường ngày tiêu hao linh hồn chi lực. Vạn kiếm môn trưởng môn đối với nước hoàng cung, Thiết Quyền Minh cùng Kiếm Sơn Tam Phương đến thăm cảm thấy hoang mang không hiểu. Cứ việc Thủy Nguyệt cung cùng Thiết Quyền Minh cùng Vạn kiếm môn riêng có vắng lai, nhưng Kiếm Sơn lại là bọn hắn túc địch. Trước đây không lâu khai nguyên bí cảnh chi hành trong, Kiếm Sơn một vị thẩm trưởng lão đệ tử còn sát hại Vạn kiếm môn một vị trưởng lão nhi tử, bây giờ vị này hung thủ dám công nhiên đến đây, nếu không phải cái khác hai môn phái đại biểu ở đây, Vạn kiếm môn trưởng môn cơ hồ muốn cho rằng đây là Kiếm Sơn công nhiên khiêu khích. Chương 1100, vị hôn thê là Bạch Nhãn Lang 50 chương 1100, vị hôn thê là Bạch Nhãn Lang 50 trưởng môn, là Kiếm Sơn tới cửa đến khiêu khích sao? Lần này ta nhất định phải vì con ta báo thù. Một đạo âm thanh vang dội xuyên thấu toàn bộ đại sảnh, cũng làm cho đại sảnh người lúng túng không thôi. Thủy Nguyệt cung chủ Hòa Lưu Đông Dương uống vào linh trà, ánh mắt cũng đã hướng phía Thẩm Mặc nhìn lại. Dù sao bọn hắn cũng là nghe nói qua Thẩm Mặc đệ tử đánh chết Vạn kiếm môn trưởng lão nhi tử. Lúc này người ta chính chủ cũng không liền đến. Vương Treo sau khi đến, lúc này mới phát hiện trên điện ngoại trừ Thẩm Mặc còn có nước hoàng cung cung chủ cùng Thiết Quyền Minh Lưu Đông Dương. Vương Treo, người lô mạng giống kiểu gì, nơi này cũng không phải ngươi có thể làm ẩu địa phương, mấy vị này đều là chúng ta Vạn kiếm môn khách nhân. Đây là ngày gì, làm sao lại đem mấy vị đều cho thổi tới chúng ta Vạn kiếm núi? Vương Treo hiếu kỳ, cho nên cũng liền hỏi như vậy ra. Vương Treo hỏi, cũng chính là Vạn kiếm môn trưởng môn Vương Trử Quân muốn hỏi. Thủy Nguyệt cung chúa một mặt đau lòng nhức óc đứng ra nói ra, ta là tới nhắc nhở Vạn kiếm môn trưởng môn, ngươi là không biết, ta Thủy Nguyệt cung có nhân ma tộc lẫn vào tiền đến. Ta bảy người đệ tử ba cái bị thay thế. Thủy Nguyệt cung chúa liền đem mình tam đệ tử bị thay thế sự tình nói một lần, nhưng trình tự sát thực điên đảo một phen, chỉ nói nàng mang theo đệ tử lịch luyện, gặp được Thiết Quyền Minh Lưu Đông Dương cùng Thẩm Mặc. Đây cũng là sợ Vạn kiếm môn phản cảm, không tin nàng lý do thoái thác. Chúng ta từ ma tộc trong miệng đến bọn hắn thánh cung đem thánh tử thánh nữ tấn tuyển thánh chủ chi địa đặt ở chúng ta tu tiên giới các đại môn phái. Nghe Thủy Nguyệt cung chúa mang tới tin tức này, sửng sốt Vạn kiếm môn trưởng môn đều ngồi không yên. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Thủy Nguyệt cung chúa, thanh âm bên trong mang theo một tia không thể tin. Ngươi nói là ma tộc dự định tại chúng ta Vạn kiếm môn tiến hành thánh tử thánh nữ tấn tuyển? Thủy Nguyệt cung chúa trầm trọng nhẹ gật đầu, không tệ, ta nước hoàng cung đã bị qua một lần ứng, tuyệt không thể để chuyện như vậy lần nữa phát sinh, cho nên ta lúc này mới vội vàng chạy đến, đem cái này tin tức mang cho Vạn kiếm môn. Lưu Đông Dương cũng đứng người lên, vẻ mặt nghiêm túc, chúng ta Thiết Quyền mình cũng nguyện ý ra một phần lực, tuyệt không thể để ma tộc tại trên địa bàn của chúng ta muốn làm gì thì làm. Bởi vì thẩm trưởng lão công pháp quan hệ, ma tộc tại hắn nơi này không chỗ che thân, cho nên ta mới đưa hắn mời đến. Thủy Nguyệt cung chúa nhìn về phía Thẩm Mặc. Thẩm Mặc khẽ bước cằm, ta Kiếm Sơn tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, nguyện ý tận sức mọn. Phương Trử Quân hít sâu một hơi, thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại, tốt, đã ba vị đều hiểu rõ đại nghĩa như thế, đem sự tình nói ra như thế rõ ràng, vậy ta Vạn kiếm môn tự nhiên không dám kinh thường. Phương Trử Quân vội vàng phân phó, để môn phái các đệ tử đi vào đại điện chỗ tập hợp. Vương Treo mặc dù đối Thẩm Mặc phi thường tự hận, nhưng việc quan hệ cả môn phái an nguy lúc này, hắn cũng chỉ có thể là buông xuống việc tư. Nhưng vẫn là chua chua nói ra, hắn Kiếm Sơn có thể có bản lĩnh gì? Đều là trộm được thôi, ta không tin Kiếm Sơn có thể so sánh chúng ta Vạn kiếm môn càng lợi hại hơn. Thẩm Mặc lãnh nạo hất cằm lên, ta có bản lĩnh gì, ngươi rất nhanh liền có thể biết. Tại Vạn kiếm môn triệu tập đệ tử đi vào đại điện để Thẩm Mặc tiến hành xem xét thời điểm, ở xa ở ngoài ngàn dặm anh dao, trên tay nàng nguyền rủa đã giải trừ, nhìn xem tân sinh tay trái, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Thẩm Mặc, ngươi chờ, bút chướng này ta sớm muộn muốn tính với ngươi rõ ràng. Anh dao thấp giọng tự lẩm bẩm, lập tức bay người biến mất trong sân động. Vạn kiếm môn, tất cả đệ tử tất cả đều đến đông đủ, ngoại trừ ở bên ngoài lịch luyện tu sĩ. Lần này đi hô người thời điểm, toàn bộ hành trình giữ bí mật, cho nên những đệ tử này tới thời điểm cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tại Thẩm Mặc đối với mấy cái này Vạn kiếm môn đệ tử dùng thần thức quét thời điểm, Phương Trử Quân cùng Vương Treo cũng liều mạng tại những người này xem xét. Nhưng là không thu hoạch được gì, hai người lần này không khỏi yên tâm, cái này nói rõ bọn hắn Vạn kiếm môn cùng không có bị lẫn vào ma tộc, có lẽ ma tộc là hôn đến môn phái khác đi. Hai người còn tại bí mật truyền âm, cảm thấy nước hoàng cung, đây là quản lý không được, này mới khiến ma tộc trà trộn vào đi, giống như là bọn hắn kiếm môn quản lý thực rất nghiêm khắc. Hai người còn muốn xem chốc lát nữa, muốn đối Thủy Nguyệt cung chúa hảo hảo nói một chút bọn hắn Vạn Kiếm môn quản lý kinh nghiệm, để nàng tại bọn hắn Vạn Kiếm môn hảo hảo lấy thỉnh kinh đâu. Phương Trử Quân đông nhiên tinh thần chấn động, không còn cùng Vương Treo truyền âm. Bởi vì Thẩm Mặc đã đem mấy cái trà trộn vào tới ma tộc xác nhận cho hắn. Bắt đầu Phương Trử Quân nửa tin nửa ngờ, bởi vì hắn đã tra xét một lần, cũng không có tại những đệ tử này bên trong nhìn thấy có ma khí tồn tại. Nhưng thuận Thẩm Mặc thần thức chỉ dẫn, hắn cũng rốt cục tại mấy người kia trên thân cảm nhận được mênh mông ma khí. Cái này chỗ nào vẫn ngồi yên. Hắn lập tức liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Còn không đợi Thẩm Mặc để Phương Trử Quân tỉnh táo đâu, người này đã xoát 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 đi tới mấy cái này người của ma tộc trước mặt, tay chụp vào mấy cái người của ma tộc. Cái này chẳng khác gì là chọc tổ ong vò vẽ, người của ma tộc cũng trong nháy mắt biết đã bị bại lộ thân phận, bọn hắn ẩn tàng không nổi nữa, vội vàng hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn. Mà không biết rõ tình hình những cái kia Vạn Kiếm môn đệ tử thuộc về thảm nhất, bọn hắn còn không biết chuyện gì phát sinh liền bị người bên cạnh một kiếm làm xuyên thân thể, hoặc là chính là ma khí xé rách thân thể của bọn hắn. Những cái kia người của ma tộc sẽ không ngoan ngoãn liền cầm, lúc này thân phận bại lộ, vậy liền thống khoái như vậy làm sao tới, có thể nói là không chút kiêng kỵ giết người. Lại xem Vạn Kiếm môn bên này, kia là quỷ khóc sói gào, sao cái thảm chữ. Phương Trử Quân mặc dù thực lực cường đại, nhưng chu vi đều là Vạn Kiếm môn đệ tử, người của ma tộc có thể không chút kiêng kỵ chế tạo giết chóc, nhưng hắn là Vạn Kiếm môn trưởng môn, không thể làm loạn. Hiện tại hắn có chút hối hận vừa rồi bắt người thời điểm quá lô mãng, hẳn là đem người tất cả đều tản ra, lại tiến hành bắt, hiện tại hiện trường loạn thành hỗn loạn. Nhưng hối hận cũng đã muộn rồi, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, mặc dù đã hô hào để đệ tử rút lui, nhưng nhất thời nhiều người như vậy chạy đều có thể đem người dẫm chết. Thẩm Mặc đều có chút bó tay rồi, nói Vạn Kiếm môn tông chủ xuẩn đều là xem trọng hắn. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt nhìn về phía trong đó một cái chán cùng anh dao đồng dạng lóe ra đồ án màu đỏ nam tử. Người này giấu ở trong đám người, đông đảo ma tộc người trong, người này nhìn qua thân hình cùng lực lượng cũng không xuất chúng, nhưng Thẩm Mặc liếc mắt liền nhìn ra hắn cùng bên cạnh cái khác ma tộc khác biệt. Thẩm Mặc thân hình lóe lên, sau một khắc đã xuất hiện tại cái này ma tộc người trước mặt. Trong tay vô danh kiếm vung ra. Cơ Vi làm sao cũng không nghĩ tới hắn đều biết điều như vậy, còn có người tìm tới hắn, tại cảm giác được nguy hiểm trước tiên, thân thể của hắn hóa thành một đoàn ma khí, chung quanh ma tộc thể sống chết như về không muốn mạng đối Thẩm Mặc tiến hành xung kích. Nhưng Thẩm Mặc vô danh kiếm ra chỉ, một tiếng vạn kiếm quy nhất, chung quanh ma tộc người ngã xuống một mảnh. Thực lực chênh lệch quá mức cách xa, mặc dù sử dụng một chiêu này, Thẩm Mặc trên người linh khí cũng cơ hồ bị rút lấy sạch sẽ, nhưng hắn vội vàng vận dụng trong không gian linh lực cùng đan dược tiến hành nhanh chóng bổ sung. Ma Thủy Nguyệt cung chủ Hòa Lưu Đông Dương cũng sớm tại Thẩm Mặc phóng tới ma tộc thời điểm cũng đều chú ý, gặp Thẩm Mặc giết chết một mạng lớn, bọn hắn vội vàng tiến hành bổ vị, đối trước đó bị Thẩm Mặc nhằm vào vị kia ma tộc thánh tử tiến hành công kích, một cái thì là phong tỏa ngăn cản hắn muốn bỏ trốn không gian. Chương 1101, vị hôn thê là Bạch Nhãn Lang 51 chương 1101, vị hôn thê là Bạch Nhãn Lang 51 cơ vi thánh tử thổ huyết tâm đều có, ai nói trà trộn vào đến dễ dàng, trà trộn vào lúc đến sau cỡ nào tự đắc, hiện tại đó chính là như thế nào hối hận. Trong mắt của hắn hung quang chợt hiện, đã nhiều người như vậy muốn hắn chết, hắn trước khi chết cũng muốn ở chỗ này lưu lại một chút cái gì. Vạn Kiếm môn trưởng môn giận điên lên, mình Vạn Kiếm môn thế mà bị người của ma tộc trà trộn vào đến, còn chết nhiều như vậy Vạn Kiếm môn đệ tử, hắn nhìn thấy Thủy Nguyệt cùng Lưu Đông Dương tất cả đều vây quanh người, cũng giống là thợ săn tập trung vào con mồi, nhìn chằm chằm Cơ Vi. Hắn cũng sử xuất một chiêu Vạn Kiếm Vi nhất, giống như là muốn cùng Thẩm Mặc sánh vai. Thẩm Mặc rất muốn nói không muốn, nhưng cuối cùng vẫn là kéo lại Thủy Nguyệt cùng Lưu Đông Dương không ngừng lui về sau đi. Cũng liền tại hắn vừa mới giữ chặt hai người lui về sau giờ khắc này, một cỗ tự bạo lực lượng từ trên thân Cơ Vi tản mạn ra, người chung quanh có một cái là một cái chỉ cần là Nguyên Anh trở xuống tất cả đều linh đục bất diệt. Kỳ thật nguyên bản tự bạo uy lực còn sẽ không cường đại như vậy, nhưng Vạn Kiếm môn trưởng môn sử dụng Vạn Kiếm Vi nhất, cái này giống như là chất xúc tác, tự bạo đem Vạn Kiếm Vi nhất lực lượng phản đạn ra ngoài, lúc này mới tạo thành càng cường đại hơn uy lực. Thẩm Mặc cũng ngay đầu tiên truyền âm để cho mình môn hạ đệ tử tất cả đều từ đại điện rút lui. Bọn hắn người vừa mới rời đi đại điện, chỉ nghe được sau lưng một tiếng ầm ầm, Vạn Kiếm môn đại điện cứ như vậy ầm vang sụp đổ, máu tươi từ kiến trúc phía dưới lan tràn ra. Trang diện làm sao có cái thảm chữ. Phúc. Các ngươi là đến hủy đi ta Vạn Kiếm môn căn cơ sao? Phương Trử Quân một ngụm lao huyết phun ra, ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Thủy Nguyệt cung chúa bọn người. Thủy Nguyệt cung chủ Hòa Lưu Đông Dương kia là vạn phần kinh ngạc. Thủy Nguyệt cung chủ đạo, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Phương Trử Quân, ta xem ở ngươi Vạn Kiếm môn tổn thất nặng nề coi như lời này của ngươi là hồ ngôn loạn ngữ. Lưu Đông Dương, ngươi bao ở tỉnh tỉnh, trước hết để cho trong môn đẳng cấp thấp đệ tử rút lui đại điện, lại đối những người kia tiến hành truy bắt, đến cái cá trong chậu sự tình làm sao đến mức đây, chính ngươi dùng kém nhất một cái biện pháp trách được ai? Phương Trử Quân đương nhiên biết là hắn tự đại, lúc này mới đưa đến cục diện bây giờ, nguyên bản hắn muốn cho trà trộn vào tới ma tộc tới một cái lôi đình một kích, kết quả chơi thoát, hướng nước hoàn cùng cùng thiết quyền mình, cửa cùng kiếm sơn nổi lên, cũng là muốn tìm một cái có nổi, sai khẳng định không tại Vạn Kiếm môn. Nhưng môn phái khác chỗ nào có thể nuông chiều hắn, cũng không phải cha mẹ của hắn, bọn hắn hảo tâm tới nhắc nhở còn sai rồi. Liền xem như cuối cùng một cái kia, theo bọn hắn nghĩ đều là Phương Trử Quân sai. Lúc ấy Thủy Nguyệt cung chủ Hòa Lưu Đông Dương hoàn toàn có thể áp chế ma tộc thánh tử, kết quả Phương Trử Quân không hiểu thấu đến bên trên một kiếm Vạn Kiếm Vi nhất, để biểu hiện hắn tồn tại cảm giác. Bọn hắn cũng không muốn nói cái gì, thực sự quá bó tay rồi. Đi thôi. Thẩm Mặc đối mấy người truyền âm. Dù sao trà trộn vào Vạn Kiếm môn ma tộc đã toàn bộ trừ đi, cái khác cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Tam phương thế lực đang muốn rời đi Vạn Kiếm môn, Vương Treo không biết từ nơi nào lao ra, đem ba phe nhân mã ngăn lại. Các ngươi không thể như thế phủi mông một cái rời đi. Thẩm Mặc trên dưới đánh giá hắn một phen, cảm thấy thật đúng là có ý tứ, mới vừa rồi cùng ma tộc chém giết thời điểm không thấy người này, hiện tại đánh sòng hắn ra. Xác thực, chúng ta còn không có thu vất vả phí, trưởng lão đây là muốn cho chúng ta đến kết toán vất vả phí sao? Thẩm Mặc vừa cười vừa nói. Vương Treo biểu tình nghiêm trọng, đầu óc hắn nóng lên trực giác nhảy ra không thể để cho Thẩm Mặc những người này rời đi, cảm thấy đại điện sụp đổ cùng những người này có quan hệ, nhưng nghe đến những người này muốn thu vất vả phí hắn hiện tại hối hận nhảy ra ngoài. Đúng nha, nếu như không phải chúng ta, các ngươi Vạn Kiếm môn chính là kế tiếp núi Thanh Hành, áo tím cửa cùng Kim Đỉnh Sơn. Chúng ta thu chút vất vả phí cũng là phải. Lưu Đông Dương nói tiếp. Đủ rồi, hôm nay chúng ta Vạn Kiếm môn tổn thất nặng nề, không tiện chiêu đãi, các vị rời đi đi. Phương Chử Quân cố nén tức giận nói. Dựa theo đại đạo lý tới nói, người ta đúng là giúp bọn hắn Vạn Kiếm môn một tay, bắt được ma tộc, có thể để hắn thừa nhận làm sai, cũng là tuyệt đối không thể. Cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất chính là để đám người này rời đi, nhắm mắt làm ngơ. Về phần đại điện bên trong tổn thất, chỉ có thể ghi tạc ma tộc trên đầu. Rời đi Vạn Kiếm môn, Thủy Nguyệt đối Thẩm Mặc chắp tay, ta cung trong còn có chuyện phải bận rộn, trước hết rời đi. Mặc dù nàng cũng rất muốn nhìn xem Thẩm Mặc tiếp xuống làm sao thu thập ma tộc, làm sao không tự chủ được đưa ra đơn xin từ trước. Được rồi, cung chủ bảo trọng. Thẩm Mặc cùng Thủy Nguyệt cung chúa lần này hợp tác cũng coi là vui sướng, đối chắp tay. Lưu Đông Dương tằng hắng một cái, ta có thể đi theo Thẩm trưởng lão, nghe theo Thẩm trưởng lão phân phó. Đa tạ Lưu Minh, ta chính cần giống như là Lưu Minh dạng này giúp đỡ. Tiếp lấy Thẩm Mặc thế như trẻ tre, đi cái nào môn phái, liền có thể từ môn phái bên trong bắt được mấy cái ma tộc, có đại chiến, cũng có tiểu chiến. Nói tóm lại, ma tộc thánh tử thánh nữ bị Thẩm Mặc cái này một đợt đả kích xuống đến 10 không còn một. Một cái vắng vẻ trong sân động, một cái ma tộc thiếu nữ cùng mấy cái ma tướng kéo dài hơi tàn, mấy người trên thân thụ thương nghiêm trọng. Vì cái gì hắn có thể tinh chuẩn tìm tới chúng ta chỗ? Chẳng lẽ là chúng ta nội bộ có người tiết lộ tin tức? Nữ tử nói, đây không có khả năng đi. Chúng ta đi môn phái nào, cùng là thánh tử thánh nữ cũng không biết lẫn nhau ở nơi nào. Cái này nhân thân bên trên có cổ quái, trước đó phân thân ta tại Thẩm gia ẩn nút bị phát hiện thời điểm, đã cảm thấy người này cổ quái, giống như là có thể nhìn thấu chúng ta là ma tộc, bất luận chúng ta làm sao ngụy trang đều không dùng. Nếu như Thẩm Mặc ở chỗ này nhất định có thể nhận ra người này là ai, không có sai, nàng này chính là lúc trước lợi dụng phân thân ẩn nút đi vào Thẩm gia tộc bên trong tiểu y y, vậy làm sao bây giờ? Mấy cái ma tướng hỏi. Nhất định phải nhanh hồi ma tộc, đem chuyện này báo quá khứ, thánh chủ tuyển chọn kế hoạch không thể tại tu tiên giới tiếp tục nữa. Nàng dứt khoát kiên quyết. Cùng lúc đó, còn có người du đang tại tu tiên giới, mắt lạnh nhìn Thẩm Mặc diệt cái này đến cái khác thánh tử thánh nữ, nàng lại là vô cùng thoải mái. Diệt thật tốt, tiếp tục như vậy, nói không chính xác cuối cùng chỉ còn lại ta một cái, ha ha. Dạng này ta không cần thông qua tuyển chọn trực tiếp liền có thể kế thừa thánh chủ chi vị. Hệ thống ta trở thành thánh chủ liền có thể thu hoạch được 10 vạn điểm tích lũy, hiện tại đối thủ của ta còn có mấy cái. Anh Giao hiện nay giống như là công chúa Bạch Tuyết mẹ kế, hỏi đến hệ thống có quan hệ với người cạnh tranh tin tức. Còn có 3 cái người hậu tuyển nha. Vừa nói xong, hệ thống phát hiện lại có một cái thánh tử bị diệt. Chỉ còn lại 2 cái người hậu tuyển. Hệ thống đều có chút kinh ngạc Thẩm Mặc động tác, thực sự quá nhanh, nhanh chính là nó cái hệ thống này đều cảm thấy tốc độ như vậy dị thường. Còn lại một cái kỵ lê sao? Nàng theo bản năng hỏi. Mặc dù chướng mắt tên kia trở thành nàng vị hôn phu nhân tuyển, cũng không đến không nói kỵ lê tương đương cường đại. Mà lại theo nàng biết, kỵ lê tiềm phục tại Nam Gia, thân phận còn không bình thường. Dạng này người nhất định có thể sống sót đến cuối cùng cùng với nàng cạnh tranh vị trí kia. Không, vừa rồi vẫn lạc chính là hắn. Hệ thống để anh Giao cả người đều cảm giác không xong. Mà lúc này Thẩm Mặc cùng Lưu Đông Dương chính tại chạy trốn tứ phía, không có sai, chính là chạy trốn. Chương 1102, vị hôn thê là Bạch Nhãn Lang 52 chương 1102. Vị hôn thê là Bạch Nhãn Lang 52 Thẩm Mặc cảm thấy lần này thật sự là bị La Đại Hải hố chết, hắn lần này phát giác được ma tộc có người ẩn nút tiến vào Nam Gia, thế là liền thương lượng với La Đại Hải. Sau đó La Đại Hải liền dẫn hắn tiến vào yến hội, dựa theo La Đại Hải thuyết pháp liền đi yến hội nhìn xem, nếu như đối phương thân phận phiền phức, liền rút lui, nghĩ biện pháp khác, nếu như không phải quá phiền phức thân phận, vậy liền giải quyết. Sau đó hắn thấy được yến hội nơi hẻo lánh lén lén lút lút ma tộc thánh tử. Hắn báo cho La Đại Hải, La Đại Hải nói độc thủ. Thế là hắn cùng Lưu Đông Dương không nói hai lời độc thủ, sau đó liền thọc Nam Gia tổ ong vào vẽ. Nam gia người làm sao đều không nghe tin bọn họ giải thích, liền muốn đương bọn hắn vào chỗ chết, mấu chốt Nam gia có vài chục vị nguyên anh đại viên mãn khách khanh không nói, còn có lưu thượng giới phù bảo, loại này phù bảo tác dụng không cao hơn 3 lần, nhưng một chương tính công kích phù bảo, cũng đủ làm cho Thẩm Mặc cùng Lưu Đông Dương nằm tại chỗ này. Cũng may yến hội có thể vào người có hạn, bọn hắn đem đệ tử tất cả đều lưu tại ngoài thành, bọn hắn lại là làm qua dịch dung lúc này mới đi vào. M, La Đại Hải khẳng định là cố ý, không phải làm sao để chúng ta dịch dung đi vào. Lưu Đông Dương kịp phản ứng, càng nghĩ càng là cảm giác không thích hợp. Sư Minh không là người, ngay cả chúng ta cùng một chỗ hố, hắn tốt nhất đừng để cho ta tìm tới ta đánh chết hắn. Thẩm Mặc oán hận nói. Hai người bên cạnh trốn bên cạnh mắng, trong lòng tràn đầy đối La Đại Hải oán hận. Hai người một đường phi nước đại, hiện tại kia là đệ tử cũng không dám đi tìm về, đi tìm, vậy chẳng phải là muốn liên lụy các đệ tử sao? Nam gia hỗn đản rất có thể đuổi, còn không có từ bỏ, thật là, cùng bọn hắn nói người này là ma tể tử làm sao lại không có mắt thấy rõ ràng? Có ý tứ sao? Một mực dạng này truy. Thẩm Mặc gặp đã cách xa Nam gia phạm vi thế lực, kết quả Nam gia những tu sĩ kia còn theo đuổi không bỏ, lập tức nhíu mày. Ai nói không phải, bất quá Thẩm Mặc ngươi có phát hiện hay không, Nam gia nuôi dưỡng nguyên anh đại viên mãn tu sĩ làm sao nhiều như vậy? Lưu Đông Dương không hiểu hỏi. Ngươi hỏi ta, ta đến hỏi ai? cũng không thể mưu phản đi. Thẩm Mặc tùy tiện nói chuyện, cảm ứng được phía trước có một cái huy động, hắn vội vàng lôi kéo Lưu Đông Dương hướng hang động phương hướng mà đi. Bên kia không có đường, ngươi lôi kéo ta làm cái gì? Lưu Đông Dương cũng không minh bạch. Bên kia có một cái bị ẩn nấp đi hang động, đi, chúng ta giấu đến bên trong đi. Thẩm Mặc nói, vô ý thức xuất ra tấm gương nhìn thoáng qua, cái nhìn này, để Thẩm Mặc đống nhiên toàn thân cứng ngắc. Ngươi, đây là thế nào? Gặp Thẩm Mặc như vậy phản ứng, Lưu Đông Dương bắt đầu lo lắng. Bên trong có ma đầu, ngươi nói chúng ta có nên đi vào hay không? Đừng, chúng ta đều thảm như vậy, nếu như bị lưng bụng giáp công. Ngẫm lại Lưu Đông Dương đã cảm thấy nghĩ mà sợ. Thẩm Mặc lại là nhãn tình sáng lên, đúng thế, liền dùng đám này ma tộc thăm dò một chút nam gia. Chúng ta trước đó đánh nam gia ma tộc người bọn hắn không phải không tin phải không? Hiện tại để bọn hắn nhìn thấy chân chính ma tộc là đánh vẫn là đi. Ta muốn đem nam gia phản ứng dùng ảnh lưu niệm thạch quay xuống. Có ý nghĩ này, Thẩm Mặc lập tức tại ẩn nấp miệng huyệt động thả một khối nhỏ y phục của mình. Nhìn qua tựa như là bị tảng đá quét đến ở lại bên ngoài. Chỉ chốc lát sau, một đám khí thế hung hăng tu tiên giả lại tới. Bọn hắn hướng phía cửa hang bên trên quần áo mảnh vỡ nhìn thoáng qua, chính là chỗ này. Người tới chỉ vào cửa hang nói: "Chờ một chút, chúng ta cẩn thận một chút, hai người này vô cùng giàu hoạt, nói không chính xác bên trong là cả bẫy." Dẫn đội là một người có mái tóc hoa dâm láo giả, hắn cũng là nam gia chi thứ bên trong có tiền đồ nhất, hiện nay đã là nửa bước hóa thần. "Vậy ngài nói thế nào?" Cũng không thể ở bên ngoài một mực chờ. Dỗ Nguyên nhịn không được nói: "Hai người các ngươi đem cái này cửa động trận pháp trước anh ra." Nam Lâm Thành chỉ hai cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ nói, bị điểm đến tên tu sĩ đứng ra đối cửa hang bắt đầu đánh kích. Theo từng đợt tiếng oanh minh, chỗ cửa hang ẩn nặc trận pháp dần dần hiện lộ ra sơ hở. Cho bụi cùng đá vụn văng khắp nơi, cửa hang bị cưỡng ép mở ra một cái có thể cung cấp người thông qua khe hở. Nam gia các tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí tới gần, ánh mắt của bọn hắn khẩn trương mà cảnh giác, sợ rơi vào Thẩm Mặc cùng Lưu Đông Dương bày cả bẫy. Kia nửa bước hóa thần lão giả càng là cau mày, mắt sáng như đuốc, quét mắt trong động mỗi một tấc không gian. "Vào xem." Lão giả trầm giọng hạ lệnh, mấy tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ ứng thanh mà vào. Thẩm Mặc cùng Lưu Đông Dương núp trong bóng tối, nín hơi nhìn chăm chú. Trong động anh giao mấy người bắt đầu còn tưởng rằng là Thẩm Mặc công tới, dù sao hệ thống nói cho nàng Thẩm Mặc chính là ở bên ngoài. Cho nên ở bên ngoài người công kích cửa động thời điểm, trong huyệt động anh giao đã đang bố trí. Đương nam gia vị tiên nửa bước hóa thần cùng anh giao thần thức đụng nhau thời điểm, song phương đều là giật nảy cả mình. Lúc nào Thẩm Mặc tìm tới lợi hại như vậy giúp đỡ, mà lại đạo này khí tức có chút quen thuộc. Anh giao nhíu mày, vốn cho là mình thần thức đủ cường đại, nhưng không nghĩ tới bị cái này nửa bước hóa thần lão giả đụng đầu có chút mất đi. Anh giao không biết là nàng thần thức cũng bởi vì linh hồn chi lực hối đoái cho hệ thống tiêu hao lợi hại, đưa đến sức mạnh thần thức trên phạm vi lớn hạ xuống, thần trí của nàng so với bình thường nguyên anh tu sĩ không sai biệt lắm, nhưng cùng nửa bước hóa thần loại này so sánh vẫn là kém một chút. Cũng may vừa rồi hệ thống vì không cho anh giao phát giác được không thích hợp, đã cho nàng có chỗ gia trì, không phải vừa rồi cái này vừa va chạm đã sớm phải bị thương. Hệ thống có rúm lại một chút, nó chỉ lo lưu ý Thẩm Mặc, nhưng không có chú ý lão đầu này. Bây giờ nhìn lão đầu này ngược lại là nhận ra, cũng không chính là nam gia lão đầu sao? Mà bên này hệ thống đem phát hiện nói cho anh giao thời điểm, nửa bước hóa thần Nam Lâm Thành cũng phát hiện anh giao. Song phương đều ngừng tay, Nam Lâm Thành truyền âm, trước mặt người nào, trốn ở nơi này lén lén lút lút. "Nam bà bá, ta là anh giao, Kỵ Lê ca ca bằng hữu nhà. Ta là tới cho Kỵ Lê ca ca thông phong báo tin." Anh giao từ trong bóng tối hiện thân. "Nam bà bá, ngươi nhanh lên đi nói cho Kỵ Lê ca ca, kiếm môn Thẩm Mặc tựa hồ có biện pháp đối với chúng ta ma tộc định vị, để hắn cẩn thận một chút." "Chậm, anh giao tiểu thư, Kỵ Lê thánh tử bị Thẩm Mặc giết chết. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lấy Kỵ Lê ca ca năng lực làm sao có thể không có trốn tới đâu?" Anh giao tới gần hỏi. Anh giao nhìn xem hệ thống bảng đống nhiên nhảy ra nhiệm vụ mới, trên người người này có Kỵ Lê hạt giống, cướp đoạt hạt giống này, thu hoạch được 1 vạn điểm tích lũy. "Nam bà bá, ngươi phải cẩn thận một chút, Thẩm Mặc bọn hắn ở bên ngoài mai phục đâu." "Cái gì?" Nam Lâm Thành quay đầu trong nháy mắt, anh giao mặt xuất hiện một vòng quỷ dị, tay của nàng hướng phía Nam Lâm Thành yếu hại chụp tới. Bất quá sau một khắc, anh giao cả người bị đạp lăn ra ngoài. "Anh giao, ngươi thực sự không thành thật nha." Đối với trước mặt biến cố, Lưu Đông Dương hướng phía Thẩm Mặc nhìn lại một chút. "Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì?" Thẩm Mặc bị Lưu Đông Dương nhìn cảm thấy kỳ quái. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta vừa rồi nhìn xem hai phe này nhân mã hẳn là nhận biết, làm sao lại đánh lên? Thẩm Mặc sờ mũi một cái, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ta cũng không phải bọn hắn ma tộc, chỗ nào hiểu được bọn hắn cái gì logic? Chương 1103, vị hôn thê là Bạch Nhãn Lang 53 chương 1103, vị hôn thê là Bạch Nhãn Lang 53 không phải, ngươi không phải hiểu rất rõ của bọn hắn sao? Lưu Đông Dương nhịn không được tò mò. Người nào giải bọn hắn, ngươi có biết nói chuyện hay không? Thẩm Mặc cảm thấy Lưu Đông Dương là hiểu được nội hàm. Hai người lúc nói chuyện, anh giao trong thân thể ma khí bừng bừng, nàng đã Nam Lâm Thành chiến đến một chỗ. Nói thật Thẩm Mặc cũng bị biến cố bất thình lình giật nảy mình, không nhịn được muốn đối anh giao nói lên một câu, nàng đây là điên rồi sao? Muốn như vậy tự sát thức công kích. Thẩm Mặc nhắm mắt lại, suy tư, đến cùng cái gì để anh giao như vậy điên cuồng? Nam Lâm Thành trên thân chuyện gì xảy ra? Từ hắn cùng anh giao gặp mặt phản ứng nhìn, rõ ràng hai người là nhận biết. Chẳng lẽ Nam Lâm Thành cũng là giống lúc trước Huyền Vũ vệ đại thống lĩnh thương chiến như thế bị ma tộc mê hoặc rồi? Chỉ là trên người công pháp còn không có chuyển biến. Không đúng, nếu như là dạng này, thánh tử bị giết tình huống phía dưới, anh giao hẳn là đối tiến hành lôi kéo mà không phải hiện nay dạng này, hai người ngược lại đánh nhau. Bên kia đánh nhau đã tiến vào gay cấn giai đoạn, anh giao trên người bảo vật đã toàn bộ tế ra, thế mà Bác Tử Chi Hạ cùng Nam Lâm Thành đánh một lá cờ chống tương đương. Đông nhiên Thẩm Mặc động, tại Nam Lâm Thành cuối cùng muốn cho anh giao hẳn phải chết một kích thời điểm, hắn đối Nam Lâm Thành huy kiếm, "Chu Tiên, Thẩm Mặc, ngươi làm cái gì vậy?" Lưu Đông Dương không rõ Thẩm Mặc tại sao muốn gia nhập vào trong cuộc chiến, hô đều hô không ở ngươi giúp ta ngăn trở Nam Lâm Thành sau lưng những người kia. Thẩm Mặc đối Lưu Đông Dương hô, "Nơi này năm cái nguyên anh hậu kỳ, ngươi thật coi ta là đánh không chết?" Lưu Đông cùng ngay tại phàn nàn thời điểm, đột nhiên trong đất chui ra ngoài một cái nhọn đầu, tiếp lấy thân thể cũng từ trong đất leo ra. Đây là vật gì? Đột nhiên xuất hiện một con yêu vương cấp yêu thú, kém chút đem Lưu Đông Dương dọa cho nằm xuống. "Đây là linh sủng của ta, giúp cho ngươi." Thẩm Mặc truyền âm. Nhìn thấy như thế một cái yêu vương cấp linh sủng, Lưu Đông Dương lần này cuối cùng không oán giận. Trong lòng còn có rất nói nhiều muốn hỏi, nhưng bây giờ cũng không phải thời điểm, hắn cùng linh sủng cùng một chỗ phối hợp, đem năm cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ anh giao gặp Thẩm Mặc xuất hiện, cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời cũng là thở dài một hơi. Vừa rồi nàng cũng là cảm thấy loại kia sắp gặp tử vong nguy hiểm, nếu không phải Thẩm Mặc nàng vừa rồi đã chết. Nhưng nàng còn không có cao hứng quá lâu, anh giao phát hiện hệ thống lại ban bố nhiệm vụ, giết chết Thẩm Mặc, thu hoạch được 5 vạn điểm tích lũy. Nhìn thấy 5 vạn điểm tích lũy, anh giao động tâm, thực lại xem xét Nam Lâm Thành, lại do dự. Nếu là nàng hiện tại giết Thẩm Mặc, ai đến giúp nàng ngăn trở Nam Lâm Thành? Nàng sẽ bị Nam Lâm Thành giết chết. Khi biết Lâm Nam Thành trong thân thể có thánh tử hạt giống về sau, Nam Lâm Thành vì thu hoạch được trên người nàng hạt giống cũng sẽ không bỏ qua cho nàng nha. Cho nên Thẩm Mặc không thể giết. Nhìn thấy anh giao thế mà không nghe lời, hệ thống thúc giục, nếu như không hoàn thành nhiệm vụ sẽ tiến hành điện cơ trừng phạt, ngươi đang lo lắng cái gì? Nghe được hệ thống thúc giục, anh giao thật sâu nhíu mày, đột nhiên trong nội tâm nàng lên phản cốt, dù sao hai nhiệm vụ đều có hệ thống điểm tích lũy, nàng vì cái gì không trước cùng Thẩm Mặc cùng một chỗ giết chết Nam Lâm Thành đâu? Thẩm Mặc đã có thể đứng ra đến giúp nàng, có phải hay không mang ý nghĩa còn đối nàng dư tình chưa hết, nàng hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này, đến lúc đó tại Thẩm Mặc không để phòng thời điểm đối với hắn một kích chí mạng. Nghĩ như vậy nàng cũng là hành động. Thẩm Mặc, người ta liên thủ, đem Nam Lâm Thành giết chết. Nói liền hướng phía Nam Lâm Thành công kích qua. Thẩm Mặc, ngươi quả nhiên cùng ma tộc có cấu kết, ngươi cấu kết ma tộc giết chết ta Nam gia thiếu chủ. Lưu Đông Dương, ngươi còn muốn cùng dạng này người thông đồng làm vậy sao? Lưu Đông Dương toàn thân run lên, hắn hiện tại là thật nhìn không rõ tình huống, vì cái gì Thẩm Mặc sẽ cùng ma tộc yêu nữ liên thủ? Nhưng cùng Thẩm Mặc thời gian dài như vậy liên thủ đến, hắn là tin tưởng Thẩm Mặc. Tâm hắn quét ngang nói ra, ngươi ít đến chân ngòi ly gián, ngươi mới là cùng ma tộc liên hợp cái kia, Thẩm Mặc muốn giết ngươi, khẳng định ngươi cũng đã đầu nhập vào ma tộc. Nói xong, hắn cùng TT thú phối hợp ăn ý lại là chặn lại một đợt Nam gia nguyên anh tu sĩ một đợt công kích. Lưu Đông Dương con ngươi đảo một vòng nói ra, các ngươi những này nguyên anh tu sĩ đi nơi nào không tốt, nhất định phải treo cổ tại Nam gia cái này quả siêu mẹo trên cây, ngươi biết chúng ta là ai phái tới sao? Chúng ta thực Huyền Vũ vệ phái tới, Huyền Vũ vệ biết Nam gia đã đầu nhập vào ma tộc, triều đình sẽ không ra tay với Nam gia sao? Các ngươi nếu không có đầu nhập vào ma tộc, cái kia còn có thể đem công bổ quá, hiện tại cùng chúng ta cùng một chỗ giết chết Nam Lâm Thành cùng cái kia ma tộc yêu nữ. Lưu Đông Dương lời nói mặc dù không để cho đối phương dừng tay, nhưng cũng làm cho Nam gia những cái kia nguyên anh tu sĩ tất cả đều thả chậm trong tay tốc độ. Trước đó là hạ tử thủ, hiện tại là kéo dài công việc. Lưu Đông Dương cảm thấy đối diện những người này cũng phải có một cái tiêu hóa cùng thương lượng thời gian, cho nên hắn cũng không đội mà động thủ, huống hồ đối phương nhiều người như vậy, hắn cho dù có yêu vương hỗ trợ cũng miễn cưỡng phòng thủ. Quả nhiên không bao lâu, Lưu Đông Dương liền nhận được đối diện truyền âm. Vị huynh đài này, chúng ta cũng không phải muốn ly Huyền Vũ vệ đối nghịch, chúng ta là Nam gia bồi dưỡng, đều là tại Nam gia lưu qua một đạo thần thức khí tức, không thể quang phản Nam gia. Nhưng chúng ta cũng không muốn làm ra phản bội tu tiên giới sự tình, chúng ta cũng không muốn gia nhập ma tộc, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể làm được không nhúng tay vào các ngươi cùng Nam Lâm Thành ở giữa sự tình, nhưng sau đó các ngươi muốn giúp chúng ta thu hồi phân hồn. Không có vấn đề. Lưu Đông Dương đồng ý xuống tới. Theo Lưu Đông Dương tiếng nói rơi xuống, Nguyên Anh trong đội ngũ đông nhiên mấy người nổi lên, hướng phía người bên cạnh giết tới, lập tức 5 cái Nguyên Anh tu sĩ biến thành 3 cái. Để ngài chế dễ ước, 3 người này là Nam Lâm Thành tử trung thủ hạ. Các ngươi dám phản bội. Nam Lâm Thành hét lớn một tiếng. Mà tại hắn phân thân giờ khắc này, lại ăn Thẩm Mặc một kiếm, máu tươi như chú. Nam Lâm Thành đừng đem lời nói khó nghe như vậy, chúng ta không muốn trở thành ma tộc, càng không muốn gia nhập ma tộc, các ngươi Nam gia gia nhập ma tộc là các ngươi Nam gia sự tình, đừng liên lụy đến trên đầu chúng ta. Chúng ta không có đối với các ngươi tiến hành vây giết, đã coi như là xứng đáng Nam gia, trái lại các ngươi Nam gia, một mực phòng bị chúng ta, đem chúng ta phân hồn lưu đến bây giờ. Nói xong 3 người lại chuyển hướng Lưu Đông Dương, sau này còn gặp lại, chúng ta đi. Sau này còn gặp lại. Lưu Đông Dương đối 3 người gật đầu, 3 người cũng không quay đầu lại thối lui ra khỏi hang động. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Coi là dạng này liền có thể giết chết ta sao? Mơ tưởng. Đột nhiên, Nam Lâm Thành thể nội bộc phát ra một đạo khí tức mãnh liệt, lập tức hắn xương cốt cũng bắt đầu biến hình, thân thể càng là ma khí bừng bừng. Hắn ma hóa. Lưu Đông Dương kinh ngạc hô. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng, vừa rồi một điểm ma khí đều không có người hiện tại ma khí ngập trời. Thẩm Mặc cùng anh giao lại không thối lui chút nào, bọn hắn công kích càng thêm lăng lệ. Lưu Đông Dương cùng yêu vương cũng nhảy lên, TT rũa ra 2 con vô cùng móng vuốt sắc bén, hướng phía Lâm Nam Thành công kích mà đi. Lưu Đông Dương thì là vung ra một đôi thiết quyền. Đúng lúc này, anh giao đột nhiên ánh mắt lấp lóe một chút, nàng hướng phía mặt ngoài động khẩu gấp thoát ra ngoài, lại là một đầu đâm vào phong tỏa trong trận pháp. Chương 1104, vị hôn thê là Bạch Nhãn Lang 54 chương 1104, vị hôn thê là Bạch Nhãn Lang 54 người. Nàng hướng phía Thẩm Mặc trừng đi hung hăng một chút, bởi vì chỉ có Thẩm Mặc có thể làm ra loại chuyện này. "Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta nói qua đối ngươi sẽ không còn có ý tứ. Ta lúc tiến vào, thấy các ngươi đánh kịch liệt như vậy ngay tại cổng xếp đặt một cái trận pháp, ra vào đều trưởng khống trong tay ta. Anh Dao, ta nói qua, không nên cùng những người này hợp tác, ngươi vẫn là hợp tác với ta đi." Nam Lâm Thành phun một ngụm máu, nói: "Thời gian dài chiến đấu, tăng thêm trước đó ở giữa thụ thường, để hắn đối mặt vây công thời điểm cũng có chút phí sức. Hệ thống lúc này cũng thúc giục anh Dao, ngươi còn do dự cái gì? Còn không cùng Nam Lâm Thành liên thủ? Ngươi vì cái gì để cho ta cùng Nam Lâm Thành liên thủ?" Anh Dao ở trong ý thức hỏi hệ thống. Đối, nàng luôn cảm thấy không thích hợp, bởi vì hệ thống bắt đầu để nàng cùng Nam Lâm Thành đối đầu, hiện tại lại làm cho nàng cùng Nam Lâm Thành liên thủ. Anh Dao hiện tại rất rõ ràng, tam phương thế lực, nàng hiện tại nhược tiểu nhất. Ngươi có phải hay không muốn tại sau khi ta chết lựa chọn Nam Lâm Thành trở thành kế tiếp tốc chủ? Rốt cục anh Dao suy nghĩ minh bạch. Nếu thật là dạng này, kia hết thể đều tương thông, nàng chết rồi, Nam Lâm Thành trên thân nếu như có kỵ lê hạt giống, hiện tại tăng thêm nàng, liền có hai cái mầm móng. Phế bật, ngươi vẫn là trước hết nghĩ làm thế nào sống sót đi. Hiện tại ngươi còn có cái gì lựa chọn sao? Ta tuyển ngươi thằng ngu này thật sự là không may. Đống nhiên hệ thống mắng to. Tựa hồ đây mới là hệ thống tính tình thật. Ha ha, ngươi mắng ta phế bật, ngươi mới là phế bật, thời gian dài như vậy đến nay, ngươi để cho ta đạt được cái gì sao? Đi đến hiện tại cũng là ta anh Dao cố gắng của mình, ngược lại ngươi nằm sấp trên người ta hút máu. Lan ra thân thể của ta, ta không cần ngươi nữa. Đống nhiên, anh Dao hét lớn một tiếng. Nàng một tiếng này, đem Thẩm Mặc cùng Nam Lâm Thành tất cả đều hấp dẫn tới. Trưởng quỹ, anh Dao cùng hệ thống nội chiến. Vì Miêu Dương phấn hô. Hệ thống một vị tác thủ, ai cũng không phải người ngu, chỉ là nàng tỉnh nộ quá muộn. Thẩm Mặc lời bình. Ngay lúc này, nguyên bản cùng Thẩm Mặc mấy cái đánh lẫn nhau Nam Lâm Thành lại là giả thoáng một chiều, tiếp nhận Thẩm Mặc mấy người một chiều, hắn không quan tâm đánh về phía anh Dao. Thẩm Mặc một mực để phòng Nam Lâm Thành, cho nên tại phát hiện hắn biến chiêu trước tiên, hắn lập tức thân thể thuần di. Tại Nam Lâm Thành cho anh Dao một kích chí mạng thời điểm, hắn xuất hiện tại anh Dao phụ cận, một cước đem anh Dao cho đạp bay ra ngoài. Anh Dao nguyên bản muốn nổi giận, cảm thấy toàn thế giới cùng nàng đối nghịch, kết quả quay đầu nhìn thấy vừa rồi nàng vị trí, Nam Lâm Thành đã đem mặt đất ném ra một cái độc lớn. Trong nội tâm nàng thật lạnh thật lạnh. Ngươi đã Nam Lâm Thành lấy được liên hệ. Bởi vì nàng giờ phút này rõ ràng cảm giác được thân thể đã không thể động đậy, phản phất bị thứ gì cho trói buộc chặt. Giống ta dạng này cao cấp hệ thống làm sao có thể sẽ chỉ đem tập trung áp ở trên thân thể ngươi. Ngươi xem một chút ngươi bộ dáng xứng sao? Hệ thống đảo khách thành chủ, nàng điều khiển ở anh Dao thân thể, con mắt trở nên tinh hồng một mảnh, bắt đầu từng bước một hướng phía Nam Lâm Thành phương hướng đi đến. Nàng đây là tình huống như thế nào? Thẩm Mặc cảm thấy anh Dao tình huống hiện tại rất không thích hợp. Đây không phải anh Dao, là bị hệ thống khống chế, tên ngu ngốc này hẳn là đem linh hồn của mình điểm không ít ra ngoài cho hệ thống có nàng linh hồn, cũng không phải liền có thể khống chế thân thể của nàng rồi. Phí Miêu kêu lên. Ngoa tạo, cái hệ thống này quá đen, đây là túc chủ bóc lột đến tận xương tủy nha, khó trách giá hỏa này có thể nhanh như vậy biến thành cao cấp hệ thống. Ngươi cũng đừng ngồi nào, nhanh lên nghĩ biện pháp đối phó nó. Trưởng quỹ, nó đối thân thể trưởng khống còn không thuần thục, trưởng quỹ trước tiên đem nó đánh ngã, đánh ra cái hệ thống này. Phí Miêu đề nghị. Không, ta cảm thấy trước đối phó Nam Lâm Thành. Thẩm Mặc lại là nhìn về phía Nam Lâm Thành. Giúp ta ngăn lại anh Dao. Thẩm Mặc đối Lưu Đông Dương nói. Hắn một bên đã đối mặt Nam Lâm Thành. Ngươi thì tính là cái gì? Coi là liền có thể ngăn cản ta sao? Dương Nam Thành lúc này thực lực đại trướng, trước đó trên người kiếm thương cũng tại ma khí ra chỉ phía dưới toàn bộ khép lại. Vạn kiếm quý nhất. Thẩm Mặc vô danh kiếm, huyền hóa thành vô số kiếm quang hướng phía Nam Lâm Thành bỏ tới. Nam Lâm Thành trên thân ma khí ngưng tụ áo giáp, kiếm quang bắn tại trên khải giáp, ma khí cùng kiếm quang triệt tiêu lẫn nhau. Ngay lúc này, vô danh kiếm thân trúng một cây dây leo bay vụt hướng về phía Nam Lâm Thành ma thân. Nam Lâm Thành toàn bộ lực lượng đều là tại chống cự Thẩm Mặc làn công kích này, căn bản không nghĩ tới Thẩm Mặc còn cất giấu sát chiêu. Phất một tiếng, thân thể bị mọt găng chi dây leo xuyên thủng. Tại gen đúc thời điểm, Thẩm Mặc liền đem một viên mọt găng chi dây leo hạt giống cùng Chu Tiên kiếm linh dung hợp ở cùng nhau, căn này dây leo một mực ẩn dưỡng tại vô danh kiếm bên trong. Căn này dây leo tiến vào Nam Lâm Thành thân thể về sau, liền bắt đầu trắng trợn phá hư Nam Lâm Thành thân thể cơ năng, có thể hấp thu, không thể hấp thu liền phá hư, có thể nói là cường thế bá đạo cùng Chu Tiên kiếm không có sai biệt. Nam Lâm Thành đem bàn tay tiến thể nội, bắt lấy chui vào thể nội dây leo, giữ tận cười một chút xíu rút ra. Một màn này nhìn Thẩm Mặc tê cả da đầu. Quả nhiên đây là một kẻ hung ác. Đối với người khác hung ác, đối với mình cũng hung ác, cũng khó trách hệ thống muốn từ bỏ tần tục tên phế vật này điểm tâm. Ngay lúc này, một găng chi dây leo tại Nam Lâm Thành thể nội bản thân phân liệt, hướng phía hắn càng sâu huyết đục trong chui vào, giống như là vô số đầu máu địa hút lấy trên người hắn tất cả một găng chi dây leo cảm thấy vật hữu dụng. Kỳ thật Thẩm Mặc càng là đang khống chế một găng chi dây leo đang tìm kiếm Nam Lâm Thành thể nội thánh tử viên hạt giống kia. Về phần hệ thống, Thẩm Mặc căn bản không trông cậy vào dạng này liền có thể tìm tới, bằng không thì cũng sẽ không như thế thời gian dài hệ thống đều là Phì Miêu tới đối phó. Nam Lâm Thành nắm tay cắm vào thân thể, một lần lại một lần, giống như là không có chút nào cảm giác được thống khổ. Hắn lúc này căn bản không rảnh bận tâm Thẩm Mặc công kích. Ngươi đây là đối với hắn làm cái gì? Lưu Đông Dương nhìn thấy Nam Lâm Thành như thế, nhịn không được hỏi. Chính là cho hắn một kiếm, ta kiếm sơn kiếm, lợi hại đi. Thẩm Mặc vừa hướng Nam Lâm Thành công kích, còn vừa không quên nói khoác. Ta cảm giác ngươi so ma tộc còn giống ma tộc. Lưu Đông Dương khách quan đánh giá. Trong lòng khuyên bảo mình tuyệt không thể đắc tội kiếm sơn. Ai cũng không biết kiếm sơn có cái gì quỷ dị kiếm thuật. đương nhiên hắn tuyệt sẽ không nghĩ đến Thẩm Mặc Thanh kiếm này cũng là độc nhất vô nhị. Dây leo tại Nam Lâm Thành thể nội tứ ngược, rốt cục tại Nam Lâm Thành trong não vực dây leo quyển ra một vật, tất cả dây leo giống như là có linh tính đồng dạng lần nữa hợp thể. Hưu một chút, từ Nam Lâm Thành mi tâm bay ra, về tới Thẩm Mặc trong tay. Thẩm Mặc trong tay linh khí tiêu tán, xì 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 vài tiếng, từng đạo ma khí từ mọt găng chi dây leo bốc hơi. Những này ma khí giống như là có linh tính, bám vào tại có thể bám vào địa phương, nếu như hắn như vậy thu nhập vô danh kiếm trong, tích lũy tháng ngày phía dưới, vô danh kiếm cũng sẽ nhiễm phải ma khí, từ đó ảnh hưởng chủ nhân. Thẩm Mặc cuối cùng từ mọt găng chi dây leo bên trên lấy một viên hạt vừng lớn nhỏ hơi mở chi vật. Phốc một tiếng, Thẩm Mặc đem cái này mai thánh điện hạt giống bóp nát. Không, Phốc Nam Lâm Thành phun ra một ngụm máu đến, hắn thân thể khổng lồ cũng không còn cách nào trèo chống một gối quỳ xuống. Thẩm Mặc lần nữa đối Nam Lâm Thành vung ra vô danh kiếm. Vạn kiếm quý nhất. Chương 1105, vị hôn thê là Bạch Nhãn Lang 55 chương 1105, vị hôn thê là Bạch Nhãn Lang 55 vô số đạo kiếm quang bắn thủng Nam Lâm Thành thân thể, để thân thể của hắn từng mảnh nhỏ rạn nứt, ma khí sụp đổ tiêu tán, cặp mắt của hắn lưu lại hai hàng máu đen nước mắt. Đúng vào lúc này, một cái tiểu nhân từ trong cơ thể của hắn bắn ra, Chu Tiên kiếm linh động làm càng nhanh, một găng chi dây leo đem cái này tiểu nhân cuốn lấy chưa cắt, thần hồn câu diện. Ngay tại lúc đó, anh giao đông nhiên kịch liệt giãy giụa, nguyên bản lệ bại suy sụp người bắt đầu điên cuồng đối Lưu Đông Dương tiến hành công kích. Thẩm Mặc vô danh kiếm hướng phía anh giao đánh tới. Ngăn chặn đông nhiên nổi điên anh giao, nguyên điệu tất cả mọi người không thấy được không gian, một con phỉ miêu rũa ra mập phì móng đuốt chụp về phía một con hư ảo tiểu lão hổ. Móng đuốt bắt lấy cái này tiểu lão hổ về sau đem nó nhào nặn lại nhào nặn, cuối cùng xoa thành một con cầu. Xuất ra một sợi dây xích, nó ôm lấy cái này cầu. Nó đem xích sắt một đầu khác giao cho Thẩm Mặc. Trường quý, câu ở anh giao, mặt khác một nửa hệ thống liền có thể bị móc ra tới. Thẩm Mặc nghe theo phỉ miêu, tại xuất kiếm về sau, đột nhiên liền đối anh giao đem xích sắt một mặt móc tại anh giao trên thân. Cũng liền như thế một cái chớp mắt, móc sắt biến mất. Mà Thẩm Mặc nghe được trong ý thức phỉ miêu hô một tiếng thu. Anh giao cả người giống như cá chết đồng dạng ngồi phịch ở trên mặt đất. Không đợi anh giao bản thân thần hồn tiếp nhận thân thể, Thẩm Mặc đã một kiếm xuyên thủng nàng thân thể. Thẩm Mặc cũng sẽ không cho rằng dạng này không đạo nghĩa, có để anh giao tỉnh lại đánh loại này cảm nghiệm. Hắn chính là muốn thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Trong nháy mắt thân thể của nàng bị kiếm khí xuyên thủng, ma khí từ trên người nàng tiêu tán ra, liên đối thần hồn của nàng đều bị đạo kiếm khí này tiêu diệt. Hết thảy phát sinh ngay tại trong điện quang hỏa thạch, Lưu Đông Dương không nhìn thấy Thẩm Mặc trong tay móc sắt, cũng không nhìn thấy hệ thống, chỉ thấy anh giao gặp Nam Lâm Thành chết đi, anh giao cả người ngây người, để Thẩm Mặc nắm lấy cơ hội giết chết. Rốt cục giết chết. Lưu Đông Dương thở dài một hơi. Thẩm Mặc giết chết anh giao về sau, chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ bất khí tiêu tán. Người bị thác nguyên lai cũng một mực đang chờ chính tay lâm cửu nhân. Ngay lúc này, Thẩm Mặc cùng Lưu Đông Dương đồng thời thu được đưa tin. Hai người xem hết nội dung, nhìn nhau. Phong ấn phá, ma tộc từ địa của ra, đại chiến mở ra. Đi thôi. Thẩm Mặc đối hắn gật đầu. Hắn biết mình hoàn thành nhiệm vụ, cũng sắp lao tới sứ mạng của mình. Giải quyết bước lên tiên ma đại chiến kẻ đầu tiên. Vương ngoại, đến cùng vực ngoại cùng ma tộc có quan hệ gì? Vương ngoại thế lực là như thế nào tại ma tộc nội bộ bước lên đối tu tiên giới chiến tranh, đây đều là bí ẩn. Đi vào bên ngoài, Thẩm Mặc cùng mình đệ tử hội hợp liền lao tới chiến trường. Nhìn thấy La Đại Hải về sau mới biết được tại năm ra, hắn không có đến đây trợ giúp, là ma quật ngao ngoe muốn động, phong ấn đã áp chế không nổi ma tộc. Dựa theo đạo lý, phong ấn không có vấn đề, nhưng mỗi lần chiến tranh mở ra, ma tộc bên kia có thể tùy tiện xé bỏ phong ấn, ta nghiên cứu mấy trăm năm đều không có nghiên cứu ra được. Nghe được đã lâu thanh âm Thẩm Mặc cảm thấy vô cùng thân thiết, ngươi rốt cục bỏ được ra rồi. Ta còn tưởng rằng một mình ngươi trốn ở một chỗ chết giả. Đi đi đi, liền biết tiểu tử ngươi trong mồm phun ra không ra lời hữu ích, thử, ta sống hảo hảo, tiểu tử ngươi chết ta lao đầu tử cũng sẽ không chết. Cũ phá kho ngạo kiểu quay đầu qua. Được được được, ngươi là làm chuyện đứng đắn đi. Cũng không, ngươi biết vì lần này chiến tranh, ta dễ dàng sao? Nói xong hắn đắc ý dương dương xuất ra vũ khí. Thẩm Mặc nhìn kỹ, đừng nói, thật đúng là có chút sáng ý cùng ý nghĩ, bởi vì cái này vũ khí là lắp đặt linh thạch. Tựa như là điện năng, nơi này là dùng linh thạch cung cấp linh lực vũ khí, bởi như vậy liền xem như trên thân không có linh lực người cũng có thể dùng những vũ khí này. Vũ khí này nếu như có thể mở rộng, chúng ta đánh những cái kia cấp thấp ma tộc liền sẽ rất nhẹ nhàng. Thẩm Mặc khách quan đánh giá. Lão Trần, ngươi đến lúc đó thực cư công chí vĩ nha. Thật như vậy tốt. Cũ phá kho hiển nhiên còn không có nghĩ đến vũ khí này diệu dụng. Đó là đương nhiên. Ngươi sẽ không còn không có phổ cập đi, mau để cho La sư huynh đi phổ cập, từng cái thành trì trong tay mỗi người có một cái. Thẩm Mặc đội và nói. Rất nhanh Thẩm Mặc kiến thức ma triều, hàng ngàn hàng vạn ma tộc sinh vật giống như là thủy triều, từ trong lòng đất hiện lên, lít nha lít nhít, nhìn đầu người ra tóc tê dại. Dưới đáy đệ tử tiến lên, từng lớp đi thanh lý, mặc dù thực lực bọn hắn cường đại, nhưng là những này trong động ma cấp thấp ma vật giống như là mãi mãi không kết thúc, tòng ma quật trong nhiệt lên. Có phải hay không bị tràng diện rung động đến rồi? Hà Trung Dụ đi vào Thẩm Mặc bên cạnh hỏi. Xác thực, những này ma vật sinh sôi dễ dàng như vậy sao? Chỗ nào sinh sôi ra? Thẩm Mặc sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì nghe Thiên Đạo nói trước kia cũng không phải là dạng này, trước kia hai tộc đều rất phản hoành, ma tộc tu tiên tộc không can thiệp chuyện của nhau, quan hệ cũng còn lâu mới có được như bây giờ ác liệt. Ngươi nói ra vấn đề người khác cũng hỏi qua, cũng đi qua ma tộc tìm kiếm căn nguyên. Hà Trung Dụ thở dài một tiếng. Tìm tới căn nguyên sao? Thẩm Mặc hỏi. Căn nguyên chính là ma tộc sinh dục năng lực tăng lên. Thẩm Mặc nhíu mày, có phải hay không ma tộc công pháp cái gì cải biến, cho nên mới sẽ sinh dục năng lực gia tăng? Bằng không thì cũng không thể nào nói nổi. Không phải, Ma tộc công pháp vẫn là ban đầu công pháp, nhưng ma tộc sinh dục năng lực tăng cường, thật giống như ma tộc đặc biệt nóng lòng kia việc sự tình. Hà Trung dụ một cái mấy trăm tuổi lão nam nhân, đàm luận loại chuyện này vẫn còn có chút khó mà mở miệng. Trước kia chẳng lẽ không có sao? Thẩm Mặc cảm thấy kỳ quái. Trước kia có hay không không rõ ràng. Dù sao lấy trước ma tộc sinh dục năng lực cùng chúng ta bên này không sai biệt lắm, chúng ta người tu tiên cũng sẽ không không có việc gì chạy tới linh khí không có ma tộc. Hà Trung dụ nói như vậy, Thẩm Mặc cảm thấy vẫn còn có chút đạo lý. Tiếp lấy Hà Trung dụ đổi đề tài, chuyển đến lần này đại chiến bên trên. Thẩm Mặc thế mới biết lần này đại chiến sở dĩ sớm, nói đến vẫn là cùng hắn có chút quan hệ. Nguyên lai hắn đem thánh tử thánh nữ tất cả đều giết sạch, còn lại một cây dòng độc đinh đem tin tức truyền đến ma cung chấn kinh. Bọn hắn cảm thấy lại để cho hắn trưởng thành, liền muốn không có ma tộc đường sống, cho nên mở ra lần này đại chiến. Thẩm Mặc, đây là thật sự là mị lực của hắn quá lớn, hắn nổi. Rất nhanh Thẩm Mặc gặp được Sầu Mi Khổ Kiểm La Đại Hải, nguyên lai cũng phá kho nghĩ ra được vũ khí hữu dụng là hữu dụng, nhưng là về thời gian thật có chút không còn kịp rồi. Luyện khí thành luyện khí sư cùng các đại môn phái khai ra luyện khí sư cùng một chỗ, không biết ngày đêm công việc đều không đủ làm đám kia vũ khí. Mặc dù những vũ khí này tương đối đơn giản, nhưng chế tạo trình tự làm việc kia là không có chút nào ít. Tại La Đại Hải gấp đến độ xoay quanh thời điểm, Thẩm Mặc cho La Đại Hải ra một ý kiến. Vì cái gì không tìm dân gian thợ rèn cùng một chỗ làm đâu? Dân gian thợ rèn thực so luyện khí sư nhân số nhiều gấp mấy chục lần hơn trăm lần. Dân gian thợ rèn có thể làm sao? La Đại Hải nghi ngờ. Coi như nội bộ tinh tế bộ kiện không được, chế tạo ngoại luân khuyết ta cũng nghĩ thế không có vấn đề, các ngươi hoàn toàn có thể phân công, để luyện khí đại sư nhóm chế tạo nội bộ tinh tế linh kiện, phổ thông thợ rèn chế tạo ngoại luân khuyết, lại tiến hành lắp ráp. Chương 1106, vị hôn thê là Bạch Nhãn Lang 56 chương 1106, vị hôn thê là Bạch Nhãn Lang 56 Thẩm Mặc tiểu nói này, La Đại Hải lập tức mắt sáng rực lên, hắn vội vàng phân phó. Ma tộc lần này tiến công ngoại trừ bắt đầu mấy ngày tiến công mãnh liệt, nhưng bị tu tiên giới bảo vệ tốt về sau, bắt đầu chậm chậm lưu toan, không còn mãnh liệt tiến công. Đối này tu luyện giới tới nói là chuyện tốt, đội vàng nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây tiến hành chế tạo người bình thường cũng có thể dùng linh khí. Ngay tại lúc đó, Thẩm Mặc cũng giúp đỡ thiết kế mấy khoản. Hắn thiết kế là kết hợp từng cái thế giới ưu điểm tiến hành cải tiến, thiết kế thích hợp tại dưới mắt thế giới sử dụng linh khí. Tại yên lặng dòng dã sau một tháng một buổi tối, người của ma tộc điên cuồng từ trong lòng đất leo ra, hướng phía nhân loại cứ điểm thôn trang thành thị xung kích. Giống như là thủy triều hướng phía đường ven biển sông tới, phá tan thôn trang cùng đồng ruộng, vô cùng vô tận. So sánh với nhân loại, ma tộc sinh sôi năng lực còn mạnh hơn tu tiên giới bên trên quá nhiều. Những người này từ xuất sinh liền khát vọng đi vào mặt đất, thôn vệ huyết nục, chế tạo vô số giết chóc. Chỉ là người còn không có đi vào thôn trang, liền tao ngộ mai phục. Tại thôn trang ngoài, từng cái tu sĩ tại thôn trang xây dựng lên phòng hộ tường, phòng hộ ma tộc xâm lấn. Tại thành trì bên trên, từng bầy ma vật ý đồ leo lên tường thành, phát động công kích, nhưng chúng nó bị ngăn cản ngăn tại phòng ngự trận pháp bên ngoài. Lúc này, Cũ Phá Kho cùng Thẩm Mặc thiết kế ra được vũ khí giúp đại ân. Thành trì bên trên những người bình thường cầm tay linh thạch ra chỉ cung tiễn, hướng phía dưới ma vật không ngừng bắn tên, một cái tiếp một cái ma tộc ngã xuống. Mặc dù bọn hắn không phải tu sĩ, nhưng là dùng cải tạo qua vũ khí, chỉ cần dùng linh thạch sách năng lượng, bọn hắn liền xem như người bình thường cũng có thể giết chết đẳng cấp thấp ma vật. Chiến đấu máu chảy thành sông, mặc kệ là ma tộc vẫn là tu tiên tộc, đều không thể đào thoát trận này giết chóc thị yến. Không có đúng sai, có chỉ là lập trường, đứng tại ai lập trường, liền vì phương nào mà chiến. Người bình thường thế giới như thế, tu tiên giới chém giết càng là tăng cốc, binh đối binh, tướng đối tướng, kết đan tu sĩ đối kết đan ma tu, nguyên anh tu sĩ đối đầu cũng là nguyên anh tu sĩ. Thẩm Mặc mang theo đệ tử cũng không biết giết bao nhiêu ma tu, trên người bọn họ quần áo đều nhiễm lên thật dày một tầng bao tương, đều là ma tộc người vết máu, giết chết một cái ma tộc nguyên anh tu sĩ vết máu chưa khô, lại là một vệt máu nhiễm lên. Mặc dù cùng nhau đi bụi phù có thể đem những này dơ bẩn cho khứ trừ sạch sẽ, nhưng lúc này Thẩm Mặc cũng không nguyện ý lãng phí cái kia thời gian. Bên này bọn hắn vừa mới giết chết một chi nguyên anh ma tu đội ngũ, rất nhanh lại nhận được cái khác tu tiên môn phái tín hiệu cầu cứu. Thẩm Mặc không chút nghĩ ngợi mang theo đội ngũ tiến về. Thẩm Mặc quá khứ thời điểm, lúc này mới phát hiện tu sĩ đã ngã xuống đất một mảnh. Vạn Kiếm môn người mười không còn một, cùng Thẩm Mặc từng có cái lộn vương treo chết tại một trận chiến này, Vạn Kiếm môn trưởng môn Vương Trử Quân trọng thương, thoi thoát, Nguyên Anh đánh nổ, tiểu nhân ngay tại vũng máu ở trong. Vạn Kiếm môn đệ tử nhìn thấy Thẩm Mặc tới nhau nhau tránh ra một lối. Thẩm Mặc, ta Vạn Kiếm môn có thể chết có thể vong, nhưng không thể đầu hàng ma tộc, nhất định phải chiến thắng ma tộc. Ngươi không có chuyện gì? Thẩm Mặc nhìn thấy dạng này Phương Trử Quân cũng không chịu nổi, mặc dù Phương Trử Quân rất làm thêm pháp hắn trước mắt, nhưng ở nhân tộc cùng ma tộc trên lập trường hắn không thể nghi ngờ làm rất tốt. Thẩm Mặc tra xét thương thế của đối phương, biết hắn thương tại nguyên thần. Trước kia hắn cũng chỉ có thể là thúc thủ vô sách, nhưng hắn có thần tâm mục, một cỗ tinh thuần thần hồn chi lực hướng phía Phương Trử Quân trong nguyên anh chuyển vận quá khứ, rất nhanh vỡ vụn bút bê đồng dạng nguyên thần từ từ ngưng kết, thân thể bình ổn khép lại. Ngay lúc này, ma tộc lần nữa triển khai giống như là thủy triều công kích. Các ngươi hỗ trợ ngăn cản được công kích, ta bên này trị liệu lập tức kết thúc. Thẩm Mặc đối với mình đệ tử nói. Vâng, sư tôn. Một đám tu sĩ ngự kiếm tiến hành ngăn cản. Cái này 21 tên nguyên anh tu sĩ gia nhập, trong nháy mắt, toàn bộ đội ngũ khí thế liền trở nên cực kỳ cứng hãn. Nguyên bản nghiêng về một bên chiến cuộc, lập tức đảo ngược. Ngay lúc này, ma tộc hậu phương một nữ tử trần trụi hai chân, ngồi tại trên xe kéo, mấy cái ma tộc tráng hán đem người khiêng ra tới. Tại nữ tử chung quanh ma vụ lượn lờ, nữ tử thân hình tại trên xe kéo như ẩn như hiện, nhưng nàng xuất hiện, để chung quanh ma khí trình độ lập tức nồng nặc gấp bội. Vạn Kiếm môn người nhìn thấy nàng này nhao nhao lui tránh, đồng thời nhắc nhở Thẩm Mặc các đệ tử ngàn vạn cẩn thận. Nàng này chém giết chúng ta Vạn Kiếm môn mấy vị trưởng lão, trưởng môn cũng là bị nàng này trọng thương, các vị ngàn vạn cẩn thận. Thẩm Mặc mấy cái này đệ tử nhao nhao gật đầu, biểu thị sẽ chú ý, cũng là bởi vì những đệ tử này tương đối coi trọng, cho nên tại đợt công kích thứ nhất giống như thủy triều đồng dạng tập kích tới thời điểm, bị Thẩm Trần Bùi Thanh bọn người ngăn trở. Thẩm Mặc nguyên bản phân tâm nhìn thoáng qua, gặp các đệ tử ngăn trở liền tiếp tục cho Phương Trừ Quân trị liệu. Cơ Vi càng đánh càng là giận mình, bởi vì những tu sĩ này chỉnh thể tố chất so trước đó tu sĩ cao nhiều lắm, lại cẩn thận tra xét những người này mặc. Bởi vì mỗi một môn phái đều có trang phục của mình, cho nên là môn phái nào rất dễ dàng phân biệt. Thực đương xem xét Thẩm Mặc những đệ tử này thời điểm xác thực không biết nói thế nào tốt, những người này xuyên đủ loại, từ trang phục nhìn căn bản không có biện pháp phân biệt ra được đây là môn phái nào, duy nhất có thể phân biệt trong tay những người này đều cầm một thanh kiếm, mà thanh kiếm xem như vũ khí, nội danh nhất mặc dù là Vạn Kiếm môn cùng Kiếm Sơn, thực còn có rất nhiều môn phái người dùng kiếm. Đây cũng là Thẩm Mặc chỗ cao minh, Thẩm Mặc nói ma tộc cùng chúng ta liên hệ nhiều năm, rất dễ dàng từ trang phục của chúng ta nhận ra chúng ta môn phái công pháp, từ đó sử xuất nhằm vào thủ đoạn công kích, để chúng ta phòng không lắm phòng, cho nên Kiếm Sơn đệ tử về sau chỉ mặc y phục của mình, không mặc thống nhất trang phục. Hà Trung Dụ cảm thấy Thẩm Mặc nói có đạo lý, liền dùng hắn đề nghị này. Cho nên hiện tại nhất thời Cơ Vi còn không cách nào phân biệt những này lợi hại tu sĩ là môn phái nào. Cường công không hạ, Cơ Vi cũng sẽ không một người tự chiến. Nàng sở dĩ công kích xung phong, đầu tiên là cho rằng chi này nhân loại tu sĩ quân đội đã bị đánh tàn phế, trưởng môn đều đã không có chiến đấu chi lực, cho nên nàng thế như trẻ che đem Vạn Kiếm môn giết cái không chừa mảnh giáp, đối từng cái môn phái đều là một loại chấn nhiếp. Đương nhiên nàng muốn giết nhất người hay là Kiếm Sơn người. Ai bảo nàng phân thân ngay tại Kiếm Sơn bị giết chết. Thầm Mặc nếu như cùng nàng này đối đầu, chỉ sợ sẽ đến bên trên một câu, phân thân của ngươi còn không có lên núi liền bị biết phá sát. 50 cái ma tướng đứng ra, lần này để Thầm Mặc những đệ tử này cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Đương nhiên cái này 50 cái ma tướng cũng là Cơ Vi trước mắt có thể xuất ra mạnh nhất chiến lực. Dù sao hiện tại ma tộc là đa tuyến khai chiến, nàng bên này có thể kéo theo cũng chỉ có như thế một chút chiến lực. Ngay lúc này, Thẩm Mặc đứng tại đám người sau lưng, rất tùy ý rút ra vô danh kiếm. Vạn kiếm quý nhất. Ngắn ngủi bốn chữ, khiến cái này ma tướng nhao nhao sắc mặt đại biến. Sợ cái gì, Vạn Kiếm môn cũng là dùng Vạn kiếm quý nhất, cũng liền dạng này. Cơ Vi lơ đễnh, cầm tay ma qua đón kiếm quang vọt tới Thẩm Mặc trước mặt. Chỉ là nàng còn không có xuất thủ, cũng cảm giác được không thích hợp, nam nhân trước mặt nàng quá quen thuộc, đời này có thể nói quên không được. Còn không có đợi nàng làm ra phản ứng, vừa rồi kiếm quang chỗ đến, nguyên anh ma tu tất cả đều bị kiếm quang quét chúng về sau tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Thẩm Mặc cũng nhận ra nữ nhân trước mặt, là ngươi. Chương 1107, vị hôn thê là Bạch Nhãn Lang 57 chương 1107, vị hôn thê là Bạch Nhãn Lang 57 ta nói qua chúng ta sẽ gặp mặt. Cơ Vi khỏe miệng vô cùng đắng chát, lúc ấy nàng lời nói hùng hồn, nhưng sau đó giải Thẩm Mặc hành động vĩ đại về sau, nàng làm một chút đều không muốn nhìn thấy hắn. Thẩm Mặc thì là nhớ tới lúc trước lẫn vào Thẩm gia ma nữ tiểu y thì xem ra đòi lại ma tộc, trở thành tân nhiệm thánh chủ người hẳn là ngươi. Bất quá ngươi hẳn là cảm tạ ta. Không có ta đem tất cả người ứng cử giết, ngươi khẳng định đương không được người thánh chủ này. Thẩm Mặc gióng giật nói. Ngươi hỗn đản, không có ngươi, chúng ta ma tộc bây giờ là cường thịnh nhất nhất tộc, các ngươi tu tiên giới thúc ngựa không đổi kịp. Cơ Vi quát. Phải biết chính là Thẩm Mặc đem thánh tử thánh nữ tất cả đều giết, hại nàng không có hấp thu đến khác hạt giống lực lượng, mặc dù nói, bằng vào nàng một viên hạt giống cũng có thể trưởng thành, nhưng hấp thu cái khác hạt giống, nàng thực lực sẽ có một cái chất đột phá, mà không phải hiện tại cần dùng cái khác thiên tài địa bảo mới có thể tăng lên, mà lại sử dụng thiên tài địa bảo cùng hấp thu hạt giống lực lượng hoàn toàn là khác biệt. Nàng thật sự là hận chết Thẩm Mặc. Ngươi bây giờ hành vi cùng lấy ván trả ơn cũng không có khác biệt. Thẩm Mặc thở dài một tiếng. Ít nói lời vô ích, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Cơ Vi không muốn tại cùng Thẩm Mặc rông dài, cầm tay ma qua hướng phía Thẩm Mặc giết tới. Thẩm Mặc thân hình một bên, né tránh công kích của đối phương, trong tay vô danh kiếm cùng đối phương tới một cái giao phòng, hai người trong nháy mắt chiến đấu ở cùng nhau. Hai người đánh khó phân thắng bại, linh khí chung quanh đều bị hai người cho dành thời gian, kiếm quang lấp lóe, giống như ngân hà đổ ngược. Cơ Vi cũng là càng đánh càng kinh hãi, nàng phát hiện Thẩm Mặc thực lực so với nàng trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều, phải biết nàng bây giờ đã là ma tộc thánh chủ, so với bị Thẩm Mặc diệt sát phân thân thời điểm, mạnh không phải một đinh nửa điểm, nhưng nàng đối mặt Thẩm Mặc vẫn không có chiếm được tiện nghi. Ma tộc tu sĩ thì là lộ ra hoảng sợ lo lắng thần sắc, bọn hắn không nghĩ tới cái này nhân tộc tu sĩ vậy mà như thế cường đại. Nhìn thấy Thẩm Mặc cường đại như thế, nguyên bản lòng tin có chút đánh mất Vạn Kiếm môn đệ tử cũng tất cả đều một lần nữa tỉnh lại, nhất thời vậy mà cũng đứng vững ma tộc tu sĩ tiến công. Thẩm Mặc đệ tử càng là một cái chiến đấu mấy cái. Chiến cuộc chậm rãi hướng phía nhân loại tu sĩ bên này thay đổi. Đánh hồi lâu, Thẩm Mặc cảm thấy là thời điểm kết thúc đây hết thảy. Hắn tụ tập trên thân tất cả linh lực, bờ môi nhẹ nhàng phun ra hai chữ, "Chu Tiên", kiếm trong tay chiêu thức biến hóa, một đạo tàn phá có cực độ hủy diệt quang mang hướng phía chưa từng danh kiếm bạo phát đi ra, lúc này kiếm linh cùng Thẩm Mặc hình thành một thể. Cơ Vi cảm thấy không ổn, thân thể muốn tránh né, nhưng đã tránh không kịp. Trong tay nàng ma qua ngăn tại trước người, nhưng giống như là nhánh cây đồng dạng yếu ớt, xoạt xoạt một tiếng, ma qua đứt gãy, cùng một chỗ bị chém đứt còn có thân thể của nàng. Kiếm quang đâm vào thân thể nàng trong nháy mắt, thân thể nàng ma khí bốn phía ra, nhưng quái dị chính là nhanh chóng biến thành từng mai giống như là hạt vừng lớn nhỏ hạt giống, hướng phía bốn phía bay lên đi. Phong. Thẩm Mặc một tiếng giống, không gian phong tỏa ngăn cản. Phí Miêu từ Thẩm Mặc trong thân thể nhô ra một con lông xù mỏng ướt, thu. Những này hạt giống tất cả đều bị Phí Miêu nắm trong tay. Trưởng quỹ, những này hạt giống bên trong có vực ngoại lực lượng, ta lấy về nhường đất phủ đi nghiên cứu. Được rồi. Thẩm Mặc gật đầu. Trong điện quang hỏa thạch, ai cũng không nhìn thấy một màn này, cũng không có người chú ý tới phong tỏa trong không gian, ma chủng tiêu thất vô tung. Vực ngoại, một cái màu đen cắt sỏi đắp lên cự sơn, ầm vang đổ sụp, màu đen cắt sỏi bên trong phát ra một đạo toa toa khó nghe thanh âm, "Ai, phá hủy ta bố cục." "Ha ha ha, cái kia còn phải hỏi sao? Khẳng định là địa phủ phát hiện, ngươi muốn những người kia là đồ đần sao?" Một con màu đen quạ đen đứng tại một gốc cây khô trên nhánh cây, cắt tỉa lông vũ tùy ý nói. Màu đen cắt sỏi biến thành một con to lớn bàn tay, hướng phía cây khô bên trên quạ đen chụp tới. Quạ đen thấy thế thét chói tai vang lên ở trên nhánh cây nhảy loạn, còn vừa không quên dùng nó phá la cuống họng thét lên, nói chuyện liền nói chuyện, động thủ chính là không nói võ đức. "Cũng không phải ta đánh ngươi, có bản lĩnh ngươi tìm địa phủ tính sổ sách nhà." Quạ đen mặc dù thét chói tai vang lên nhưng ngữ khí không có một chút sợ hãi, miệng càng là không tha người. Nhưng màu đen cắt sỏi hình thành bàn tay, còn không đợi đem quạ đen bắt được, nguyên bản khô cạn không có một chút trình độ nhánh cây, đột nhiên liền dài ra biến nhỏ, hướng phía bàn tay khổng lồ rút tới, theo nhánh cây co rúm, bàn tay cắt sỏi bị chia cắt thành vô số khối, cuối cùng cắt sỏi toàn bộ lần nữa trở về tới mặt đất. Quạ đen phun ra một ngụm nước tại cây khô bên trên. "Cây giả, vẫn là ngươi đối ta tốt nhất, chúng ta cả một đời không phân ly." Trong động ma cùng tu tiên giới hoàn toàn hai loại, không có đêm tối ban ngày rõ ràng, nơi này bầu trời mãi mãi cũng là cho bụi mịt mờ. Đồng thời nơi này không có chút nào linh khí, có chỉ là vô tận ma khí, mà hấp thu ma khí về sau, người liền sẽ càng thêm mẫn cảm đa nghi nghi kỵ, cùng cảm xúc hóa biểu hiện, mà những tâm tình này kéo theo, cũng liền để nhập ma hiệu quả càng thêm tốt. Ma tộc sau khi đại bại, lưu tại tu tiên giới ma tộc cũng bị thanh lý không còn một mảnh. Thẩm Mặc đi tới ma quật đã 3 tháng, trong 3 tháng này, hắn đang khắp nơi tìm vực ngoại vết tích. Ngoại trừ ngày đó ma tộc thánh chủ tử vong, Thẩm Mặc tại thánh chủ tản mát hạt giống bên trên phát hiện vực ngoại khí tức, những địa phương khác còn không thu hoạch được gì, nhưng hắn biết vực ngoại cũng không phải dễ dàng như vậy để cho người ta phát hiện. Theo lý thuyết, những cái kia thánh tử thánh nữ trên thân cũng có hạt giống, nhưng lúc đó Thẩm Mặc liền không có phát hiện những cái kia hạt giống có vấn đề. Cái này rất nói rõ vấn đề. Có phải hay không lúc ấy hạt giống phía trên vực ngoại khí tức bị phong tỏa lên, đương hạt giống hấp thu năng lượng trưởng thành về sau, lúc này mới chân chính giải khai vực ngoại lực lượng. Thẩm Mặc càng nghĩ càng là có khả năng này, cho nên về sau một chút xíu nhỏ xíu sự tình cũng không thể buông tha. Ngay lúc này, Thẩm Mặc cảm thấy bầu trời biến hóa, đột nhiên tối tăm mở mịt trên bầu trời dâng lên một vòng hồng nguyệt. Thẩm Mặc tại ma tộc cũng có 3 tháng, cho nên cũng biết ma tộc mỗi tháng sẽ xuất hiện một lần mặt trăng. Nhưng là hồng nguyệt lại là chưa từng nghe nói. Tại màu đỏ ánh trăng chiếu rọi xuống tới thời điểm, Thẩm Mặc trực giác chung quanh cảnh sắc đều là bị màu đỏ bao phủ, màu đỏ ánh trăng gắn vào trên người hắn, để hắn cảm giác vô cùng không thoải mái, Thẩm Mặc theo bản năng liền sử dụng ẩn nấp phủ, che đậy thân hình của mình. Cái này cũng chưa tính, hắn từ trong nhận chứa đồ lấy ra có thể đem toàn thân cao thấp bao phủ áo choàng, đem mình che giấu cực kỳ chặt chẽ. Chết để liền cùng hồng nguyệt hạ hình người thành một loại chưa cắt. Thẩm Mặc ngẩng đầu nhìn lên trời bên trên cái này vòng màu đỏ huyền nguyệt, cực nhỏ, cực cong, còn vô cùng kỳ dị. Nghe nói trước kia chỉ xuất hiện một lần, nhưng bây giờ lại xuất hiện 2 lần. Bình thường ngân sắc huyền nguyệt là từ phía đông dâng lên phía tây rơi xuống, cùng tu tiên giới mặt trăng là giống nhau quy luật, chỉ là tu tiên giới mặt trăng là mỗi ngày có thể nhìn thấy, ở trong hang thế giới, trên trời mặt trăng một tháng mới có thể nhìn thấy một lần. Mỗi lần ngân sắc huyền nguyệt vung xem nhàn nhạt ngân quang mang, người của ma tộc tắm rửa tại cỗ này nhàn nhạt ánh sáng màu bạc phía dưới, tựa hồ trên thân ngay cả lệ khí đều sẽ ít một chút. Chương 1108, vị hôn thê là Bạch Nhãn Lang 58 chương 1108, vị hôn thê là Bạch Nhãn Lang 58 Thẩm Mặc cũng quan sát đến hồng nguyệt có thể cho người mang đến như thế nào biến hóa. Bắt đầu Thẩm Mặc cùng không có phát giác hồng nguyệt phía dưới người của ma tộc có chỗ nào không đúng, nhưng một lúc sau Thẩm Mặc đã cảm thấy không đúng. Không ít người từ phòng ốc ra, nam nam nữ nữ hoàn toàn mặc kệ đây là địa phương nào, trường hợp nào, tất cả đều ôm ở cùng nhau. Đồng thời không biết xấu hổ Lộ Thiên liền bắt đầu sinh mệnh nguyên thủy nhất rung động. Coi như Thẩm Mặc kiến thức rộng rãi, đều bị một màn này sợ ngây người. Đột nhiên, Thẩm Mặc thân thể cũng có một chút dao động, hắn cảm giác đầu cũng từ từ nặng nề, có một loại mãnh liệt muốn tìm người sinh sôi dục vọng. "Trưởng quỹ, thanh tỉnh." "Cái này hồng nguyệt phía dưới không khí cũng có vấn đề, ngươi dùng trong không gian linh khí hô hấp." Phí Miêu tại Thẩm Mặc trong ý thức nhắc nhở. Tại Phí Miêu nhắc nhở phía dưới Thẩm Mặc miệng lớn dùng trong không gian linh khí tiến hành hô hấp, tiếp lấy hắn trong trong ngoài ngoài kiểm tra thân thể, rốt cục vẫn là tại thân thể nơi hẻo lánh phát hiện vừa mới hút vào năng lượng màu đỏ. Thẩm Mặc đem những này năng lượng tất cả đều thu thập lại cho Phí Miêu. "Ngươi xem một chút phía trên có hay không được ngoại lực lượng." Thẩm Mặc nói. "Nơi này không có cảm giác được." Phí Miêu nhíu mày. "Màu đỏ nguyệt nha quỷ dị như vậy, nó liền cho rằng cỗ này có thể để cho ma tộc điên cuồng sinh sôi lực lượng phía trên có ma tộc khí tức, nhưng là Thẩm Mặc thu thập tới cũng không có. Vậy nếu như là góp gió thành bão đâu?" Thẩm Mặc suy nghĩ một loại khả năng tính, lại hoặc là giống như là có một ít hợp thành độc dược, một loại thuốc không phát huy được độc tính, nhưng nếu như cùng một loại khác thuốc phối hợp liền thành chí mạng độc dược. Thẩm Mặc lại nói một loại khả năng, tóm lại tư duy quyết tán, không buông tha mỗi một cái khả năng. Bị Thẩm Mặc tiểu nói này, Phí Miêu thật đúng là cảm thấy khả năng chính là như thế. Tìm không thấy đáp án vậy liền từ những người này trong thân thể tìm đáp án. Thẩm Mặc lúc này đi tới một đôi dây dưa nam nữ trên thân hai người đều có màu đỏ huyền nguyệt khí tức, cố khí tức này để cho hai người không để ý trường hợp liều mạng làm lấy nguyên thủy vận động. Thẩm Mặc thần thức đi vào thân thể nam nhân, ngoại trừ cố này hồng nguyệt sẽ cho người sinh sôi lực lượng, tựa hồ cũng không có cái khác chỗ không ổn. Thẩm Mặc thần thức đi vào thân thể nữ nhân cũng giống như vậy, cũng không có phát hiện cái gì khác biệt. Thẩm Mặc lại dọc theo khiến nam nhân cùng nữ nhân điên cùng sinh sôi lực lượng đem kết hợp chỗ. Đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên. Đương nam nữ hai cố lực lượng kết hợp thành một cái tiểu sinh mệnh thời điểm, liền kết hợp thành một cô yếu ớt không thuộc về thế giới này khí tức, cũng chính là vực ngoại khí tức, nhưng khi cái này tiểu sinh mệnh tại mẫu thể trưởng thành thời điểm, cô khí tức này lại là biến mất không còn tăm tích. Đây mới là thời gian dài như vậy không có tìm được vực ngoại xâm lấn nguyên nhân thực sự. Thẩm Mặc liền đem hai người kết hợp trong nháy mắt xuất hiện vực ngoại khí tức một đoàn từ thân thể hai người bên trong lấy ra. Hai người không có chút nào phát hiện chế tạo tiểu sinh mệnh cứ như vậy bị người khác lấy mất. Hai người ngoại trừ cái này, một cái còn tại liệu mạng chế tạo. Một cái ma tộc nữ tử trong bụng một thai tối thiểu muốn mang thai 3 cái đến 5 cái, cô này sinh sôi lực lượng mới có thể biến mất. Mà ma tộc nữ tử sinh mệnh lực lại mạnh, cho nên mang thai sinh 3 đến 5 cái đối với các nàng tới nói cũng có thể tiếp nhận. Đây chính là ma tộc vì sao có nhiều người như vậy tiến công tu tiên giới nguyên nhân. Phí Miêu tiếp thu Thẩm Mặc từ ma tộc nữ nhân thể nội lấy ra cỗ này vực ngoại khí tức đội vàng liền đi báo cáo địa phủ. Mà Thẩm Mặc trong khoảng thời gian này nhìn lên trên trời cái này vòng huyền nguyệt, tựa hồ cũng đang nghĩ biện pháp. Đây chính là ma tộc sinh sôi đầu nguồn, Thẩm Mặc thần thức quyết tán ra, còn phát hiện mấy cái trên người có một chút xíu linh khí tu tiên giả, những người này hiện nay cũng thành ma tộc, cũng là không có chút nào bất luận cái gì năng lực phản kháng bị màu đỏ huyền nguyệt khống chế sinh sôi. Thẩm Mặc đi lên bay lên, muốn hủy đi vực ngoại khống chế, vậy thì nhất định phải hủy đi cái này vòng màu đỏ huyền nguyệt. Thẩm Mặc phi thăng tới giữa không trung thời điểm, liền phát hiện trên bầu trời xuất hiện cường đại cấm chế. Tựa hồ hắn cùng huyền nguyệt vĩnh viễn là khoảng cách này, hắn căn bản tiếp xúc không đến. Thẩm Mặc cảm giác được hắn hiện tại hẳn là ở thế giới biên giới tuyến, lại đi ra, vậy sẽ phải ra ngoài thế giới này. Hắn đội vàng sử dụng tám lăng kính phân thân đi hồng nguyệt bên trên nhìn một chút, đến cùng đây là vật gì? Thẩm Mặc nói làm liền làm, tám lăng kính không nhìn cấm chế liền đem Thẩm Mặc phân thân ném đến hồng nguyệt vị trí, nhưng Thẩm Mặc đến phía trên mới phát hiện nơi này không gian trống rỗng một mảnh, cái này hồng nguyệt cư nhưng chỉ là hình chiếu đồng dạng tồn tại, cũng không phải là chân thực. Cho nên nói cái này vòng màu đỏ huyền nguyệt cũng không phải là thế giới này, mà là thế giới khác hình chiếu. Làm người đau đầu như thế nào mới có thể giải quyết cái này vòng hồng nguyệt đâu? Coi như phá tan cấm chế hắn có thể tìm tới cái này vòng hồng nguyệt, chẳng lẽ liền có thể đối cái này vòng hồng nguyệt tiến hành công kích sao? Thẩm Mặc cũng không cảm thấy có năng lực như vậy. Đương nhiên, Thẩm Mặc vỗ một cái đùi, hắn làm sao lại quên đi ngay từ đầu làm nhiệm vụ này thời điểm, vì Miêu liền nói đây là thí luyện tuyển chọn, sẽ không vượt qua năng lực chính mình thế giới. Cho nên cái này vòng màu đỏ huyền nguyệt hình chiếu, là thế giới này có thể đối phó. Một cái hình chiếu thoái vị mặt kém chút sụp đổ, có thể thấy được những này vực ngoại thế giới cường đại. Nếu như là cái bóng bắn ra tới, vậy nhất định cần vị diện này tọa độ, chỉ có tọa độ mới có thể tinh chuẩn định vị đến nơi đây. Cho nên phải giải quyết vấn đề này, Thẩm Mặc nghĩ đến hai cái biện pháp. Một cái biện pháp đó chính là để vị diện này chạy hướng nguyên bản quỹ đạo, dạng này vực ngoại thế giới ảnh hưởng liền sẽ thất bại. Một loại khác biện pháp đó chính là làm một cái đảo ngược hình chiếu, đem cái này vòng hình chiếu phản xạ đi địa phương khác. Rất nhanh Phì Miêu hấp tấp trở về, mang tới tin tức cùng Thẩm Mặc phỏng đoán không sai biệt lắm. Cái này vòng màu đỏ huyền nguyệt là vực ngoại thế lực hình chiếu, mà cái này vực ngoại cường giả danh hào gọi là Mở Đất Minh Đế Quân. Dựa theo phương này vị diện thời gian tính toán vạn năm trước nó đối phương này vị diện tiến hành qua xâm lược, cho nên hắn trưởng khống xem phương này vị diện vị trí. Thẩm Mặc lập tức nghĩ đến hệ bại suy sụp, đồng thời hẹp hỏi lốt bốt thế giới này thiên đạo. Được rồi, vị diện này thiên đạo cũng thật đáng thương, hắn xem như tha thứ đối phương. Thẩm Mặc ngẫu nhiên cùng Phì Miêu nói ý nghĩ của hắn, ngươi đi hỏi một chút tiểu thế giới thiên đạo, có thể hay không di động tiểu thế giới, cải biến tọa độ, dạng này đối phương hình chiếu không đến trên thế giới này. Phì Miêu đi nhanh về nhanh, mang tới tin tức Thẩm Mặc nghĩ đến, nhưng vẫn là cảm thấy rất tiếc bối. Bởi vì thiên đạo nói cải biến tọa độ không có khả năng, tiểu thế giới nếu như năng lượng đủ thời điểm cải biến tọa độ không có vấn đề, mấu chốt vạn năm trước trận kia vực ngoại thế giới xâm lấn, tăng thêm những năm này bị vực ngoại thế giới thẩm thấu, tiểu thế giới lực lượng một mực tại sói mòn, điều này sẽ đưa đến năng lượng không đủ. Như vậy Thẩm Mặc có thể nghĩ tới cũng chỉ có loại phương án thứ hai, nhưng là loại phương án thứ hai cũng không phải là một sớm một chiều có thể thành công. Thẩm Mặc lập tức nghĩ tới tìm cũ phá kho hỗ trợ, đây là hắn mấy cái thế giới đến nay tại trận pháp tạo nghệ bên trên gặp qua người lợi hại nhất. Bất quá tại gặp cũ phá kho trước đó, hắn còn muốn đem ma tộc những này nhận số màu đỏ huyền nguyệt ảnh hưởng mang thai phôi thai xử lý một chút, để ma tộc sinh sôi tại bình thường cấp độ bên trên. Lần này Thẩm Mặc cũng không thể không làm một lần dị bá. Cũng may thủ pháp của hắn ôn hòa, tăng thêm hiện tại độc thủ, những này tại ma tộc nữ nhân trong bụng còn không có phát dục thành hài tử, chỉ là thụ tinh thể. Chương 1109, vị hôn thê là Bạch Nhãn Lang 59, xong, chương 1109, vị hôn thê là Bạch Nhãn Lang 59, xong, Thẩm Mặc tại ma tộc thời gian du đầu trường, phát hiện những ma tộc này nữ nhân kỳ thật cũng không chờ mong những hài tử này giáng sinh, bởi vì những hài tử này cũng không phải là các nàng bản ý hạ sinh ra, chỉ là các nàng bị động có những hài tử này, không thể không sinh ra tới. Mà lại tùy ý ai hàng năm không có tận cùng dạng này mọc lên hài tử, ai cũng sẽ không cao hứng. Cho nên khi có một ngày tỉnh ngủ phát hiện trong bụng không có hài tử thời điểm, những ma tộc này nữ nhân đều tại vui đến phát khóc. Các nàng rốt cục không cần ác mộng không dừng tận có thai sinh con. Thẩm Mặc hoa a thời gian một năm, cũng rốt cục biết rõ Hồng Nguyệt quy luật, Hồng Nguyệt một năm xuất hiện một lần, mỗi lần xuất hiện liền sẽ để người của ma tộc điên cuồng tiến hành sinh sôi. Toàn bộ ma tộc đều là vực ngoại thế giới sinh dục công cụ, sinh hạ nhiễm có vực ngoại thế giới khí tức hài tử, đối tu tiên thế giới tiến hành công kích cướp đoạt, chờ cướp đoạt xuống tới một ngày, cũng là vực ngoại thế giới lần nữa thành công chiếm lấy toàn bộ tiểu thế giới vị diện thời khắc. Cũ phá kho nghe Thẩm Mặc đề nghị, trong lòng giấy lên một đoàn hừng hực liên hỏa, hắn mặc dù không thể phi thăng, nhưng hắn sinh mệnh giống như một lần nữa có mục tiêu. Kể từ khi biết mình không có khả năng phi thăng thời điểm, cũ phá kho hề bại khổ sở, hắn đi đảo cái này đến cái khác cổ cường giả mộ địa khiêu chiến, chính là muốn có một cái ký thác tinh thần, sống đến hắn số tuổi này, tựa hồ để ý đồ vật cùng người càng ngày càng ít. Cho đến Thẩm Mặc mang đến tin tức, nói địa quật xuất hiện một vòng quỷ dị hồng nguyệt, là ma tộc sở dĩ có thể nhanh chóng sinh sôi, đồng thời tiến đánh bọn hắn nguyên nhân chủ yếu. Tại Thẩm Mặc nói ra làm một cái đảo ngược hình chiếu, đem cái này vòng màu đỏ huyền nguyệt phản xạ đi địa phương khác thời điểm, Cũ Phá Kho đông nhiên cảm nhận được thiên đạo phản hồi, chỉ cần làm ra thành quả liền có thể phi thăng. Cũ Phá Kho không nói hai lời, tiến lên liền ôm lấy Thẩm Mặc. Thẩm Mặc bị Cũ Phá Kho cử động dọa gần chết, cho là hắn đầu óc hóng gió. Thẩm Mặc, cảm ơn ngươi mang tới tin tức này, ta vừa rồi xúc động, chỉ cần chúng ta thành công, ta liền có thể phi thăng. Thật sao? Chúc mừng ngươi. Đã Cũ Phá Kho nói như vậy, Thẩm Mặc không sai biệt lắm đã đoán được thiên đạo công nhận cái phương án này, đồng thời thiên đạo giống như hắn xem trọng Cũ Phá Kho. Thời gian kế tiếp, Thẩm Mặc liền bắt đầu cùng Cũ Phá Kho không biết ngày đêm nghiên cứu phương pháp phá giải, nếu như không có nghiên cứu ra được, thời gian một năm sau khi tới, Thẩm Mặc liền bắt đầu tiến vào địa quật bắt đầu thanh lý toàn bộ địa quật thụ tinh phôi thai. Vì cái gì không cần dược vật? Bởi vì Thẩm Mặc cho đến trước mắt còn không có tìm tới có thể nhắm vào vực ngoại năng lượng dược vật. Bình thường sẩy thai thuốc căn bản không có tác dụng. Không phải ma tộc những nữ nhân này cũng đã sớm tìm dược vật, mà không phải ngoan ngoãn đem những này hài tử sinh ra tới. Đợi đến năm thứ 10, Thẩm Mặc cùng Cũ Phá Kho rốt cục nghiên cứu ra đảo ngược hình chiếu biện pháp, đó chính là lợi dụng trên trời ngân nguyệt, đem cái này vòng hình chiếu phản xạ đi địa phương khác. Mặc dù bọn hắn không thể đến đạt màu đỏ huyền nguyệt vị trí, nhưng bọn hắn có thể đến tới màu bạc huyền nguyệt bên trên. Ngân sắc huyền nguyệt một tháng cũng chỉ có một ngày có thể soi sáng địa quật vị trí, nhưng chỉ cần đoán chắc thời gian, bọn hắn tại ngân sắc huyền nguyệt bên trên làm một cái cải biến phương hướng phát triển, dạng này ngân sắc huyền nguyệt liền có thể làm được đảo ngược hình chiếu tác dụng. Hai người nói làm liền làm, dùng thử rất nhiều vật liệu, một lần lại một lần nếm thử, lần này hai người hoa á dòng dã trăm năm thời gian, cuối cùng là chính xác điều chỉnh đến có thể nhắm ngay màu đỏ huyền nguyệt tiến hành đảo ngược hình chiếu. Thẩm Mặc cùng Cũ Phá Kho hai người ngay tại trên mặt trăng chờ xem màu đỏ huyền nguyệt xuất hiện. Rốt cục bọn hắn thấy được xa xôi phương hướng bắn ra cái kia đạo màu đỏ hình chiếu trùng sáng, hai người vội vàng khởi động trận pháp. Ngân sắc mặt trăng hình chiếu cùng màu đỏ mặt trăng hình chiếu tốc độ ánh sáng đối bính, trong nháy mắt màu đỏ hình chiếu tốc độ ánh sáng bị đánh đến hướng khác. Thẩm Mặc cùng Cũ Phá Kho cũng một mực quan tâm đạo ánh sáng này hướng đi, chỉ cần đừng ảnh hưởng đến vị diện khác liền tốt. Cũng may đạo ánh sáng này căn cứ cuối cùng phủ nghiên cứu đánh tới vẫn là vực ngoại thế giới. Thẩm Mặc cùng Cũ Phá Kho hỗ tương mà cười, dòng giá hơn 100 năm, bọn hắn chỉ làm chuyện này. Hai người vừa mới tới mặt đất thời điểm, Cũ Phá Kho cũng cảm giác được hắn muốn phi thăng. Mà Thẩm Mặc bên thai nghe được là thoát ly thế giới này nhiệm vụ hoàn thành âm. Thẩm Mặc đội vàng trở về tông môn bàn giao mình hậu sự, thân thể hóa táng, liền bậy vào kiếm sơn. Vô danh kiếm linh mặc dù đối Thẩm Mặc muôn vàng không bỏ, nhưng Thẩm Mặc biết kiếm linh tâm nguyện, đó chính là đi theo chủ nhân có thể phi thăng. Vô danh, ta duy nhất thẹn với chính là ngươi, nhưng ta đã giúp ngươi tìm được chủ nhân mới, nếu như có thể ngươi có thể đi theo Thẩm Trần cùng một chỗ phi thăng. Thẩm Mặc đã nhìn ra Thẩm Trần sắp phi thăng, mà Thẩm Trần kiếm tại tiên ma đại chiến thời điểm hủy đi, một mực không có tìm mặt khác kiếm đến thay thế. Thẩm Trần, ngươi nguyện ý mang theo Vô Danh kiếm đi hoàn thành sư phụ chưa xong tâm nguyện sao? Thẩm Mặc nhìn về phía Thẩm Trần. Sư phụ không có việc gì. Ta không có việc gì, chỉ là đi một thế giới khác, các ngươi đều không cho khóc. Thẩm Mặc nhìn xem chúng đệ tử vây quanh hắn nghẹn nào, cũng có chút tâm tắc, đối với đám đệ tử này tới nói thế nào đều không tin hắn không phải chết. Nhưng hắn cũng không có khả năng cùng những người này nói rõ, lúc đầu hắn cũng không phải là nguyên bản Thẩm Mặc, chỉ là một cái nhiệm vụ tới này cái thế giới. Thẩm Trần, ngươi đáp ứng sao? Thẩm Mặc lần nữa hỏi thăm. Ta nguyện ý. Vô Danh kiếm đâu? Ngươi nguyện ý đi theo Thẩm Trần sao? Thẩm Mặc tự nhiên còn muốn hỏi một chút Vô Danh kiếm ý nguyện. Vô Danh kiếm bên trong kiếm linh nét môi, qua hồi lâu lúc này mới gật đầu. Không bao lâu, Thẩm Mặc liền thoát ly thế giới này. Trở lại công đức hiệu cầm đồ về sau, Thẩm Mặc nhìn thấy mình bảng bên trên biến hóa. Hiệu cầm đồ đẳng cấp cấp 9 trưởng quỹ người đẳng cấp 18 có thể tự do phân phối công đức, 2800 điểm người công đức còn thừa, 8000 điểm hiệu cầm đồ điểm công đức còn thừa, 9900 điểm người thăng cấp cần thiết công đức. Không thể thăng cấp hiệu cầm đồ thăng cấp cần thiết điểm công đức, điểm. Có thể thăng cấp linh mẫn nhanh, 203 điểm. Lực lượng, 203 điểm. Chí lực, 203 điểm. Hồn cường độ 645 điểm vinh dự giá trị, 792 4 điểm thu hoạch được hồn điểm, 0 điểm tử kim long khí hộ thể. Xương hảo, quốc vận hương thịnh, đại đế. Phục sinh thẻ 2 tấm. 8 lăng phân thân 8 tiếp. Trường quỹ, bắt được cao cấp hệ thống cùng chúng ta thông qua tuyển chọn, phía trên để chúng ta ngâm một lần cao cấp hồn ao. Tiểu thế giới thiên đạo cho vinh dự giá trị 2000 cửa hàng tự động thăng cấp 10 cấp, người đẳng cấp tăng lên tới cấp 20. Phí Miêu mang đến tin tức. Thầm Mặc, còn có cưỡng chế tăng lên sao? Nó liền biết phía trên chiến tranh đã hướng tới gay cấn giai đoạn, coi như hắn không muốn tham dự cũng không được. Trưởng quỹ không cần lo lắng, hiện tại còn sẽ không để trưởng quỹ trực tiếp tham dự vào vực ngoại chiến tranh, là địa phủ thế giới một chút nhiệm vụ khó khăn cần người đi hoàn thành, ban thưởng phong phú, phía trên chọn lựa một chút có năng lực trưởng quỹ, ngài cũng là hàng ngũ này bên trong. Nói không lo lắng đó là không có khả năng, Thầm Mặc biết nhiều ít năng lực liền muốn gánh chịu nhiều ít nhiệm vụ. Đây cũng là hắn một mực để ép cửa hàng đẳng cấp không đi tăng lên nguyên nhân, không nghĩ tới địa phủ tới một cái trực tiếp tăng lên. Được rồi, nhập gia tùy tục, hắn không phải cũng sớm đã liệu đến sao? Chương 1110, niên đại thế giới biến mất khí vận. Chương 1110, niên đại thế giới biến mất khí vận. Ta cũng không có cự tuyệt quyền lực, được thôi, nhưng là nhiệm vụ gì ta có thể tự mình chọn sao? Thẩm Mặc hỏi. Có thể. Vì Miêu nói. Vậy trước tiên đi ngâm hồn ao. Thẩm Mặc không chút do dự nói. Cửa hàng thăng cấp cũng là cần thời gian này đi ngâm hồn ao vừa vặn. Thẩm Mặc cùng Phí Miêu một người một hệ thống liền hướng hồn ao chạy. Cùng sơ cấp hồn ao, trung cấp hồn ao tất cả đều không giống, cao cấp hồn ao cũng không phải hắn cùng Phi Miêu cùng một chỗ ngâm, hai người tách ra tại hai cái hồn trong ao. Ăn đồ vật đều xen vào nhau bày ra tại hồn ao bên cạnh, có thể một bên ăn, một bên ngâm, có loại cổ đại đế vương hưởng thụ. Thẩm Mặc tiện tay cầm một cái hoa quả, cắn một cái, hoa quả năng lượng ẩn chứa thế mà so bên ngoài tiệc đứng còn nhiều. Hắn hai mắt sáng lên đang muốn mở viên thời điểm, chợt thấy hồn bên cạnh ao bên cạnh một cái màn hình, ngay tại đếm ngược. Chẳng lẽ tiến hồn ao đếm ngược? Không hiểu hắn liền hỏi bên trên nhân viên công tác. Cao cấp hồn ao là tính toán thời gian sao? Ngay cả ăn cái gì thời gian cũng coi như. Ngài tiến bao xương bắt đầu liền tính giờ, hết thảy ngâm ba cái. Người kia ngữ điệu cung kính, chỉ là không đợi đối phương trả lời xong, Thẩm Mặc đã hiểu được ý tứ. Hắn cảm thấy tiến đến mỗi một giây không có nhảy vào hồn ao, đều là thua thiệt. Hắn nhảy vào hồn ao, liền ý phục đều cố bất cập thoát. Sau 3 tiếng, Phi Miêu cùng Thẩm Mặc ra. Mặc dù hồn lực tăng gọn, nhưng thân thể giống như là uống say trạng thái lung la lung lay. Trở lại hiệu cầm đồ một người một hệ thống, trực tiếp trở về phòng nằm ngáy ho ho. Thẩm Mặc tỉnh lại, cũng không biết mình ngủ bao lâu, hệ thống bảng biểu hiện, hiệu cầm đồ thăng cấp đã hoàn thành. Bảng biến hóa như sau: hiệu cầm đồ đẳng cấp cấp 10 trưởng quỹ người đẳng cấp, cấp 20 có thể tự do phân phối công đức, không điểm người công đức còn thừa, không điểm hiệu cầm đồ điểm công đức còn thừa, không điểm người thăng cấp cần thiết công đức. Không thể thăng cấp hiệu cầm đồ thăng cấp cần thiết điểm công đức, điểm. Không thể thăng cấp linh mẫn nhanh, 300 điểm. Lực lượng, 300 điểm. Trí lực, 300 điểm. Linh hồn cường độ 1290 điểm, binh dự giá trị 792, 4 điểm thu hoạch được hồn điểm, không điểm tử kim long khí hộ thể. Xương hảo, quốc vận hưng thịnh, đại đế. Phục sinh thẻ 2 tấm. Tám lăng kính vân thân 8 tiếp. Thẩm Mặc nhìn thấy linh hồn cường độ cũng bị giật nảy mình, khá lắm trực tiếp lật ra một phen. Khó trách hắn trước đó cả người có một loại no bạo cảm giác. Từ trong phòng ngủ, phát hiện hiệu cầm đồ trang trí rực rỡ hẳn lên. Hiện tại hiệu cầm đồ đi là xa xỉ phong. Nhập môn chính là thủy tinh lẻm, tiến vào cửa hàng, ngẩng đầu treo chính là xa hoa đèn thủy tinh, đem toàn bộ hiệu cầm đồ chiếu sáng chói chói mắt. Trên mặt đất phủ lên tuyết trắng thảm, sáng tỏ tủ bát, mặc đồ tây dày da Phỉ Miêu đứng tại phía sau quầy. Hắn ghế đu biến thành có khoa học kỹ thuật cảm giác, số không trọng lực cấp cao xoa bóp ghế dựa. Thẩm Mặc nằm ở phía trên, trước mắt xuất hiện nhiều loại nhiệm vụ. Giới thiệu nhiệm vụ, nhìn như đều là bình thường 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 không có gì lạ, nhưng trải qua Phỉ Miêu nhắc nhở, nhiệm vụ cũng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản. Bên trong ẩn giấu đi nguy cơ to lớn, hiện tại nhiệm vụ phía trên minh mã tiêu xem điểm công đức. Có giống như là trước đó như thế người bị thác xin giúp đỡ, cũng có đến từ địa phủ treo thưởng nhiệm vụ. Thẩm Mặc nhìn một chút, cuối cùng lựa chọn một địa phủ treo thưởng niên đại thế giới nhiệm vụ. Nhiệm vụ này nội dung tính chất cùng hắn cái trước nhiệm vụ có rất lớn trình độ tương tự, chính là nhiệm vụ đối cảnh thế giới không giống. Tìm kiếm khí vận nữ chính cùng thiên đạo khí vận không ngừng sói mòn nguyên nhân. Thiên đạo sói mòn khí vận là không muốn khí vận nữ chính sụp đổ mất, cho nên không ngừng cho khí vận nữ chính bổ sung khí vận, nhưng không có tác dụng. Về sau, thiên đạo lại muốn làm pháp một lần nữa bồi dưỡng cái khác khí vận nữ chính, nhưng cũng là phát sinh khí vận sói mòn hiện tượng, hiện tại liền muốn tìm ra khí vận sói mòn nguyên nhân, đồng thời giải quyết. Thẩm Mặc điểm kích tiếp nhận nhiệm vụ. Lần nữa mở mắt, Thẩm Mặc phát hiện mình đang đứng tại công xã phía trước, lại cúi đầu mắt nhìn trên thân trang phục. Mặc một bộ màu xám đoản đả vải thô quần áo, hạ thân là một đầu quần dài, ống quần bên cạnh cuốn lên, phía dưới chân giẫm lên một đôi màu đen đế giày dày vải, trên lưng còn mang theo một điếu thuốc cán. Hai tay lại hắt lại khô cạn, giống như là cây già da. Mà bên cạnh hắn còn có đứng đấy một cái lôi kéo một con trâu, một bên phản nản râu ria kéo đâm lao đầu. Làm sao đã trễ thế như vậy, người còn chưa tới. Đợi lát nữa trời tối, đường núi càng không tốt đi. Ta đi đi nhà xí. Thẩm Mặc để lại một câu nói, liền đi tìm nhà xí. Nhưng thật ra là tìm một cái góc, tiếp thu cỗ thân thể này ký ức. Hiện tại là 1975 năm, cỗ thân thể này là tinh kỳ công xã ngay cả núi lớn đội đại đội trưởng. Hắn cùng đuổi Châu Vương lão đầu tới kéo xuống nông thôn thanh niên trí thức. Ô tô tối nay, hiện tại người còn chưa tới. Mà xe này trong đám người, chẳng những có thằng xui xẻo tiền nhiệm khí vận nữ chính, còn có theo Thẩm Mặc thỏa thỏa gây sự tinh ác độc nữ phối. Cả đám đều không phải bất việc chúa. Thẩm Mặc nghe phía bên ngoài ô tô tiếng kèn, biết những người này đều đã đến. Đội vàng ra ngoài, quả nhiên thấy được bao lớn bao nhỏ ra bên ngoài khiêng một đám triều khí phồn thịnh người trẻ tuổi. Những người này có người hát vang xem hùng ca, nhưng cũng có người đầy bụi đất, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Từ tinh thần diện mạo nhìn ra, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt người nhất định là nhà tại xa xôi địa phương. Ngồi vài ngày xe lửa lại chuyển ô tô, mới đến tinh kỳ công xã. Phân cho ngay cả núi lớn đội hết thể có 7 cái thanh niên trí thức, 4 nam 8 nữ. Tại Vương lão đầu nói ra bao khỏa chăn trâu trên xe, dưới người xe thời điểm ra đi, 7 cái thanh niên trí thức bên trong 5 cái thanh niên trí thức chết móc. Chúng ta ngồi 4 ngày 3 đêm xe lửa, vừa rồi trên ô tô lại là một đường đứng đấy, thực sự chịu không nổi, có thể hay không để cho chúng ta mấy cái nữ đồng chí ngồi xe bò. Trong đó một cái nữ thanh niên trí thức nói. Thầm Mặc nhìn về phía nói chuyện vị này nữ thanh niên trí thức. Dáng dấp đen búa gầy gò, mắt một mí, mũi kẹt, một hai cây kiểu tóc. Y phục trên người mặc dù tẩy tới trắng bệnh, nhưng không có vạm vỡ. Nhìn đối phương bộ dáng, so với các nàng trong thôn cô nương đều không bằng. Thẩm Mặc căn cứ tư liệu suy đoán người này hẳn là cùng nguyên nữ chính đến từ cùng một cái đại viện. Phí Miêu lập tức đem nàng này tư liệu cho đến Thẩm Mặc trong đầu. Đàm Phương Phương, 17 tuổi, phụ thân là hải thị máy móc nhà máy công nhân, mẫu thân không nghề nghiệp, trong nhà tam nam nhị nữ, trưởng tỷ đã lấy chồng, nhị ca đã xuống nông thôn, mẫu thân trọng nam khinh nữ không bỏ được nhi tử lại xuống hương, liền đem nàng đẩy ra xuống nông thôn. Nhưng là Đàm Phương Phương không cam tâm mình xuống nông thôn, nàng làm một kiện to gan sự tình. Chạy đến hàng xóm Cố Mạn trong nhà, trộm Cố Mạn trong nhà hộ khẩu bản, cho Cố Mạn cũng báo danh xuống nông thôn. Mấu chốt Cố Mạn một nhà đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, tưởng rằng bị cưỡng chế động viên xuống nông thôn. Cứ như vậy, Cố Mạn mơ mơ hồ hồ hạ hương. Cùng Đàm gia không giống, trong nhà chỉ có một đứa con gái lo cho gia đình, thật sự là đem nữ nhi coi như trong mắt yêu thương. Phụ mẫu cùng hai cái ca ca cam đoan vô luận như thế nào đều sẽ nghĩ biện pháp mau chóng để Cố Mạn về thành. Mà cái này Cố Mạn chính là nguyên nữ chính, xuống nông thôn về sau lại bị Đàm Phương Phương thiết kế gả cho trong thôn cậu thả hán. Dựa vào cái gì nữ nhân các ngươi có thể ngồi xe, chúng ta nam nhân không thể ngồi? Phân chỗ tốt thời điểm nam nữ bình đẳng, làm sao ngồi xe lúc làm việc đều muốn nam nhân để nữ nhân? Ồn ào âm thanh đem Thẩm Mặc Thu suy nghĩ lại. Lần này nói chuyện ở Mỹ chính là từng cái đầu thấp bé nam thanh niên trí thức. Hắn cũng ngồi xe ngồi vài ngày, hiện tại mệt muốn chết rồi. Mắt thấy Song Phương liền muốn dùng bèn, Thẩm Mặc chen vào đám người, hô to một tiếng, ngậm miệng. Chương 1111, niên đại thế giới biến mất khí vận 2 chương 1111, niên đại thế giới biến mất khí vận 2 Thẩm Mặc một tiếng quát lớn, để đám người này tất cả đều im lặng. Ta là ngay cả Sơn thôn đại đội trưởng, Châu là thôn chúng ta trọng yếu nhất tài nguyên, dưới tình huống bình thường, mang theo hành lý của các ngươi, nó liền không kéo người, nhưng ta cũng cân nhắc đến các ngươi mọi bệnh, muốn ngồi xe có thể, tam mao tiền một người. Thẩm Mặc ngữ khí bình thản nói. Cái gì? Tam mao tiền một người? Thôn các ngươi đoạt tiền nha. Tam mao tiền có thể ăn được mấy cái bánh bao thịt lớn, lập tức có lòng người đau. Các ngươi có thể không ngồi. Thẩm Mặc đọc qua thế giới tư liệu. Thế giới này luân hồi 5 lần, khí vận càng ngày càng ít. Phía trước nhiệm vụ người có 3 lần lựa chọn làm từng bước làm nhiệm vụ, cùng không có can thiệp khí vận nữ chính cùng nữ phối làm sự tình. Có 2 lần nhiệm vụ trợ giúp khí vận nữ chính làm việc. Thực vô luận như thế nào hỗ trợ, khí vận nữ chính khí vận cùng tiểu thế giới khí vận đồng dạng sói mòn. Nếu như lần này nghịch chuyển thời không, vẫn là không có biện pháp ngăn cản khí vận biến mất, tiểu thế giới kia liền đem lâm vào vĩnh cửu ngủ say. Tiểu thế giới cũng sẽ hỗn loạn lên, hậu quả khó mà lường được. Đã 2 loại lựa chọn đều không tìm ra khí vận biến mất nguyên nhân, đó chính là nói hắn làm thế nào đều không có quan hệ. Đôi này Thẩm Mặc tới nói ngược lại là chuyện tốt, sẽ không đối với mình hành vi sinh ra ước thúc. Thôn trưởng, đi đường cần bao lâu? Ngay lúc này trong đó một cái nam thanh niên trí thức tra hỏi, đánh gãy Thẩm Mặc suy nghĩ. Chúng ta nông dân đi hơn nửa giờ có thể đến trong thôn, về phần các người, bên trên một nhóm thanh niên trí thức đi đường quá khứ, hoa a nửa giờ. Nghe được cần đi một cái nửa giờ, nam thanh niên quả quyết nhìn về phía bên cạnh một cái khác cao gầy thanh niên. Tiền thái, ta và ngươi góp cái tam mao tiền, chúng ta thay phiên ngồi xe có thể chứ? Được. Tiền thái lập tức đồng ý gặp bọn họ nhanh chóng hợp tác, trước đó còn ngại tam mao tiền quý cái đầu thấp bé nam thanh niên cũng mở miệng, ngươi. Chỉ là hắn vừa mở miệng lời nói, liền bị một bên khác nữ thanh niên trí thức Mã Tiểu Mẫn cắt đứt thoại. Nàng lôi kéo bên người một cái nam thanh niên, Lục Triển, ta và ngươi liều ngồi. Hiển nhiên hai người nhận biết. Uy, ngươi người này có biết hay không tới trước tới sau, ngươi một nữ cùng nam nhân liều xe rõ ràng muốn chiếm tiện nghi, Lục Triển, ngươi cũng không thể đáp ứng. Hai chúng ta nam nên liều. Cái đầu thấp bé nam thanh niên nổi giận. Lục Triển không có chút nào để ý tới vị kia thấp bé nam thanh niên, ngược lại đáp lại Mã Tiểu Mẫn nói, ai quy định nhất định phải hai nam nhân liều? Ta và ngươi liều. Thấp bé nam tử tức nghiến răng ngửa, nhìn về phía mặt khác hai cái nữ thanh niên trí thức. Ta gọi Khâu Xê Nhân, hai vị nữ đồng chí ai nguyện ý cùng ta liều? Hắn nói như vậy kỳ thật cũng không có nắm chắc hai cái nữ thanh niên trí thức sẽ cùng hắn liều. Một chiếc xe tới, hắn biết hai cái này nữ thanh niên trí thức tựa hồ là nhận biết. Cố Mạn nhìn về phía Đàm Phương Phương, nàng cảm thấy hai người là cùng một cái đại biểu tới, khẳng định hai người cùng một chỗ liều. Đàm Phương Phương lúc này lại là ấy náy nhìn về phía Cố Mạn, Cố Mạn, ta cảm thấy hắn quá đáng thương, trong nhà người cũng không thiếu tiền, ta cùng liền giúp một chút hắn, ta cùng hắn liều ngồi. Cố Mạn không nghĩ tới mình sẽ bị Đàm Phương Phương bỏ rơi. Nàng cắn môi gật đầu nhìn về phía Thẩm Mặc, vậy ta một người ngồi. Nàng gọn gàng mà linh hoạt móc ra tam mao tiền cho Thẩm Mặc. Thẩm Mặc không biết vị này nguyên nữ chính có thể hay không từ chuyện này hấp thu giáo huấn, thấy do Đàm Phương Phương là người, toàn bộ làm như làm xem kịch. Gặp Cố Mạn móc ra tam mao tiền, Đàm Phương Phương cầu khẩn nhìn về phía Cố Mạn, Cố Mạn, ngươi có thể hay không cho ta mượn tiền xe? Trên người của ta tiền thực sự không nhiều, tiền mang không đủ vậy liền không muốn ngồi xe, thật sự là mặt đại Mã Tiểu Mẫn thực sự không quen nhìn Đàm Phương Phương mở miệng. Khâu Xê Nhân sợ Đàm Phương Phương trên thân không có tiền, đến lúc đó không cùng hắn liều xe, hắn thực sự không muốn đi đường, thế là nói ra, thoại không phải nói như vậy, mọi người chúng ta đều là thanh niên trí thức, có năng lực giúp đỡ một chút không có năng lực chuyện này cũng không có gì. Nói xong hắn còn hướng xem Đàm Phương Phương lộ ra lấy lòng tiểu dung. Ta không phải là không muốn cùng người liều xe, chỉ là không có người cùng ta liều xe, lúc này mới bất đắc dĩ một người ngồi xe, cha mẹ ta tiền cũng đều là vất vả kiếm được. Cố Mạn cũng không phải đồ đần, nếu là khẩu tử vừa mở, vậy sau này, tất cả mọi người nói là thanh niên trí thức hố bang hỗ trợ. Trong nhà nàng mang tới bao khỏa vật phẩm còn cần hay không? Những người khác có thể cầm nàng đồ vật. Vị này nam đồng chí, người ta nữ đồng chí đều nguyện ý cùng ngươi liều xe, tất cả mọi người là thanh niên trí thức, hô bang hỗ trợ cũng là phải, không bằng liền ngươi mượn nàng tiền tốt. Mã Tiểu Mẫn hắn nói, ta cũng muốn giúp một tay vị này nữ đồng chí, đáng tiếc ta cũng không có lương tâm, Cố Mạn đồng chí không phải giao tam mao tiền sao, nếu không liền để Cố Mạn đồng chí cùng vị này Đàm Phương Phương đồng chí thay phiên ngồi xong, ta chỉ ngồi nửa trình. Khâu Xê Nhân ra vẻ hào phóng nói. Đàm Phương Phương nhãn tình sáng lên, mong đợi nhìn về phía Thẩm Mặc. Thẩm Mặc thì là nhìn Cố Mạn một chút, chuyện này chúng ta đại đội mặc kệ, đại đội một mực lấy tiền ngồi xe. Tiếp lấy hắn lại đối Khâu Xê Nhân nói, ngươi muốn ngồi nửa trình, vậy thì tìm người liều xe, tìm không thấy vậy thì cùng vị này nữ đồng chí giao tam mao tiền ngồi xe, hoặc là đi đường. cuối cùng chào hỏi tất cả mọi người, thời gian không còn sớm, các ngươi muốn ngồi xe giao tiền. Nghe được Thẩm Mặc cái này âm thanh chào hỏi, cái khác mấy cái thanh niên trí thức nhao nhao giao tiền. Cuối cùng chỉ có Khâu Xê Nhân cùng Đàm Phương Phương hai người còn không có trả tiền. Khâu Xê Nhân không nghĩ tới mình giúp Đàm Phương Phương làm xong tiền xe, chính hắn rơi xuống đơn không có người nào cùng hắn liều xe. Cuối cùng hắn cũng không có bỏ được móc tam mao tiền ngồi xe. Đàm Phương Phương gặp Cố Mạn không nói lời nào, ngồi lên xe, lên tiếng đến kéo Cố Mạn, "Man Man, ta biết ngươi tốt nhất rồi, ta thực sự quá mệt mỏi, nếu không để cho ta ngồi trước xe đi, phần sau chỉnh ta nhất định khiến ngươi ngồi." "Đàm Phương Phương, ngươi muốn ly ta liều xe sao? Vậy liền cho ta một mao ngũ." Cố Mạn mặt không thay đổi buông tay. Nghe được Cố Mạn hỏi nàng đòi tiền, Đàm Phương Phương mặt trướng thành màu gan heo, "Ta không có tiền." Nàng nước mắt rầm rầm liền chảy xuống, tựa như là thụ thiên đại bị quất. "Uy, ngươi làm sao lại không biết xấu hổ như vậy, không trả tiền còn muốn ngồi xe?" Mã Tiểu Mẫn hai tay chống nạnh bắt đầu bất bình. "Vương lão đầu, đánh xe về thôn." Thẩm Mặc ra lệnh một tiếng, hắn thực sự không nguyện ý mấy người ở chỗ này dày vò khốn khổ lãng phí thời gian của hắn cũng là rất quý giá có được hay không? Vương lão đầu vung vẩy roi trâu. "Ngươi, các ngươi." Gặp xe bỏ cứ đi như thế, Đàm Phương Phương dậm chân một cái, còn muốn nói cái gì cũng không kịp, chỉ có thể đi theo xe bỏ đi. Chỉ có Đàm Phương Phương cùng Khâu Xê Nhân hai người đoàn khí trùng tiên. Trong đội ngũ những người khác rất nhanh liền khôi phục sức sống, bắt đầu ở trên xe bò hát lên cách mạng ca khúc. Thẩm Mặc nhìn xem mấy cái này người trẻ tuổi, vẫn cảm thấy những người tuổi trẻ này quá ngây thơ, cuối cùng có thể có mấy người có thể tại lao động bên trong kiên trì xuống tới. Đương nhiên trên đường vẫn là đi ra một chút yêu thiêu thần. Giống như là đi nửa giờ thời điểm, Đàm Phương Phương bỗng nhiên cả người trên mặt đất một nằm, nhưng nhắc tới cũng đúng dịp, lúc ấy một con cóc nhảy tới trên người nàng, Đàm Phương Phương nhảy lên cao một thước. Thẩm Mặc cũng không có chọc thủng nàng bụng về diễn kỹ, chỉ làm cho người tranh thủ thời gian đi đường. Còn có Khâu Xê Nhân nửa đường thời điểm vướng một phát, khập khiễng giả bộ như thụ thương muốn ngồi xe. Chương 1112, niên đại thế giới biến mất khí vận 3 chương 1112, niên đại thế giới biến mất khí vận 3 Thẩm Mặc cũng không quen xem hắn, muốn lên xe có thể, đưa tiền. Không có tiền không có quan hệ, đến lúc đó sentiment chống đỡ chủ. Nghe được vẫn là phải tiền, Khâu Xê Nhân cảm thấy được không bù mất, cuối cùng luốt luốt gót chân bên trên tiếp tục đi đường. Ngoại trừ hai người này, trong đội ngũ những người khác mặt ngoài nhìn xem còn tính là an phận. Thẩm Mặc đến lúc đó liền đem người buông xuống. Bọn hắn chỗ ở an bài tại kiến quốc trước một tòa trong chùa miếu. Mặc dù tại nhất dung chuyển niên đại trải qua đoạt đánh nện, nhưng phòng ốc tổng thể kết cấu là tốt. So với những thôn khác có tranh lệch một cái phòng, thôn bọn họ nơi ở xem như được trời ưu ái. Phải biết kiến quốc trước nơi này hương hỏa tràn đầy, miếu cái đều là gạch xanh nhà ngói, cũng chính là lâu dài không có tu sửa. Nếu không phải toàn thôn nhân khẩu nhiều, cho ai đều không tốt, tăng thêm đối quỷ thần ít nhiều có chút kính sợ, không phải cái này mấy gian miếu phòng cũng không tới phiên xuống nông thôn thanh niên trí thức. Đem người kéo đến cửa miếu, hiện nay nơi này đã nhìn không ra là một tòa miếu vũ, tường ngoài đều bị soát thượng cái niên đại này đặc sắc quảng cáo, đã nhìn không ra bộ dáng lúc trước. Bao quát trong phòng cũng giống như vậy, tất cả đều là một lần nữa soát qua. Trong miếu tượng bùn kim thân cũng sớm đã bị đánh nện, thành trong sân trồng chất thổ liệu. Thẩm Mặc về đến trong nhà, con dâu Tôn Quý Phương đã chuẩn bị xong đồ ăn. Thẩm Mặc cái này nguyên thân hết thể có 3 đứa con 2 nữ, bạn già sinh tiểu nhi tử tiểu nữ nhi thời điểm xảy ra chuyện chết rồi. Cái niên đại này đều là thiếu ăn thiếu mặc, năm đó nguyên thân cảm thấy bạn già dạ dày lớn, để đi bệnh viện lớn sản xuất, kết quả mẹ vợ một nhà chạy tới nói lời phản đối, nguyên nhân là nàng dâu già gì chính là làm bà đỡ, trước mấy thai đều là cái này già gì hỗ trợ đỡ đẻ. Thẩm Mặc chính là nhìn thấy trước mấy thai nguy hiểm, cảm thấy nàng dâu dạ dày lần này thiên đại, lúc này mới muốn để nàng dâu đi bệnh viện. Nhưng ngay cả nàng dâu chính mình cũng không nguyện ý hắn một đại nam nhân cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Mẹ vợ phản đối là không muốn tiền này cho bệnh viện kiếm. Kết quả là vì như thế ba dưa hai táo, Lư Thu Hương liền mất mạng. Trên đường Thẩm Mặc cũng đã làm rõ trong nhà ba trai hai gái tình huống, trong nhà đại nữ nhi Thẩm Thịnh Hạ cùng lão nhị Thẩm Lập Dân đều đã thành hôn. Thẩm Thịnh Hạ là nguyên thân 17 tuổi thời điểm sinh hài tử. Hắn gái kia niên đại thành hôn phổ biến tương đối sớm, hắn 16 tuổi liền bị cha mẹ sớm định ra việc hôn nhân thành hôn. Liền xem như hiện tại, tại thôn bọn họ bên trong đến 20 tuổi là còn không có làm ai, đều muốn bị nói thành lão lưu manh. Khi đó mặc dù trưởng bối trọng nam kính nữ, nhưng nguyên thân đối nữ nhi đau sủng vô cùng. Liền xem như lấy chồng, đều là đối trưởng nữ tuyển chọn tỉ mỉ. Tuyển trong thôn một hộ tham gia quân ngũ trở về, bây giờ tại công ty lương thực công tác. Lão nhị là trong nhà ra đời cái thứ nhất nam hoa, nguyên thân cũng coi là tương đối coi trọng. Nguyên thân dự định để lão nhị đi làm lính. Năm đó hắn đối với mình không có làm binh sự tình canh cánh trong lòng, liền muốn lão nhị có thể hoàn thành chưa xong mộng tưởng. Kết quả nhạc mẫu chạy tới trong nhà hắn, ôm bắp đùi của hắn khóc, chết sống không nguyện ý để lão nhị đi. Mà cha mẹ của hắn cũng chạy đến phản đối, tăng thêm lão nhị mình cũng không chú ý cuối cùng không có cách nào, liền để lão nhị để ở nhà trồng trọt. Cưới thôn bên cạnh kế toán nữ nhi Tôn Quý Phương. Tôn Quý Phương là một cái lưu loát tài giỏi con dâu, gả tới, nguyên thân liền để nàng làm nhà. Tôn Quý Phương sau khi vào cửa, phía dưới nhỏ nhất một đôi song bào thai mới 9 tuổi, Tôn Quý Phương cơ hồ đem hai cái tiểu nhân làm con trai nữ nhi nuôi. Lao Tam Thẩm Lập Quân, 18 tuổi thời điểm tham quân. Đã tại bộ đội 4 năm, hiện tại đã là thai. Tôn Quý Phương bày xong cơm liền chào hỏi người trong nhà đi ra ăn cơm. Thẩm Mặc hướng phía nhỏ nhất quê nữ cùng nhi tử nhìn thoáng qua nói ra, các ngươi cũng đều là sắp có thể lấy chồng cưới vợ niên kỷ, làm sao có ý tứ để các ngươi đại tẩu đại dạ dày bận rộn, cũng không giúp ngươi một chút nhóm đại tẩu. Cha, ta đây không phải muốn đọc sách sao? Là ngươi để cho ta hảo hảo đọc sách. Thẩm Thịnh anh không phục nói, ngươi đại tỷ lúc ấy đọc sách còn hỗ trợ làm việc đâu, làm sao ngươi liền đặc biệt quý giá? Thẩm Mặc gõ gõ tẩu thuốc tử, đối tiểu nữ nhi dạy dỗ. Đã kế thừa nguyên thân thân thể, Thẩm Mặc cảm thấy vẫn là có nghĩa vụ hỗ trợ dạy bảo tốt mấy hải tử kia. Nói đến cái này nguyên thân một thân cũng có thể nói là một lời khó nói hết. Trung thực một cái nông dân, cả một đời chưa từng làm việc xấu, cần cù chăm chỉ làm việc. Kết quả bởi vì một đám thanh niên trí thức xuống nông thôn, cái gọi là khí vận nữ chính cùng ác độc nữ phối trong thôn không ngừng gây sự, trong nhà cũng bị khiến cho trướng khí mù mịt. Cho nên Thẩm Mặc cảm thấy muốn từ quản giáo trong nhà nhất không bất lo nhi nữ bắt đầu. Trong nhà hắn tiểu nữ nhi mới 15 tuổi liền đã mới biết yêu, coi trọng xuống nông thôn thanh niên trí thức, tưởng tượng lấy muốn ly thanh niên trí thức yêu đương, cả ngày thí sự không làm, cầm trong nhà trứng gà tặng người. Về sau 16 tuổi làm lớn dạ dày không thể không kết hôn. Kết quả thi đại học khôi phục, người ta thi trong thành đại phủi mông một cái đi. Có cốt khí một điểm nữ nhân ngược lại là ôm hải tử chạy tới trong thành náo nha. Nàng ôm hải tử đi nhảy sông, kết quả mình chết rồi, hải tử không chết thành, còn biến thành một cái ngu dại. Hại nguyên thân người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nuôi xong bất hiểu nữ, còn muốn nuôi ngu dại ngoại tôn. Cái khác nhi nữ trước bảy một bên, trước tiên đem nhỏ nhất đôi này xong bảo thai cho bài chính lại nói. Nếu là tách ra bất chính, hắn cũng là còn nhiều biện pháp sửa trị. Theo Thẩm Mặc, có đầu óc suy nghĩ nhiều, kia là thân thể còn chưa đủ mỏi mệt. Thân thể đủ mệt mỏi, liền sẽ không suốt ngày nghĩ đến phong hoa tuyết nguyệt sự tình. Cha, mỗi người đầu óc không giống, đại tỷ thông minh nhớ kỹ nhanh, tự nhiên có thể nhất tâm đa dụng. Ta đần, đọc sách liền so người khác phí sức, làm việc đầu óc liền không đủ dùng. Thẩm Thịnh anh con ngươi đảo một vòng nói. Vì không kiếm sống, nàng cũng là không thèm đếm xỉa. Đã đần như vậy, vậy ngày mai bắt đầu cũng không cần đi đi học, trở về bắt đầu làm việc đi. Vừa vặn trong nhà cũng có thể thêm một cái sức lao động, thiếu một cái ăn không ngồi rồi. Cha, này làm sao có thể, ta mới 15 tuổi. 15 tuổi thế nào? Trong thôn 7-8 tuổi hải tử đều tại cắt heo cỏ kiếm centimet, ngươi liền đặc biệt quý giá. Thẩm Thịnh anh, ta cho ngươi biết, nếu là ngươi không kiếm sống, về sau trong nhà cơm cũng không cần ăn, để ngươi trong nhà giúp ngươi một chút đại tẩu liền ra sức khước tử, ta còn trông cậy vào ngươi có thể làm cái gì? Thẩm Mặc nhìn xéo nữ nhi một chút. Không ăn sẽ không ăn, ta còn không có thèm ăn. Thẩm Thịnh anh tới tính tình ngã đuối liền chạy ra ngoài, đóng sập cửa mà đi. Cha, ngươi làm cái gì vậy? Tiểu muội con nhỏ, có chuyện gì chậm rãi dậy. Nói xong, lão nhị Thẩm Lập Dân đứng dậy liền muốn đuổi theo, bị Thẩm Mặc để lại. Ta nói qua ai cũng không cho phép đuổi theo, nàng không ăn trong nhà còn không cần phải tiết kiệm lương thực. Ngươi cũng không nhìn một chút vợ ngươi dạ dày lớn, thân thể nặng, trong nhà lại không có những nữ nhân khác, ngươi tiểu muội nếu là còn không tiến triển, chẳng lẽ vợ ngươi sản xuất, còn muốn ngươi nàng dâu hầu hạ cả một nhà sao? Nói xong Thẩm Mặc vừa nhìn về phía tiểu nhi tử Thẩm Lập Kiệt. Ngươi về sau cũng đi theo ngươi đại tẩu học tập làm việc nhà, chí ít không cần làm phiền ngươi đại tẩu. Nam Hải tử chút chịu khó mới tốt nói nàng dâu. Thẩm Lập Kiệt túi đầu đào giờ cơm đầu, về phần nghe lọt được nhiều ít hay cũng không biết. Chương 1113, niên đại thế giới biến mất khí vận 4 chương 1113, niên đại thế giới biến mất khí vận 4 Thẩm Mặc thần thức tản ra. Nhìn thấy cổng nữ nhi còn một bước vừa quay đầu lại, hy vọng người trong nhà có thể ra tìm nàng. Phát hiện không có người ra, nàng dậm chân liền đi một hộ thấp bé tảng đá phòng người ta. Thịnh Âm, ngươi là tìm đến Nana à? Ngươi đi trước Nana gian phòng chơi đi, đặng Nana cơm nước xong xuôi tìm ngươi. Dụ Ưng Lúa nói đem người tiến đến nữ nhi trong phòng. Đợi đến Thẩm Thịnh Âm đi Vương Nana gian phòng, Dụ Ưng Lúa đôi Vương Nana dế. Lúc nào không tốt đến, ăn cơm hướng người ta trong nhà chạy, quả nhiên là có nương sinh không có nương dạy. Nàng tới tìm ngươi sự tình gì? Nương, ngươi cũng không thể cùng người khác truyền ta mới nói, không phải Thịnh Âm muốn trách chết ta. Vương Nana nhăn nhăn nhó nhó nói. Ngươi nói đi, mẹ ngươi chắc chắn sẽ không cùng trừ người nhà bên ngoài người thứ ba nói. Nàng khẳng định là sẽ hướng người thứ tư người thứ năm truyền. Mấy người các ngươi các lao ra miệng cũng đóng chặt điểm. Dụ Ưng Lúa lại cảnh cáo nhi tử cùng trợ phu. Làm ta là các ngươi lão nương môn. Vương Cường chỉ lo ăn cơm. Hai đứa con trai Vương Kiến Thiết cùng Vương Kiến An cũng nhao nhao gật đầu. Vương Na Na lúc này không kịp chờ đợi nói ra, Thịnh anh thích thanh niên trí thức Tống Hồng Bân. Cái gì? Những cái này thanh niên trí thức từng cái mắt cao hơn đầu, có thể coi trọng nông thôn cô nương. Dụ Ưng Lúa xỉ khẽ âm thanh. Ai nói không phải, thực ta nói thế nào nàng đều không nghe quý bảo, còn mỗi ngày một quả trứng gà, trông mong cầm đi cho kia Tống thanh niên trí thức đâu. Thật sự là nữ sinh hướng ngoại, ta nếu là Thẩm đội trưởng nhất định đánh gãy chân của nàng câu nệ trong nhà, quá không giảng cứu, ngươi cũng không thể cùng nàng học, không phải ta đánh gãy chân của ngươi. Dụ Ưng Lúa nói. Nương, ta mới sẽ không giống như nàng, những cái kia thanh niên trí thức nói không chính xác trở về thành, liền không trở lại, thực ta khuyên nàng nàng đều không nghe, lại nói liền phiền ta cũng thật sự là phiền tức chết, bất kể nói thế nào nàng đều là bạn tốt của ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem nàng hướng trong hố lửa nhảy. Nàng không nghe khuyên bảo ngươi cũng không cần xen vào việc của người khác, miễn cho buồn bực bên trên ngươi, ngươi chỉ lo quản tốt chính mình sự tình. Dụ Ưng Lúa nói. Nhà chúng ta tìm con dâu khẳng định không tìm Thẩm Thịnh anh dạng này, cùng nàng đại tỷ đơn giản một trời một vực. Ai, cũng là Lư Thu Hương chết Thịnh anh nha đầu mới biến thành dạng này. Dụ Ưng Lúa nhịn không được nói. Tốt, người chết có cái gì tốt sách, Thẩm Mặc huynh đệ nhiều năm như vậy đơn, lại làm cha lại làm nương đem hài tử nuôi lớn cũng không dễ dàng. Nhất gia chi chủ Vương Cường đánh giá. Rất nhanh người một nhà ăn cơm xong, Dụ Ưng Lúa để nữ nhi thu thập bát đũa. Vương Na Na thu thập xong bát đũa, lau xong cái bàn quét xong điện, lúc này mới đi gian phòng cùng Thẩm Thịnh anh nói chuyện. Vương Na Na trở về phòng liền thấy Thẩm Thịnh anh rơi suy nghĩ nước mắt. Ngươi làm sao khóc lên, ai bảo ngươi chịu ủy khuất? Vương Nan là ở Thẩm Thịnh anh mềm mại vừa mềm trước tay, biểu lộ con mắt có thể thấy được trở nên dữ tợn. Thẩm Thịnh em cúi đầu, chỉ lo mình thương tâm, một chút cũng không có phát giác được nàng hảo tỷ bội ghen tị phát cuồng khuôn mặt. Cha ta để cho ta hỗ trợ cho nhà làm việc nhà, ta chỗ nào làm qua những này. Hắn đều không có chút nào thương ta, còn nói không cho ta đi học. Cha ngươi làm sao dạng này? Quá không ra gì, nhìn một cái ngươi đôi tay này, về sau đây chính là gả cho người trong thành qua ngày tốt lành tay. Tẩu tử ngươi đã gả cho ngươi ca ca lớp người quê mùa nông dân, ngươi nếu là tay hỏng, trong thành thanh niên trí thức có thể coi trọng ngươi sao? Cha ngươi thật là không có chút nào suy nghĩ cho ngươi, không phải là tẩu tử ngươi tại cha ngươi cùng ca của ngươi bên thai gió thổi bên thai đi. Không biết. Thẩm Tịnh Anh lắc đầu, nước mắt còn treo tại lông mi bên trên. Ngươi cũng không thể cái gì cũng không biết, ta cho ngươi biết, nữ nhân gió bên thai nhưng lợi hại, ngươi vừa không có mẹ, cha ngươi khẳng định cái gì đều nghe ngươi tẩu tử. Về sau trong nhà người nhưng không có vị trí của ngươi. Thẩm Mặc kiến thức người cũng coi như nhiều, thực như thế có thể châm ngòi ly gián tiểu cô nương còn tính là cuộc đời ít thấy. Thẩm Thịnh Anh có như thế một cái gọi là hảo hữu, trường kỳ như vậy tẩy não, làm sao có thể không bị đầu góc tẩy thành bột não, cũng coi là mạng lớn. Thẩm Mặc đem cái này gọi là Vương Na Na sinh trưởng ở địa phương thôn cô cũng ghi tạc tiểu buồn bên trong, về sau cũng là trọng điểm quan sát đối tượng. Căn cứ thà rằng nhiều quan sát một cái, cũng tuyệt không buông tha dấu vết để lại nguyên tắc. Hôm nay đã ăn xong cơm tối, Thẩm Mặc là để tiểu nhi tử thu thập bát đũa. Cũng không biết có phải là cố ý hay không, Thẩm Mặc nghe được bát đĩa ngã nát thanh âm. Thẩm Mặc cũng không có mắng chửi người, càng không có động thủ, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, cơm canh chống đỡ trụ, phía sau nửa tháng, mỗi ngày ăn ít một nửa lương thực. Nghe được cái này tin dữ Thẩm Lập Kiệt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cam đoan ngoại trừ rửa chén cọ nồi, về sau trong nhà vệ sinh nuôi gà đất phần trăm hắn toàn bao. Thẩm Thịnh Anh tại hảo tỷ muội cùng chung mối thù phía dưới, càng phát căm hận cái nhà này. Nhưng không chịu nổi đói bụng, chỉ có thể xám xịt về nhà. Nàng rón rén chạy đến phòng bếp, dị vãng nàng hờn dỗi tùy hứng, trong nhà đều trả lại nàng lưu lại đồ ăn. Nói trắng ra là, chính là ỷ vào trong nhà sủng ái không kiêng nể gì cả. Nhưng là lần này nàng sốc lên nổi, bên trong trống không. Mở ra phòng bếp chạm bếp, bên trong cũng là ăn cái gì đều không có. Lúc này nàng sốt ruột, trước đó bởi vì chắc chắn trong nhà có cho nàng lưu ăn, lúc này mới sẽ quăng cửa ra ngoài. Hiện tại phát hiện không có ăn, nàng dạ dày kia là một cái như thiêu như đốt khó chịu. Lập tức ngay tại phòng bếp tìm kiếm lên, kết quả không có cái gì tìm tới. Nàng cái này bỗng nhiên tìm kiếm, còn kinh động đến phòng bếp nơi hẻo lánh đảo hàng con chuột. Chạy đến tại nàng trên bàn chân tán loạn, doa đến nàng oa oa kêu to. Muội muội của ngươi trở về, muốn hay không đi ra xem một chút? Hơn nửa đêm quỷ khóc sói gào khẳng định là gặp gỡ chuyện. Tôn Quý Phương đẩy trượng phu của nàng, người phụ nữ có thai vốn là nghỉ ngơi không tốt, kết quả bên ngoài vẫn là như vậy go go đập đập, nàng càng là nghỉ ngơi không xong. Ngươi chớ để ý, cha không phải để chúng ta không cần còn sao? Tiểu muội cũng là nên thụ chút giáo huấn, người lớn như vậy, trong nhà không hề làm gì không tưởng nổi. Huống hồ, ngươi lập tức muốn sản xuất, ngươi sản xuất đến lúc đó cũng cần người chiếu cố. Thẩm Lập Dân nhẹ nhàng sờ lấy nàng dâu dạ dày, đột nhiên dạ dày hùng hăng bỗng lúc đích. Hoa, đứa nhỏ này như thế có lực, nói không chừng là tên tiểu tử. Thẩm Lập Dân hưng phấn nói. Ngay lúc này, cửa phòng của bọn hắn bị ba 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 gõ. Thẩm Lập Dân đang muốn đứng dậy mở cửa thời điểm, liền nghe đến ngoài cửa phụ thân giận mắng, ngươi đêm hôm khuya khoắt không ngủ được làm cái gì? Ngươi đại tẩu lập tức sẽ sinh con, ngươi còn không cho nàng nghỉ ngơi thật tốt, ngươi có còn hay không là người? Thẩm Tịnh Anh, ngươi sách có phải hay không đều đọc được chó trong bụng đi? Ngươi nếu là không nguyện ý trong nhà này ở hiện tại liền cút ra ngoài cho ta, nhìn xem trong thôn ai nguyện ý thu lưu ngươi. Bị Thẩm Mặc như thế một trận mắng, Thẩm Thịnh Anh oa một tiếng, khóc lớn chạy tới gian phòng của mình. Bất quá tối nay nhất định là không an tĩnh. Thẩm Thịnh Anh vừa mới trở về phòng, ngoài phòng đại môn lại bị người đập vang. Đại đội trưởng không xong, thanh niên trí thức điểm đánh nhau. Thẩm Mặc vào một chút chán, cái này nho nhỏ một cái thôn rách, sự tình thật đúng là nhiều. Để lão nhị cặp vợ chồng trong nhà nghỉ ngơi thật tốt, đừng đi xem náo nhiệt. Hắn trở về phòng mặc giày vải, mở cửa cùng đi theo người, hướng thanh niên trí thức điểm đi đến. Chương 1114, niên đại thế giới biến mất khí vận năm chương 1114, niên đại thế giới biến mất khí vận năm thông qua được thần thức, Thẩm Mặc biết sự tình chân tướng. Nguyên lai hắn đem người đặt ở thanh niên trí thức điểm về sau, mấy cái mới tới thanh niên trí thức liền cùng ra thanh niên trí thức bởi vì giường chiếu vấn đề náo loạn lên. Náo giường chiếu còn chưa tính, còn có giả thanh niên trí thức đi lật ra hiểu biết mới thanh niên đồ vật. Lúc này vỡ tổ, hiểu biết mới thanh niên nói trong bao đồ vật không thấy. Giả thanh niên trí thức lật bao khỏa đó chính là giả thanh niên trí thức cầm, mới cũ thanh niên trí thức tiến hành hôn chiến. Thẩm Mặc tìm kiếm nguyên thân ký ức, cũng là có chuyện này phát sinh. Nguyên thân cách làm nói thật cũng không có cái gì sai lầm, đã nói đồ vật không thấy, vậy thì tìm đồ vật. Đem tất cả thanh niên trí thức vật phẩm tất cả đều lấy ra tìm. Về sau đồ vật không có tìm được, tìm tới mấy quyển tiểu thuyết, cùng nữ tính hung y loại này hung y ở đời sau xem ra không thể bình thường hơn được, còn cảm thấy có chút bảo thủ. Kết quả dạng này một cái bảo thủ trong thôn là cùng. Cảm thấy đứng đắn nữ nhân sẽ không mặc loại này đồ vật. Tăng thêm là trước mặt mọi người, nữ nhân tiểu vật kiện bị tìm kiếm ra. Sau đó, trong thôn lão thiếu gia môn cổ động phía dưới đối Đồng Thục Lan tiến hành công khai xử lý tội lỗi. Công khai xử lý tội lỗi trở về, Đồng Thục Lan liền nhảy sông tự sát. Sự tình bị cáo đến thanh niên trí thức xử lý, nguyên thân người đại đội trưởng này tự nhiên là người có trách nhiệm, ta lớp. Thẩm Mặc đến thời điểm, song phương nhân mã đánh thẳng với bụi. Thẩm Mặc để cho người ta đi đại đội bộ mang tới Đồng La, dạng này lại qua 7-8 phút. Người nơi này nên bị thương đều đã treo, khí lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Những người này đều đang đợi đại đội trưởng kêu dừng. Nhưng hết lần này tới lần khác Thẩm Mặc đốt lên thuốc lá miếng, chính ở đằng kia bình chân như vậy cái gì động tác đều không có. Đại đội trưởng không lên tiếng, người phía dưới càng sẽ không đi nói nhiều một câu. Chính là ngay cả khuyên can người đều không có. Thẩm Mặc đợi đến Đồng La đến, lúc này mới gõ Đồng La. Hắn như thế vừa gõ, lập tức hiện trường giống như là nhấn xuống tạm dừng khóa. Đó lấy, chính là các nói các dừng lại cái cỏ. Già thanh niên trí thức nói hiểu biết mới thanh niên không phục quản. Hiểu biết mới thanh niên nói già thanh niên trí thức khi dễ người, còn trộm đồ. Thẩm Mặc gọi tới thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức đội trưởng Khang Vĩ Dân. Ngay trước tất cả thanh niên trí thức, đối với hắn chính là dừng lại đổ ập xuống mắng. Nói chung ý tứ chính là mắng hắn vô năng, như thế điểm phá sự tình cũng an bài không xong. Khang Vĩ Dân cái này thanh niên trí thức điểm đội trưởng, là lúc trước già thanh niên trí thức bầu bằng phiếu ra, mà lại thanh niên trí thức đội trưởng mỗi tháng còn sẽ có một bút công điểm ghi tạc chương mục. Nhưng Khang Vĩ Dân người này, thuộc về chỉ cầm công điểm không quản sự người. Nói thật dễ nghe điểm, vô vi mà trị. Giảng lời nói thật, không có năng lực. Thanh niên trí thức điểm phát sinh sự tình gì, vẫn là tìm Thẩm Mặc người đại đội trưởng này. Nguyên Thân trở ngại mặt mũi, chưa bao giờ nói qua Khang Vĩ Dân. Nhưng Thẩm Mặc không giống, ai bảo hắn không thoải mái, hắn sẽ để cho đối phương không thoải mái hơn. Huống chi, đối phương mỗi tháng còn trắng cầm một bút công điểm, nơi nào có chuyện tốt như vậy. Nguyên trước người thế thanh niên trí thức này xông, chuyện này cũng là Khang Vĩ Dân đem sự tình bẩm báo thanh niên trí thức xử lý. Cuối cùng, Nguyên Thân triệt tiêu đại đội trưởng chức vụ. Khang Vĩ Dân cái này thanh niên trí thức điểm đội trưởng, lại là thí sự tình không có. Đợi đến có về thành chỉ tiêu, vị này vẫn là thứ nhất về thành người, có tức hay không người. Lần này thanh niên trí thức điểm náo nói trắng ra là chính là ngươi cái đội trưởng này không có trước tiên xử lý tốt chuyện quan hệ, không có đoàn kết nội bộ. Ngươi cái đội trưởng này phải bị chủ yếu trách nhiệm, năm nay một năm ngươi cái này thanh niên trí thức đội trưởng sentiment tất cả đều trừ đi, thanh niên trí thức điểm đội trưởng chức vụ bị bỏ, một lần nữa tuyển cử thanh niên trí thức điểm đội trưởng. Thẩm Mặc dăm ba câu phân chia trách nhiệm, đối Khang Vĩ Dân làm ra xử lý. Ta không phục. Khang Vĩ Dân hô. Tại nhiều như vậy thanh niên trí thức cùng thôn dân trước mặt bị Thẩm Mặc như thế mắng, Khang Vĩ Dân cả khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng. Chưa bao giờ khi nào hắn bị nông thôn lớp người quê mùa chỉ vào cái mũi mang qua. Như thế xử phạt, về sau hắn còn muốn làm sao ở trước mặt mọi người ngẩng đầu lên? Ngươi không phục cái gì? Thẩm Mặc cười lạnh một tiếng. Ngươi cái này thanh niên trí thức đội trưởng có tại phát hiện vấn đề thời điểm điều giải qua sao? Có tại hiểu biết mới thanh niên bất mãn thời điểm tiến hành qua an bài sao? Phàm là hôm nay ngươi làm ra qua an bài, cũng sẽ không náo thành dạng này. Các nàng muốn ồn ào ta còn có thể quản hay sao? Các nàng đều là nữ đồng chí, ta cũng không tốt quản nương môn sự tình. Khang Vĩ Dân mặt đỏ tía tai giải thích. Đúng nha, cho nên ta nói ngươi năng lực không đủ, cũng không cần chiếm hố không gậy phân. Liên để có năng lực nguyện ý quản người bên trên. Thẩm Mặc lớn tiếng nói. Hắn đưa tới thanh niên trí thức điểm không ít người hưởng ứng. Đúng đấy, sự tình hôm nay nói đến chính là Khang Vĩ Dân cái này đương đội trưởng bá phải, bao che giả thanh niên trí thức. Hiểu biết mới thanh niên hô. Hắn nơi nào có bao che chúng ta, bao che chúng ta cũng không thấy đánh nhau, hắn đến rút một chút bật điệu. Chúng ta đều đã trên mặt quần áo bị thương, trên người hắn cũng còn tốt tốt. Giả thanh niên trí thức Trương Yến mắt nhìn Khang Vĩ Dân bĩu môi. Nàng đã sớm không quen nhìn Khang Vĩ Dân mỗi tháng so người khác lấy thêm đội trưởng công điểm. Lại không quản sự tình, cái này công điểm dưới cái nhìn của nàng Khang Vĩ Dân cầm quá dễ dàng. Lần này các ngươi thanh niên trí thức điểm náo sự, tất cả thanh niên trí thức tất cả đều chụp 10 cái cm, lấy đó trừng trị. Thẩm Mặc tiếp lấy đối thanh niên trí thức điểm tất cả thanh niên trí thức làm ra xử phạt quyết định. 10 cái điểm tích lũy không sai biệt lắm là một cái tráng lao lực một ngày cm, nhưng thanh niên trí thức đại bộ phận thể lực đều không được, ngoại trừ số ít mấy cái giả thanh niên trí thức có thể làm được một ngày 10 cái cm, những người khác chỉ có thể hốt cái 7-8 cái cm. Mới tới thanh niên trí thức cũng còn không có công điểm, đi lính ăn còn muốn thiếu đại đội công điểm, kết quả nợ mới chưa hoàn còn muốn ngược lại thiếu một bút. Đại đội trưởng, là các nàng nữ thanh niên trí thức náo lên, cùng chúng ta nam thanh niên trí thức không quan hệ, làm sao ngay cả chúng ta nam thanh niên trí thức cũng muốn chụp cm, quá không công bằng. Có nam thanh niên trí thức ủy khuất hô. Mặc kệ nam thanh niên trí thức vẫn là nữ thanh niên trí thức, các ngươi đều là một thể, có vinh cùng bình có nhục cùng nhục đạo lý các ngươi chẳng lẽ không rõ sao? Thầm Mặc ánh mắt quét qua, hết thảy mọi người không dám nói thêm nữa. Báo cáo đại đội trưởng, hành lý của ta bị người mở ra, đồ vật bên trong không thấy nói thế nào. Mã Tiểu Mẫn đứng ra nói. Kỳ thật Mã Tiểu Mẫn đồ vật căn bản cũng không có ít, nàng sở dĩ nói như vậy là không muốn người khác động vật phẩm của nàng, cũng là muốn làm một nào, để người khác kiêng kỵ nàng, về sau không dám tùy ý lật vật phẩm của nàng. Những người này đều là Thẩm Mặc mang về thanh niên trí thức điểm, trong bao vật phẩm có hay không ít, Thẩm Mặc cũng là liếc qua thấy ngay. Ngươi cái dương ai giúp ngươi chuẩn bị? Thẩm Mặc mặt không thay đổi nhìn về phía Mã Tiểu Mẫn. Mẹ ta. Nàng không chút do dự thốt ra. Vậy ngươi kiểm lại một chút trong dương vật phẩm, liền một chương vật phẩm danh sách, cũng vì phòng ngừa ngươi nhìn lầm vật phẩm, tìm một cái nữ đồng chí cùng một chỗ giúp ngươi kiểm kê. Đem thiếu đi vật trích ra ra, ta đem ngươi phần này danh sách lại gửi cho cha mẹ ngươi thẩm tra đối chiếu một chút. Sau khi xác nhận xác thực ít, đến lúc đó để cảnh sát đến xử lý chuyện này. Phiền thoái như vậy được rồi, coi như ta xui xẻo. Mã Tiểu Mẫn nghe xong Thẩm Mặc phương án đội vàng khoát tay. Đây là chính ngươi không nguyện ý lại so đo, không phải ta không giúp ngươi tìm tiểu đâu, cho nên Mã Tiểu Mẫn đồng chí, liên quan tới thanh niên trí thức điểm có tiểu thâu cái đề tài này ta hy vọng kết thúc tại đêm nay, về sau các ngươi không có xác thực nói ra ném đi thứ gì, cũng không cần tương hỗ hoài nghi suy đoán, để tránh phá hư các ngươi thanh niên trí thức điểm hài hòa. Sự tình hôm nay ta có thể tính, nhưng ta người này không thích nhất người khác đụng ta đồ vật, ta thoại để ở chỗ này mọi người về sau không nên tùy tiện động người khác bao, đây là rất không lễ phép hành vi, có giáo dưỡng người sẽ không động người khác đồ vật. Mã Tiểu Mẫn thừa cơ còn nói thêm. Chương 1115, niên đại thế giới biến mất khí vận 6 chương 1115, niên đại thế giới biến mất khí vận 6 Mã Tiểu Mẫn đồng chí nói rất đúng, các ngươi đều là trong thành xuống nông thôn thanh niên trí thức, coi như chúng ta nông dân cũng biết không thể loạn động người khác vật phẩm, các ngươi trong thành thanh niên trí thức càng hẳn phải biết đạo lý này. Thẩm Mặc phụ họa. Đại đội trưởng, vậy chúng ta thanh niên trí thức điểm về sau không có đội trưởng nghe ai? Lại có thanh niên trí thức hỏi. Đại đội trưởng, ta đề nghị thanh niên trí thức đội trưởng chỉ hoãn tuyển, chúng ta những này hiểu biết mới thanh niên không có cùng già thanh niên trí thức trung đụng cũng không biết tuyển ai. Tiền Thái nhấc tay nói. Lần này các ngươi hiểu biết mới thanh niên cùng già thanh niên trí thức dường chiếu mâu thuẫn đến cùng chuyện gì xảy ra? Thẩm Mặc không để ý đến tuyển đội trưởng, ngược lại hỏi tới những người này đêm nay đánh nhau mâu thuẫn điểm. Đó là đương nhiên là già thanh niên trí thức khi dễ chúng ta hiểu biết mới thanh niên, đầu tiên là dường chiếu vấn đề, ta rõ ràng tại già thanh niên trí thức dưới giường mặt thấy được còn mấy khối đại tấm ván gỗ, nhưng những này già thanh niên trí thức đem những này tấm ván gỗ cư làm hữu dụng, cho chúng ta làm giường tấm gỗ đều là đoạn, cần ghép lại, dạng này giường ngủ dậy đến không có chút nào dễ chịu, chúng ta yêu cầu đem các nàng dưới giường tấm ván gỗ lấy ra, các nàng không nguyện ý. Những này tấm ván gỗ là chúng ta tìm tới, tự nhiên là chúng ta. Già thanh niên trí thức nói lẽ thẳng khí hùng. Các ngươi muốn nhiều như vậy tấm ván gỗ làm cái gì? Ngủ được tới sao? Hiểu biết mới thanh niên bất mãn nói. Cái gì tấm ván gỗ? Thẩm Mặc hỏi. Ngay tại giường của các nàng dưới đáy, dấu khá tốt. Đàm Phương Phương bất mãn nói. Chúng ta nam thanh niên trí thức bên kia cũng có, bất quá già thanh niên trí thức giúp chúng ta tìm đến ván giường bất được, chúng ta liền không có náo. Ngụy Đông gật gật đầu. Hắn nói như vậy, những cái kia già thanh niên trí thức hung hăng trợn mắt nhìn Ngụy Đông một chút, đem ván giường đều kéo ra. Thẩm Mặc ra lệnh một tiếng. Người khác không biết những vật này, Thẩm Mặc thực biết những này già thanh niên trí thức cất giấu chính là cái gì. Thẩm Mặc vào nhà, để cho người ta đem già thanh niên trí thức giường rời. Già thanh niên trí thức đã không làm, tiến lên ngăn cản. Ai ngăn cản coi như trộm cắp tập thể tài sản, các ngươi ở nơi này là thôn chúng ta bên trong, nơi này tất cả vật phẩm cũng đều là thuộc về thôn chúng ta bên trong, các ngươi không có quyền lực chiếm thành của mình. Thẩm Mặc không thể không cảm thán vẫn là những này thanh niên trí thức. Biết trong miếu những hòa thượng kia ngủ giường, trong miếu bàn thờ đều là đồ tốt. Vật phẩm bởi vì là chuẩn mao kết cấu, cho nên tất cả đều giải khai, giấu đi. Nguyên trước người thế, những vật này trong thôn ai cũng không biết giá trị. Đợi đến thanh niên trí thức về thành, chỉ sợ những vật này tất cả đều bị thanh niên trí thức bán mất. Cũng chỉ có trong thôn lão nhân, ngẫu nhiên nhắc lên trong miếu đã từng hương hỏa. Thẩm Mặc nói chuyện trộm cắp tập thể tài sản, những này thanh niên trí thức trong nháy mắt tỉnh ngồi. Ngoan ngoãn đem giường chiếu đều thu thập sạch sẽ, để thôn dân đi thăm dò nhìn. Đưa một kiện lại một kiện vật liệu gỗ bị thôn dân từ thanh niên trí thức dưới giường được mang ra đến, thôn dân nói gì không hiểu. Những cái kia hiểu biết mới mắt xanh con người đều thẳng. Bởi vì vật liệu gỗ thực sự nhiều lắm, có chút vật liệu gỗ mặt trên còn có tinh mỹ khắc hoa, những này hiểu biết mới thanh niên bên trong cũng có người là biết hàng, biết những thứ này bất phàm. Những vật này đều là trong miếu vật phẩm, là thuộc về trong thôn tập thể tài sản, làm sao? Các ngươi giấu đi là muốn chiếm lấy thôn chúng ta tập thể tài sản sao? Thẩm Mặc ánh mắt nghiêm khắc liếc nhìn qua, thanh niên trí thức tâm cũng hung hăng nắm chặt. Đại đội trưởng, nếu như không phải chúng ta lúc ấy những này vật liệu gỗ cũng là muốn làm tuổi hỏa thiêu rơi, lúc ấy các ngươi chẳng những để chúng ta ở tại trong miếu, còn để chính chúng ta chỉnh lý những thứ kia, có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu dùng. Hừ, lúc ấy kia là cảm thấy các ngươi đều là trong thành tới thanh niên trí thức sẽ không trộm gian dùng mánh lưới, đem thứ không thuộc về mình coi như mình trộm giấu đi. Đương nhiên sự tình trước kia ta cũng không muốn lại truy cứu, thời gian không còn sớm, những vật này đều là thuộc về trong thôn, bao quát các ngươi hiện tại ngủ giường chiếu, ai cũng đừng nghĩ coi như vật riêng tư. Thẩm Mặc nói xong, liền để thôn dân đem những này vật liệu gỗ tất cả đều vận chuyển thôn tập thể trong kho hàng. Cho các ngươi mới cũ thanh niên trí thức một tháng thời gian, sau một tháng chính các ngươi tuyển ra chính phó hai cái đội trưởng, nhất định phải một nam một nữ, về phần ai chính ai phó chính các ngươi nhìn xem xử lý. Về sau lại phát sinh đánh nhau hậu đả sự kiện, chẳng những đội trưởng chụp sentiment, tất cả đội viên cùng một chỗ chụp. Thẩm Mặc nói xong cũng mang theo thôn dân hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang rời đi. Mà đêm nay còn có không ít người mất ngủ, Thẩm Mặc về nhà ngủ một giấc đến lớn hừng đông. Buổi sáng Tôn Quý Phương sớm rời giường chuẩn bị trong nhà nam nhân ăn điểm tâm, là đại cha tử cháo cùng hoa màu bánh. Đói bụng một buổi tối, Thẩm Thịnh Anh đi vào trước bàn cơm liền không kịp chờ đợi bắt đầu ăn. Ăn xong, nàng bắt đũa con ra, liền muốn lên học. Bị Thẩm Mặc giữ nàng lại tiểu tóc. "Cha, ngươi làm cái gì vậy? Có phải hay không ta ngày hôm qua thoại không có nghe lọt?" "Cha, ta đi học đến trễ." Thẩm Thịnh Anh cắn môi nói. "Vậy sau này cũng không cần trong nhà ăn cơm, học kỳ này bên trên xong ta cũng sẽ không cho ngươi nộp học phí." Thẩm Mặc vừa mới nói xong hạ Thẩm Thịnh Anh oa một tiếng khóc lên. "Ngươi vẫn là cha ta sao? Ngươi có phải hay không muốn cưới mẹ kế muốn ngược đãi như vậy ta?" Cho dù Thẩm Mặc tốt tính đều bị nữ nhi lần này vô nao chỉ trích khí tâm lạnh. Thẩm Mặc vì nguyên thân có một đứa con gái như vậy tâm tắc, khó trách đều nói nhi nữ là đến đòi nợ. "Ngươi nghĩ như vậy muốn một cái mẹ kế có thể, thôn đây miệng Vương Đại Hoa gia chính là ở phía sau nương trên tay kiếm ăn, hôm nay ngươi cũng đừng đi học, lập dân, lập kiệt, đem nàng mang đến Vương Đại Hoa gia bên trong, cùng Vương Đại Hoa đổi một chút, trước hết để cho nàng sớm thích ứng một chút mẹ kế thời gian." "Cha, ngươi thật đúng là muốn cưới mẹ kế nha." Lúc này đến phiên Thẩm Lập Kiệt đổ hạ mặt. Thẩm Mặc cảm thấy đứa con trai này trí thông minh không cứu nổi. Vẫn là lão nhị nàng dâu nghe rõ Thẩm Mặc ý tứ, đã Thẩm Lập Kiệt một cước, "Lão tứ, cha ta người nào ngươi còn không biết sao? Muốn cưới nàng dâu đã sớm cưới, trong thôn nhiều ít bà mối giới thiệu đều vì mấy người các ngươi bị mẹ kế tha mài hết có cưới, mẹ kế sự tình không phải tiểu bội nói sao, cho nên cha ta cũng chỉ là để tiểu bội đi Vương Đại Hoa gia chịu khổ thụ một chút giáo huấn, biết trong nhà hiện nay sinh hoạt nàng nhiều hạnh phúc." Bị Tôn Quý Phương như thế một giải thích, Thẩm Lập Kiệt trong nháy mắt yên lòng, chỉ cần không phải cha hắn muốn cưới mẹ kế liền tốt. ta không đi, ta không đi, ta rửa chén chính là. Thẩm Thịnh Anh đến cùng vẫn là cầu xin tha thứ thỏa hiệp. Còn rơi một cái bát, phải nghỉ học. Thẩm Mặc uy hiếp. Thẩm Thịnh Anh nguyên bản tiểu tâm tư, lập tức liền dập tắt. Nàng tự nhiên vẫn là muốn đem đọc sách đi xuống, không đọc sách liền muốn trồng trọt, cùng trồng trọt so sánh, nàng tình nguyện ở trường học kiếm sống. Học kỳ này thi cuối kỳ treo đèn đỏ, học kỳ sau cũng không cần đi đọc. Thẩm Mặc lại để một cái yêu cầu. Thẩm Thịnh Anh cả người run lẩy bẩy, phải biết từ khi thích Tống Hồng Bân về sau, thành tích của nàng rất xuống ngàn trượng. Cũng là Thẩm Mặc xưa nay không quan tâm nàng thành tích, lúc này mới lừa dối quá quan. Nhưng bây giờ lão cha muốn nhìn thành tích, nàng như thế nào mới có thể hôn quá khứ? Gấp đến độ nàng một bên rửa chén, một bên rơi nước mắt. Vô luận như thế nào đều muốn đem thành tích ổn định, không phải sang năm thật muốn trồng trọt. Đợi đến Thẩm Mặc đi ra ngoài, Thẩm Thịnh Anh cũng cuối cùng đem bát tẩy xong. Chương 1116, niên đại thế giới biến mất khí vận 7 chương 1116, niên đại thế giới biến mất khí vận 7 Thẩm Thịnh Anh gặp trong nhà không có người, đều lên công tới. Vội vàng rón rén đi ổ gà bên trong. Mỗi ngày ổ gà bên trong sẽ có 2 cái trứng gà, nàng đều là sờ đi một cái. Trước kia trong nhà cũng chỉ cho là nàng ăn, sẽ không nói cái gì. Thực tế, viên này trứng gà nàng cho Hồng Bân ca bổ thân thể. Vừa rồi nàng rửa chén thời điểm đã nghĩ kỹ, để Hồng Bân ca hỗ trợ học bổ, dạng này liền có thể nhất tiễn xong điều. Nàng đã có thể nhìn thấy Hồng Bân ca, còn có thể đề cao thành tích. Đến lúc đó lão cha biết thành tích của nàng là bởi vì Hồng Bân ca học bổ đề cao, nói không chính xác một cao hứng liền có thể đồng ý nàng cùng Hồng Bân ca hôn sự. Thẩm Thịnh Anh lúc này đầy trong đầu cùng Tống Hoàng Kiệt ở giữa tình tình yêu yêu. Cho đến tay bị gà hung hăng mổ một chút, lúc này mới lấy lại tinh thần. Gà mái, xấu ngân nha, người ta hôm nay trứng đã bị sờ đi, còn có xấu ngân muốn tới trộm trứng, lạc 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 lạc. Thẩm Thịnh Anh bị đuổi một đường. Nàng đều giống không rõ bình thường dịu dàng ngoan ngoãn gà, làm sao hôm nay đặc biệt táo bạo hung hãn? Mà lại, trứng gà đi nơi nào, nàng tại sao không có sờ đến? Hôm nay là hiểu biết mới thanh niên đến đại đội cái thứ nhất cả ngày. Thẩm Mặc cho bọn hắn một ngày thời gian chỉnh đốn, đi trên trấn cầm báo khỏa, mua sắm sinh hoạt nhu yếu phẩm, còn muốn thích ứng nông thôn sinh hoạt. Già thanh niên trí thức nhóm tiếp tục bắt đầu làm việc. Chỉ là chuyện ngày hôm qua đã truyền ra, coi như hôm qua không có đến hiện trường thôn dân, trải qua một cái buổi sáng nát miệng nương môn miệng tố, cũng đã biết già thanh niên trí thức trộm giấu trong miếu vật chuyện này. Miếu là trong thôn, cho nên già thanh niên trí thức cầm trong miếu đồ vật, chẳng khác nào cầm thôn dân đồ vật. Bốn bỏ năm lên nghĩ như vậy không có sai. Cho nên một cái buổi sáng, nông bắt quái liền không có rảnh rỗi qua, đều tung bay lão nương môn chỉ vào những cái kia già thanh niên trí thức mắng chẳng cảnh. Các ngươi vẫn là thanh niên trí thức, đều không biết xấu hổ như vậy sao? Trong thôn tập thể tài sản cũng cầm, đây là tiểu thâu hành vi, liền nên bắt các ngươi tất cả đều đi nông trường cải tạo. Phi, chúng ta chỉ là cầm các ngươi không muốn bận, lúc trước ở đến trong miếu thời điểm, cũng là trong thôn đại đội để chính ta thu thập chỉnh lý vào ở đi, hiện tại ngược lại quái lên chúng ta thu thập người. Các ngươi muốn trước kia làm sao lại không thu thập? Chính các ngươi thôn dân kém kiến thức, còn có thể quái chúng ta? Già thanh niên trí thức cũng là không cam lòng yếu thế. Phi, các ngươi chính là tiểu thâu. Ai là tiểu thâu, ai là tiểu thâu? Mắt thấy muốn đánh nhau, có nhân mã đi lên mời Thẩm Mặc tới. Thẩm Mặc sang xem song phương nhân mã hai mắt. Những người này trong nháy mắt im tiếng, đến cùng không dám ở Thẩm Mặc trước mặt dế. Các ngươi tại sao không nói chuyện? Ha ha, tối hôm qua chính là bị đại đội trưởng bắt bao, cho nên không dám đúng hay không? Tất cả im miệng cho ta, nếu ai lại nói nhảm một câu đều chủ công điểm. Thẩm Mặc đối thôn dân nhìn lướt qua, lập tức thôn dân tiếng cười cứng đờ. Đại đội trưởng, chúng ta thực giúp đỡ trong thôn nói chuyện. Bọn hắn trộm cắp thôn tập thể vật phẩm. Thẩm đại trụ không phục cứng cổ nói, ta hôm qua cũng đã nói, bất kỳ người nào không được nghị luận việc này, những vật kia tại trong miếu vốn chính là trong thôn không có kịp thời thu thập, người khác giúp chúng ta thu thập còn thu thập phạm sai lầm tới. Đến trong miệng các ngươi liền biến thành trộm cắp rồi. Chẳng lẽ chúng ta thôn gia tiểu châu rất quan minh? Nếu như bởi vậy chúng ta không được tuyển tiên tiến đại đội, hồng kỳ tay xương hào các ngươi những này nói nhảm có phải hay không muốn toàn quyền phụ trách? Thẩm Mặc một phen, lập tức dọa đến Thẩm đại trụ không dám lên tiếng. Người đứng bên cạnh hắn còn cách hắn mấy bước, muốn ly hắn giữ một khoảng cách. Ta không phải ý tứ này, ta cũng là nghe người khác nói. Thẩm đại trụ đối rồi nói, mặc kệ ai nói, hôm nay bắt đầu cấm chỉ đàm luận chuyện này. Nếu ai đem ta coi như gió bên tai, lợi truyền đến thai ta chồng, chủ công điểm. Vùng đồng ruộng không còn tiếng nói, có chỉ là huy động quốc, còn có gió thổi qua tiếng xào xạc. Thẩm Mặc hài lòng rời đi. Giữa trưa, Thẩm Mặc đang ở nhà bên trong lúc ăn cơm, cửa phòng bị gõ. Mở cửa, Thẩm Mặc thấy là Cố Mạn tới. Cố Mạn đồng chí, ngươi qua đây sự tình gì? Thẩm Mặc đi thẳng vào vấn đề. Chỉ gặp Cố Mạn đem một bao táo đỏ cùng đường đỏ nhét vào Thẩm Mặc trong tay. Thúc, ta nhìn Quý Phương đồng chí sắp sản xuất, đây là ta từ Hải Thị mang tới, một chút xíu tâm ý. Thẩm Mặc mí mắt đều không có nhấc một chút, tay cùng không có tiếp nhận đồ vật, có việc nói sự tình. Ta muốn hỏi, có thể hay không trong thôn lập nhà? Trong miếu phòng ở thật không tệ, ngươi muốn che lại nói không chính xác đều không có trong miếu phòng ở chất lượng tốt. Thẩm Mặc hút một hơi thuốc lá sợi nói, ta không thích nhiều người như vậy ngủ cùng chỗ, ta muốn một người ở một gian. Đương nhiên có thể, nhưng có mấy món sự tình ngươi đến suy nghĩ kỹ càng. Một người ở lại, vạn nhất trong thôn lưu manh sờ đến phòng ngươi bên trong đi, an toàn không có một cái nào cam đoan. Mặt khác, vạn nhất có một ngày ngươi có về thành chỉ tiêu, rời đi trong thôn, cái này chỗ phòng ở đem về thôn tập thể tất cả. Tiếp trước Cố Mạn cũng nói muốn xây nhà, làm đại đội trưởng mình cũng nhắc nhở qua Cố Mạn. Phòng ở là thuộc về trong thôn sự tình, nhưng cũng không có nhắc nhở vấn đề an toàn. Về sau Cố Mạn xây nhà, kết quả nửa đêm trong thôn không ít lưu manh chạy đến Cố Mạn phòng ở bên ngoài gọi xuân, doa đến Cố Mạn không dám ở trong phòng ở lại. cuối cùng không thể không trở về thanh niên trí thức điểm. Nàng hành vi này không chỉ có thành thanh niên trí thức nhóm trò cười, còn bị tập thể bài xích. Trong thôn đều mặc kệ những ngày sao? Bắt được tự nhiên là muốn xem bảo, nhưng ngươi cũng biết ban đêm trong thôn cũng không thể là vì một mình ngươi chuyên môn tuần tra. Phong hiểm ta cho ngươi biết, muốn hay không xây nhà vậy liền xem chính ngươi. Đại đội trưởng thật xin lỗi, là ta cân nhắc không chu toàn, vậy ta không xây cất, tạ ơn nhắc nhở. Nói xong nàng buông xuống đồ vật liền muốn rời khỏi, bị Thẩm Mặc kéo lại. Đồ vật ngươi mang về đi, các ngươi thanh niên trí thức xuống nông thôn cũng không dễ dàng, ngươi nữ đồng chí càng cần hơn những vật tư này, nhà ta không thiếu ăn uống. Nói xong Thẩm Mặc đem đường đỏ cùng táo đỏ lại bỏ lại Cố Mạn trong tay. Đúng nha, Cố đồng chí, tâm ý của ngươi ta nhận, nếu là không ghét bỏ, chờ ta sinh xong hải tử cũng có thể sang đây xem hải tử. Tôn Quý Phương tiến lên một bước, một mực đem người đưa đến ngoài cửa. Thẩm Mặc đem Tôn Quý Phương hành vi để ở trong mắt, đối cái này con dâu thật không có cái gì có thể bắt bẻ, tiến tối vừa vặn, mí mắt cũng không cạn. Nàng đem người đưa đến cổng, cho dù có người thấy được, người khác cũng chỉ coi là Cố Mạn là tìm đến nàng, mà không phải tìm đại đội trưởng. Đem người đưa ra cửa, Tôn Quý Phương trở về cả nhà tiếp tục ngồi xuống ăn cơm. Cha, Cố thanh niên trí thức làm sao nghĩ như vậy không ra? Hảo hảo gạch xanh phòng không ở, muốn mình dùng tiền lập nhà. Thẩm Lập Dân nhịn không được hỏi. Người khác sự tình ít hỏi thăm, có cái này thời gian rỗi liền đi nhiều học một ít làm sao mở máy kéo, đến lúc đó trong thôn máy kéo xuống tới, ngươi mở không lên, vậy liền thành chê cười. Thẩm Mặc nhìn chằm chằm nhi tử nói, "Cha, máy kéo có mặt mày rồi. Thôn chúng ta phải có máy kéo sao?" Thẩm Lập Dân một mặt hưng phấn, không có chút nào đem Thẩm Mặc nói mở không lên máy kéo để ở trong lòng. Chuyện này cái bát út còn chưa lật lên đâu, ngươi đừng cho ta bên ngoài loạn chuyện, nhưng ngươi muốn trở thành tha lạp kỹ thủ, nhất định phải hào hào học, không phải ngươi nhưng không cạnh tranh được lần này tới mấy cái thanh niên trí thức. Chương 1117, niên đại thế giới biến mất khí vận 8 chương 1117, niên đại thế giới biến mất khí vận 8 kiếp trước, Thẩm Mặc người đại đội trưởng này bị lột xuống dưới. Nhi tử tha lạp kỹ thủ cũng không có cạnh tranh qua thanh niên trí thức. Đã dùng thân thể người khác, mấy cái kia hài tử có thể dạy liền dạy một chút. Không thể dạy dục, Thẩm Mặc cũng sẽ không rót. Cha, ta cũng muốn học khai máy kéo được hay không? Thẩm Lập Kiệt liền vội vàng kéo Thẩm Mặc ống tay áo năn nỉ. Một cái đại đội nhiều nhất một đài máy kéo, nhiều một đài đều là tập thể tài nguyên lãng phí, ngươi học được mở máy kéo là muốn cấp ngươi cả công việc sao? Không muốn phải nhìn công việc gì nhẹ nhõm liền muốn đoạt lấy làm cái gì? Thẩm Mặc nghiêng qua mắt lão tứ, một chút xem thấu hắn tâm tư. Cha, ngươi chỉ muốn đại ca tiến bộ liền không muốn ta tiến bộ, ta mặc kệ, ta cũng muốn học, ta phải vào bước. Thẩm Lập Kiệt ỷ vào bình thường nguyên thân đối với hắn sủng ái, lập tức náo loạn lên. Ba. Thẩm Mặc bàn tay hướng trên mặt bàn một cái, cả nhà giật nảy mình. Ngươi câm miệng cho ta, lại tranh cãi náo, tin hay không lão tử đem ngươi treo cửa thôn cây kia giả cổ trên cây. Cửa thôn cây này mấy trăm năm lịch sử, con nhà ai không nghe lời, đều sẽ bị phủ lên mặt. Bất quá đều là treo 10 tuổi trở xuống hài tử, giống như là Thẩm Lập Kiệt dạng này đều 15 bị phủ lên mặt, vậy liền thật muốn thành trong thôn cảnh quan. Cha, ta sai rồi, sai còn không được sao? Thẩm Lập Kiệt lập tức nhận lầm. Hắn chính là như vậy, làm việc nghĩ vừa ra là vừa ra. Nhận lầm thái độ tốt đẹp, nhưng không nên phạm sai, lần sau còn tiếp tục phạm. Cha, ta nghe người ta nói công xã cần phái một nhóm tuổi trẻ xã viên đi máy móc nhà máy đương học trò, trở về có cơ hội tiến máy móc nông nghiệp xã, ngươi nếu không liền để cử đệ đệ đi qua đi. Nếu không phải niên kỷ của hắn quá lớn, hắn cũng là rất trông mà thèm cơ hội như vậy. Đệ đệ ngươi nếu là có ngươi cùng lao tam một nửa ổn trọng, ta cũng liền để cử hắn, thực liền hắn làm việc 3 phút nhiệt độ, lại yêu thích giao hồ bằng cầu hữu, đi máy móc nhà máy đương học trò vậy cũng đừng nghĩ, không có tiền đồ liền không có tiền đồ một chút, dù sao cũng so đi về sau tại máy móc nhà máy gây chuyện thị phi chịu xuống mạnh. Thẩm Mặc những lời này cũng không phải nói chuyện giật gân. Tiếp trước Thẩm Mặc mặc dù bị lột đại đội trưởng vị trí, nhưng công xã vẫn còn có chút nhân mạch. Liền đi quan hệ, để lao tứ đi máy móc nhà máy làm học trò. Ai có thể biết hắn không ai ước thúc tình huống dưới bị người dẫn đạo, nhiễm lên đánh bạc thói quen. Thiếu đặt mông nợ, đi chợ đen cướp bóc, kết quả chính là ăn củ lạc. Nói lên lão tứ chuyện này, Thẩm Mặc còn nghĩ tới trong bộ đội lao tam. Chỉ là lao tứ lúc này không phục tiếng la, đem Thẩm Mặc thu suy nghĩ lại. Cha, ngươi bất công, ta đều chưa từng đi, ngươi dựa vào cái gì nói ta không được? Dựa vào cái gì nói ta học cái xấu? Nhị ca học khai máy kéo, tam ca tham gia quân ngũ, ngươi đã cảm thấy ta không có tiền đồ, muốn tại nông thôn loại cả một đời hơn là không phải. Ta không phục. Không phục liền cho ta kìm nén, ăn lao tử, uống lao tử, còn hướng về phía lao tử giống, ai cho ngươi mặt? Cho ta đem trong nhà thu thập, đợi lát nữa bắt đầu làm việc đi. Không có lấy trở về 6 cm trở lên, về sau cũng đừng trong nhà ăn cơm. Thẩm Mặc trực tiếp cho lão tứ hạ tối hậu thông điệp. Gặp lao cha tức giận như vậy, Thẩm Lập Kiệt lại hành quân lặng lẽ. Hắn tính cách chính là như vậy, thỉnh thoảng liền sẽ nhảy một chút. Đừng nhìn hiện tại áp đảo, nhưng muốn nhảy thời điểm vẫn là phải nhảy, một khi không có người ép, lập tức học cái xấu. Nguyên thân thương tiếc nhỏ nhất một đôi nữ từ nhỏ không có nương, liền phá lệ yêu thương một chút. Cái này một sủng, liền sủng xảy ra vấn đề tới. Thừa dịp nghỉ trưa, trong phòng Tôn Quý Phương lôi kéo Thẩm Lập Dân tay nói ra, "Lập Dân, ngươi có hay không cảm thấy mấy ngày nay cha thay đổi?" "Chỗ nào thay đổi? Không chả đều là giống nhau sao?" "Cha đối lao tứ cùng lao ngũ thái độ nha, lao tứ không muốn đi học chuyện này, cha đều ảo não rất lâu, còn nói về sau tốt nhất để hắn đi học cái kỹ thuật cái gì, hiện tại có cơ hội tốt như vậy lại không cho lao tứ đi." "Lão ngũ cũng giống vậy, cha lúc nào quan tâm lão ngũ thành tích qua, hiện tại thế mà yêu cầu lão ngũ thành tích." "Còn có một điểm nàng chưa hề nói, trong thôn bình thường đều là nữ nhân chỉnh lý việc nhà, đều là đương nhiên, hiện tại công đa ngay cả lão tứ đều để hắn học được thu thập. Cha làm như vậy khẳng định là có lý do, có lẽ cha bắt gặp lão tứ cùng Hồ Bằng cầu hữu lêu lổng lúc này mới sinh khí. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, chuẩn bị cẩn thận sản xuất. Ừm. Tôn Quý Phương ngọt ngào đốn tại trượng phu trong ngực, thưởng thụ lấy một lát ôn nhu. Ngày kế tiếp, mới tới thanh niên trí thức cũng bắt đầu muốn công việc, so sánh với kéo dài công việc già thanh niên trí thức, hiểu biết mới thanh niên đại khái là ngày đầu tiên bắt đầu làm việc nguyên nhân, tinh thần diện mạo cực kỳ tốt, nhìn qua chiều khí phồn thịnh, chỉ là như vậy cảm xúc có thể duy trì mấy ngày cũng không biết. Bởi vì già thanh niên trí thức cũng là như thế tới, ngày qua ngày lao động chẳng những mài hỏng bọn hắn bả vai ra liếu, cũng là ép vỡ sống lưng của bọn họ. Đương nhiên, hiểu biết mới thanh ý ngoài cũng là liên tiếp phát sinh, giống như là cỏ dại cùng cây nông nghiệp ngốc ngốc không phân rõ, đi chọn phân đem mình ngã tiến ao phân, đi bón phân đem phân bắt đến trên thân người khác. Bên này, Thẩm Mặc vừa mới sắp xếp người đi đem người từ ao phân bên trong vớt lên đến, bên kia, liền có thanh niên trí thức gọi hắn đi chủ trì công đạo. Nguyên lai Mã Tiểu Mẫn bón phân thời điểm, vừa vặn một trận gió thổi qua đến, tay của nàng lại hơi nhấc lên một điểm, nước bẩn cứ như vậy hoa lệ lệ trôi dạt đến sắt vách một loạt ngay tại nổ cỏ Hứa Quý Đệ trên thân. Cái này liền chọc tổ ong vào vẽ, Hứa Quý Đệ đuổi theo hỏi Mã Tiểu Mẫn phải bồi thường. Nhất định phải bồi thường tiền, bị ngươi cái này một bầu xuống tới, ta một năm này vận khí đều tao ương. Hứa Quý Đệ khí thế hung hăng nói, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Phương Tiểu Mẫn nhíu mày, 50 nguyên. Hứa Quý Đệ con ngươi đảo một vòng nói, 50 nguyên, ngươi tại sao không đi đoạn? Ngươi cái này y phục rách dưới ba khối tiền đều là nhiều. Lục Triển tiến lên một bước, đem Mã Tiểu Mẫn bảo hộ ở sau lưng. Thẩm Mặc tới thời điểm chính là song phương huyên náo hung nhất thời điểm. Thẩm Mặc nhớ kỹ phía trước mấy đời cũng có phát sinh qua chuyện như vậy, cũng có hai đời Mã Tiểu Mẫn được an bài né tránh chuyện này. Thẩm Mặc không có can thiệp chuyện này phát sinh, cho nên chuyện này vẫn là chi tiết phát sinh. Thẩm Mặc nhìn về phía Hứa Quý Đệ, vị này chính là thôn Tây Miệng Vương Đại Hoa mẹ kế, là một cái nhân vật lợi hại. Trong nhà năm cái đệ đệ, trong nhà một cái quả phụ, thân thể cũng không tốt, nàng đem năm cái đệ đệ nuôi lớn, niên kỷ cũng đã thành 25 tuổi lão cô nương, nàng chỉ có thể gả cho hai cưới 28 tuổi Vương Cổ Sát. Khi đó Vương Cổ Sát quê nữ Vương Đại Hoa 6 tuổi, bất quá sang năm Hứa Quý Đệ liền cho Vương Cổ Sát sinh một đứa con trai, thành Vương gia đại công thần. Tăng thêm hiện tại Hứa Quý Đệ trong nhà năm cái đệ đệ đều đã trưởng thành cũng đều có thể làm Hứa Quý Đệ chỗ dựa, Hứa Quý Đệ có thể nói tại Vương gia kia là đi ngang. Ta muốn ngươi bồi quần áo tiền sao? Ta muốn ngươi bồi chính là lão nương vật khí, lão nương bị ngươi như thế một bát, vật khí của ta liền không có, muốn đi vận rủi biết không? Đây là có thể dùng tiền tài có thể cân nhắc sao? Ta không có muốn ngươi mấy trăm nguyên tính đã rất cho ngươi mặt, tiểu cô nương ngươi không muốn không biết đủ. Hứa Quý Đệ rắc uống họng gào thét. Hiện tại cũng là mới Trung Quốc, ngươi nói khí vận cái gì? Kia là Tuyên Dương phong kiến mê tín. Chương 1118, niên đại thế giới biến mất khí vận 9 chương 1118, niên đại thế giới biến mất khí vận 9 hiện tại cũng là mới Trung Quốc, ngươi nói khí vận cái gì kia là Tuyên Dương phong kiến mê tín. Ai nói vận khí chính là phong kiến mê tín? Vị kia đại lãnh đạo nói vận khí là phong kiến mê tín. Ngươi chỉ cho ta ra nhìn xem. Hứa Quý Đệ vênh vang đắc ý nói, ngươi nếu là nói không nên lợi như thế về sau, đó chính là ngươi loạn cho người ta chủ mũ, không có vận khí ngươi làm sao lại đến chúng ta Hảo Sơn Hảo Thủy ngay cả sơn thôn, mà không phải đi lớn Tây Bắc hoang mạc xa mà bãi. Hứa Quý Đệ cười lạnh một tiếng, đây không phải vận khí, ta tới đây kia là phía trên phân phối. Mã Tiểu Mẫn giải thích, kia là người ở phía trên cùng nhà ngươi nhận biết, cho nên mới đem ngươi phân phối đến chúng ta nơi này, mà không phải đi lớn Tây Bắc. Ngươi bị đồng chí này làm sao nói hiệu nói vượng. Mã Tiểu Mẫn khí mặt đỏ tiến hai, hết lần này tới lần khác nàng cũng trong lòng chột dạ, bởi vì tới đây thật đúng là trong nhà an bài, không phải nàng tỷ lệ rất lớn muốn bị phân phối đến gian khổ lớn Tây Bắc đi. Đủ rồi, xào xào nháo nháo như cái gì thoại. Thẩm Mặc gặp hai người càng nói càng kéo, vội vàng lên tiếng ngăn lại. Đại đội trưởng, mới tới thanh niên trí thức đem ta quần áo dội cho phân, ta để nàng bồi thường tiền không có sai đi. Ta nguyện ý bồi quần áo tiền, nhưng ta nhiều nhất cho Ngũ Nguyên, lại nhiều không có. Nàng nhìn lại Ngũ Nguyên cũng là nhiều, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ngũ Nguyên liền muốn hiểu rõ việc này, không cửa, lão nương vận khí cũng không phải chút tiền như vậy liền có thể bồi. Hứa Quý Đệ lập tức liền cơ tay, kích động kêu la. Vương Cổ Sát, Ngũ Nguyên đã rất có thể, ngươi quản quản vợ ngươi đừng làm rộn cho chúng ta trong thôn khi dễ thanh niên trí thức giống như. Thôn kế toán cũng đứng ra nói. Sự tình trong nhà ta nói không tính, đều là lao bà của ta đang quản. Vương Cổ Sát cúi đầu, một bộ trung thực dáng vẻ. Phi, năm khối tiền, đuổi ăn mày đâu, ta thoại để ở chỗ này, không có 50 nguyên tiền, vấn đề này không xong, về sau trong nhà của ta có chút lớn việc nhỏ sự tình, đều là bởi vì hôm nay bị phân bắt đến đưa tới. Hứa Quý Đệ còn tại nước miếng tung bay thời điểm, đột nhiên cũng cảm giác trên tay nhiều một vật, theo bản năng nàng muốn vứt bỏ đồ trên tay, sau đó liền thấy phân môi hoa lệ lệ thiên nữ tán hoa. Vây chung quanh xem náo nhiệt thôn dân nhìn thấy Hứa Quý Đệ động tác đã tất cả đều tản ra, chỉ có Mã Tiểu Mẫn đần độn đứng tại bên kia. Thẩm Mặc hơi khống chế một chút phân vẩy ra đi phương hướng, cuối cùng liền làm mấy giọt tại Mã Tiểu Mẫn trên quần áo, công bằng vừa vặn cùng nàng trên quần áo số lượng tương đương. Mã Tiểu Mẫn còn không biết trên thân nhỏ xuống cái gì, chỉ cảm thấy có chất lỏng nhỏ xuống tại trên quần áo, nàng còn theo bản năng đi xích lại gần đi ngửi một cái hương vị, lập tức quá sợ hãi. Thế nào lại là nước bẩn? Cái này, không phải ta. Đại đội trưởng, ngươi tại sao muốn đem phân môi thả ta trên tay? Hứa Quý Đệ nộ trừng hướng kẻ cầm đầu Thẩm Mặc. Ai nha, Hứa Quý Đệ, ngươi sao có thể trả đũa đâu? Ta đây không phải vì hóa giải các ngươi mâu thuẫn sao? Mới vừa rồi là Mã Tiểu Mẫn đồng chí không cẩn thận dội cho ngươi, hiện tại ngươi dội cho trở về chuyện này chẳng phải giải quyết sao? Thẩm Mặc lời này, thôn dân tế phẩm, không có ma bệnh. Thôn dân nhao nhao phụ họa, đúng đúng, Hứa Quý đệ ngươi nói bị dội cho vận khí không tốt, hiện tại ngươi cũng dội cho Mã Tiểu Mẫn, hiện tại nàng vận khí giống như ngươi không xong, các ngươi song phương hòa nhau. Không phải ta bắt, chuyện liên quan gì đến ta, rõ ràng chính là đại đội trưởng ngươi. Việc quan hệ 50 nguyên, Hứa Quý đệ còn muốn dãy rủa một chút. Phân môi còn tại chân ngươi một bên, ngươi đừng nghĩ phủ nhận. Ta đem phân môi cho ngươi, ngươi không muốn bắt ngươi có thể không bắt, ngươi bắt đi ra, hiện tại còn trách bên trên ta rồi. Làm sao ngươi còn muốn lừa ta 50 nguyên tiền hay sao? Hứa Quý đệ còn muốn nói cái gì thời điểm, một cái đen gầy cường tráng nam nhân từ bờ ruộng chạy đến, kéo lại Hứa Quý đệ tay, một tay bưng kín Hứa Quý đệ miệng, đối Thẩm Mặc Định nọt cười nói, đại đội trưởng, chuyện này cứ tính như vậy, nương môn đầu góc không rõ ràng, sẽ không trách đến đại đội trưởng trên đầu. Đến nói chuyện chính là Hứa Quý đệ nam nhân Vương Cổ Sắt, từ khi Hứa Quý đệ gả tới, Vương Cổ Sắt tựa như là thành thê quả nghiêm, sự tình gì đều là Hứa Quý đệ công kích ở phía trước. Đến mức thôn dân đều dần dần quên Hứa Quý đệ không có gả cho lúc trước hắn, nam nhân này là tính cách gì? Người khác sẽ quên, Thẩm Mặc cũng sẽ không quên, Hứa Quý đệ không có gả tới thời điểm, Vương gia là cái này nam nhân đương gia, tranh chua ngay cả nhà mình mẹ ruột nhìn thấy hắn đều là đi vòng qua. Cũng là bị Thẩm Mặc sửa trị đến mấy lần về sau, lúc này mới không dám ở trước mặt hắn lô mãng. Không phải toàn đại đội, là thuộc hắn nhạy hoan. Không sao vậy liền hảo hảo làm việc, không phải chụp công điểm, cuối năm lương không đủ cũng không cần đến đại đội bên trong khóc than. Nói xong, Thẩm Mặc khiêng quốc rời đi. Đợi đến đội trưởng vừa đi, Mã Tiểu Mẫn thì là thở dài một hơi, lúc đầu cũng định đại xuất huyết, ai nghĩ phong hồi lộ chuyện. Có lần này giáo huấn, nàng làm việc liền cẩn thận rất nhiều. Giống như nàng ý nghĩ còn có hiểu biết mới thanh niên nhóm. Ngoại trừ không có lừa bịp trưởng thành Vương Cổ Sắt vợ chồng. Ta và ngươi nói bao nhiêu lần, thấy tốt thì lấy, hiện tại tốt, gà bay trứng mỡ. Thấy không có người thời điểm, Vương Cổ Sắt bất mãn tại Hứa Quý đệ bên tai nói. Còn có, đại đội trưởng đem phân môi đưa cho ngươi thời điểm, ngươi sẽ không nhìn một chút là cái gì sao? Cái gì cũng không nhìn cứ như vậy dội cho ra ngoài, ngươi cái này một bát thực mấy nguyên tiền, lúc đầu cô nàng kia đáp ứng ngồi ngũ nguyên, mua sắm trên người ngươi rất nhiều bộ y phục. Vương Cổ Sắt cảm thấy lúc ấy cố tình nâng giá đến 8 nguyên, cái kia trong thành tới cô nàng khẳng định cũng là nguyện ý cho, thật là đáng tiếc. Ta lúc ấy chính là theo bản năng phản ứng, mà lại ngươi làm sao lại không cho ta nói tiếp? Rõ ràng chính là đại đội trưởng sai. Kia là đại đội trưởng, nếu như ngươi không muốn chúng ta trong thôn bị xuyên tiểu hải, đại đội trưởng tuyệt đối không thể đắc tội. Vương Cổ Sắt nhìn chằm chằm Hứa Quý đệ một chút, cái này nương môn cái gì cũng tốt, chính là thật không có nhãn lực hình. Trong thôn đã nhiều năm như vậy, người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội cũng không biết. Ban đêm tan ca, Thẩm Mặc đi vào bờ sông, đi tay cùng chân bên trên bùn, đang muốn mặc vào giày về nhà, nghe được cách đó không xa bụi cỏ lau bên trong truyền tới thanh âm. Hồng Bân ca, nhà ta gà hôm nay không có đẻ trứng, cho nên ta mới không có cho ngươi đưa tới trứng gà, ngươi không nên tức giận được không? Nghe được thanh âm này, đổi lại là nguyên chủ, chỉ sợ lồng ngực đều sẽ tức điên, Thẩm Mặc lúc này ngược lại là cảm giác tốt đẹp. Hắn đi vào thế giới này đã trong lòng có chuẩn bị, không phải tất cả khuê nữ đều là nhỏ áo đông, cũng có thể là kiện lô rách áo. Thẩm Thịnh Anh, ngươi không muốn đưa cũng không cần tặng, bất quá chỉ là buổi sáng đói bụng sự tình, ta đến nông thôn sớm đã có chuẩn bị, ngươi làm như thế, bị nhà các ngươi người biết cũng không tốt. Thẩm Mặc nghe nam nhân làm bộ lời nói, trực phạm buồn nôn, đường đường một đại nam nhân, làm việc nói chuyện như thế nhăn nhó. Cũng chính là Thẩm Thịnh Anh loại này kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương, sẽ bị đối phương đỉnh đầu thành thị tới quang hoàn hấp dẫn. Muốn nói lên học thức, tốt nghiệp trung học sinh trong thôn tiểu hỏa tử cũng có mấy cái. Mà những cái kia thanh niên trí thức, muốn tướng mạo cũng không thấy giải tốt bao nhiêu. Muốn thể trạng, nhu nhược vai không thể chọn tay không thể nâng. Trong thành tới, còn có thể đi theo về thành bên trong hay sao? Như là đã xuống nông thôn, có thể trở về cơ hội đều xa vời. Chương 1119, niên đại thế giới biến mất khí vận 10 chương 1119, niên đại thế giới biến mất khí vận 10 Hồng Bân ca, ta suy nghĩ một cái biện pháp, nếu không ngươi giúp ta học bù đi, ta thành tích đi lên, cha ta nếu như biết ngươi giúp ta bù, ta mỗi ngày cầm một quả trứng gà cho ngươi, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Thẩm Thịnh Anh con mắt lóe sáng tinh tinh. Thẩm Mặc nghe không nổi nữa, ho khan một tiếng. Chủ yếu càng là phát hiện cách đó không xa có người tới. Lại không nhắc nhở, ngày mai liền đợi đến trong thôn lão nương môn truyền Thẩm Thịnh Anh cùng thanh niên trí thức chui bụi cỏ lau bắt mái. Thẩm Thịnh Anh có thể hay không bài chính là một chuyện, nhưng hắn không thể để cho Thẩm Thịnh Anh có dạng này thanh danh. Phát hiện là cha mình, Thẩm Thịnh Anh dọa đến hoa dung thất sắc, về phần Tống Hoàng Bân quay người có càng liền chạy. Hắn cũng chính là muốn từ nhỏ cô nương nơi đó lừa gạt mấy quả trứng gà ăn một chút, cũng không muốn thật cùng thôn cô kết hôn. Cha, ngươi làm cái gì vậy? Thẩm Thịnh Anh dậm chân hô. Ngươi không phải nói ta thành tích kém, ta liền muốn mời Tống thanh niên trí thức giúp ta học bổ túc một chút bài tập. Ừm, ngươi một học sinh trung học mời học sinh cấp 2 học bổ túc bài tập. Thẩm Thịnh Anh, đầu ngươi là bị lừa đá sao? Thẩm Mặc chỉ có thể dùng một lời khó nói hết ánh mắt nhìn xem cái này lỗ rách tí nữ. Tống thanh niên trí thức là học sinh cấp 2. Cha, ngươi đang nói đùa sao? Cha ngươi là đại đội trưởng, xuống nông thôn thanh niên trí thức mỗi người hồ sơ vật liệu công xã ta đều nhìn qua, ngươi hiểu vẫn là ta hiểu. Thực thanh niên trí thức không phải là bởi vì học thức tốt mới xuống nông thôn đến kiến thiết chúng ta nông thôn sao? Chợt nghe đến ngưỡng mộ trong lòng nam thanh niên trí thức chỉ là sơ trung văn bằng, học thức cũng không sánh nổi mình, Thẩm Thịnh Anh đối Tống Hồng Bân lọc kính bỗng nhiên nát một chỗ. Ai nói cho ngươi thanh niên trí thức bởi vì học thức tốt mới xuống nông thôn đến kiến thiết chúng ta nông thôn? Kia là thành thị không có nhiều như vậy cương vị, sợ những người này ở đây trong thành không ăn gây chuyện, cho bọn hắn một đầu sinh lộ. May mắn hôm nay ngươi chỉ là bí mật để hắn học bổ túc, không có chạy tới thanh niên trí thức điểm hỏi, không phải thật muốn làm lớn chuyện chê cười. Ô ô ô, cha, ngươi làm sao bình thường cũng không nói cho ta những này? nói cho ngươi làm cái gì? Để ngươi đánh lấy danh hảo của ta khắp nơi đi tuyên truyền sao? Cùng ngươi nói những này, ngươi tốt nhất tất cả đều nát tại trong bụng, không phải cha ngươi người đại đội trưởng này cũng làm không được nữa. Thẩm Thịnh Anh che miệng, lấy ra cạch cạch đi theo Thẩm Mặc chuẩn bị trở về nhà. Ai nha, Thịnh Anh đây là thế nào? Gặp được cái gì chuyện thương tâm? Đại đội trưởng, khuê nữ gia trưởng lớn, cũng không cần làm sao trách móc nặng nề nàng, nữ hài tử gia cũng muốn mặt mũi mà. Lý Tú Mai nhìn thấy cha con hai cái vội vàng nói. Tú Mai thím. Thẩm Thịnh Anh nhìn thấy thôn nhân, túi đầu hô một tiếng. Chính là cái này niên kỷ nữ hài tử mới muốn quảng giáo, không phải cao trung đều không tốt nghiệp. Tú Mai, nhà ngươi văn hàn cũng thế, đã tốn tiền đi đi học, vậy liền hảo hảo đọc, đừng bỏ dở nửa chừng. Nói đến Lý Tú Mai trượng phu còn cùng nhà hắn có chút có quan hệ thân thích, không có ra năm phục thân thích. Con trai của nàng Thẩm Hán Văn so Thẩm Thịnh Anh lớn 2 tuổi, hai người chung lớp. Bất quá Thẩm Hán Văn thành tích thực so nhà mình nữ nhi tốt hơn nhiều, chính là cái này Lý Tú Mai có chút không rõ ràng, từ khi đại nhi tử vóc dáng dài đến 1m7 về sau, liền buộc lao đại bỏ học kiếm công điểm. Nếu không phải trường học lão sư tới nhà làm việc, nàng nam nhân Thẩm Đẩy Kho biết được đại nhi tử ở trường học thành tích trước mau, quyết định tiếp tục cùng đọc xuống, Thẩm Hán Văn đã sớm bắt đầu làm việc. Nhưng cho dù dạng này, nàng vẫn là phải thỉnh thoảng náo một trận, chờ Thẩm Hán Văn tan học trở về, không phải để hắn lên núi trẻ tuổi, chính là để hắn đi đánh heo cỏ, đi trong sông bắt cá bắt tôm, chính là không cho hắn xem thật kỹ sách làm bài tập. Nhưng cho dù dạng này, Thẩm Hán Văn thành tích cũng không có rơi ra toàn trường trước ba. Nếu như có thể, Thẩm Mặc thật đúng là muốn hòa Lý Tú Mai thay cái hài tử, lão ngũ lão lục tùy ý Lý Tú Mai chọn lựa. Đều 1m7 không kiếm công điểm còn đọc sách, ta đi nhà mẹ đẻ đều bị người cười chết rồi. Ai quy định 1m7 liền không thể đi học? Mẹ ngươi nhà trong thôn không có một cái nào học sinh cấp 3, này mới khiến người chê cười. Học trung học lại có thể thế nào? Những cái kia trong thành thanh niên trí thức không đều đọc qua sách sao? Có chút vẫn là sinh viên đâu, hiện tại còn không phải đều xuống nông thôn tới. Vậy là ngươi không có đi trong thành nhà máy, có thể được đề bạt cán bộ đều là đọc qua sách, có văn hóa. Không nói viễn, liền nói gần, những cái kia công xã cán bộ, cái nào không có đọc sách qua? Coi như trước kia không có đọc sách, nhưng khi công xã cán bộ cũng đều là muốn đi bồi dưỡng, không phải ngươi cho rằng hàng năm công xã bên trong vì hai cái công nông binh đại học danh ngạch mấy cái thôn có thể đoạt phá thiên sao? Ngươi là đại đội trưởng, nói thế nào đều là ngươi có lý, ta một cái trong đất kiếm ăn, không hiểu những đạo lý lớn này, chỉ biết là trong nhà hài tử nhiều, gánh vác nặng, hắn đi trong đất làm việc, cuối năm trong nhà có lợi nhuận, vợ chồng chúng ta gánh vác có thể nhẹ không ít. Nuôi hài tử là vợ chồng các ngươi trách nhiệm, không phải hắn một đứa bé trách nhiệm, ngươi cảm thấy trách nhiệm nặng lúc trước có thể ít sinh mấy cái hài tử. Hắn học phí đã công xã giúp đỡ ra, ngươi ở nhà về sau cũng ít khó xử hài tử một chút, nếu là đọc sách không dùng công xã cùng trường học còn có thể giảm miễn phí dụng của hắn sao? Đại đội trưởng miệng môi trên đụng tới bờ môi một câu, nhà ngươi lão tứ còn không phải cùng nhà ta đồng dạng niên kỷ liền không đọc, đã tại kiếm centimet. Lý Tú Mai hắc cấm thanh. Nhà ta lão tứ kia là không có thi đậu cao trung có thể giống nhau sao? Ta nói đến thế thôi, có nghe hay không tại ngươi? Thẩm Mặc mang theo nữ nhi liền hướng trong nhà đi. Về đến nhà, Thẩm Mặc liền để nữ nhi đi phòng bếp cho Tôn Quý Phương trợ thủ. Hai ngày này đói bụng giáo huấn, tăng thêm Thẩm Thịnh Anh bị Tống Hồng Bân chỉ có sơ trung văn bằng kích thích đến, không tiếp tục làm yêu. Một bữa cơm cũng là ăn vui vẻ hòa thuận. Ăn xong cơm tối, Thẩm Mặc để Tôn Quý Phương cùng Thẩm Thịnh Anh khóa chặt cửa. Lão nhị ban đêm còn muốn đi sát vách đại đội lão binh nơi đó học một giờ mở máy kéo, hắn mang theo lão tứ lên núi. Cha, đã trễ thế như vậy lên núi làm cái gì? Thẩm Lập Kiệt đối buổi tối đại sơn trong lòng có chút run rẩy. Lên núi đi săn, không phải ngươi cho rằng trong nhà bà không năm lúc thịt từ lâu tới? Trước kia đều là mang ngươi hai cái ca ca lên núi, hiện tại ngươi lớn tuổi cũng nên rèn luyện đi lên. Trước đó bởi vì có lao nhị lao tam, nguyên thân ghét bỏ già tứ mau tay chân lông, lên núi đi săn chưa từng dẫn hắn. Thẩm Mặc tiếp nhận cỗ thân thể này, cảm thấy lao tứ mới cần có nhất rèn luyện một cái. Lao nhị lao tam đã lớn lên, bọn hắn nhân sinh quan đều đã hình thành. Ngược lại cái này lao tứ, làm cha đau lòng hắn từ nhỏ không có nương, cho nên trưởng kỳ không có người quản thúc cuối cùng rất dễ dàng bị mang ra. Mang theo hắn đi săn bồi dưỡng hưng thú yêu thích, tốt hơn nhận biết một chút xấu bằng hữu, cả ngày chiêu mèo đùa chó, dẫn xuất mầm thai bà tới. Thẩm Mặc từ cái gùi xuất ra một thanh sắc bén chùy thủ đưa cho Thẩm Lập Kiệt. Được. Thẩm Lập Kiệt có chút nhỏ hưng phấn, có một loại hắn cũng bị coi trọng cảm giác. Hắn nhìn xem lão cha xuất ra một bộ nhỏ cung nỏ, tại mũi tên bôi lên bên trên không biết tên chất lỏng. Hỏi lão cha thế mới biết đây là lão cha từ phối khiến động vật tê dại thực vật chất lỏng. Cha, động vật bị tê dại, người kia ăn động vật sẽ có hay không có sự tình? Hắn tò mò hỏi. Chương 1120, niên đại thế giới biến mất khí vận 11 chương 1120, niên đại thế giới biến mất khí vận 11 thỏ con tể tử an toàn ý thức ngược lại là rất mạnh, ngươi từ nhỏ ăn thịt, có việc cũng đã sớm được phát. Cái này thuốc là chính Thẩm Mặc phối, cùng nguyên thân không quan hệ. Mà lại nguyên thân đi săn cũng không cần cung nỏ, trước sớm nguyên thân sử dụng súng săn, về sau súng săn muốn lên giao nộp, nguyên thân bắt đầu ở trong núi sâu làm cả bẫy, không hướng trong núi sâu đi, tại phụ cận làm cả bẫy, rất dễ dàng ngộ thương người. Ngay từ đầu Thẩm Lập Kiệt cảm thấy nhỏ như vậy cung nỏ không có tác dụng, nhưng khi nhìn thấy một con thỏ xám, Thẩm Mặc lập tức bắn ra đoạn tiễn, bắn trúng thỏ xám về sau, hắn hưng phấn ngao ngao kêu đuổi theo. Đang mang theo con thỏ trở về, hắn so với mình đánh tới còn hưng phấn. Cha, ngươi dạy một chút ta chứ sao? Người lớn như vậy còn nhõng nhẽo, có xấu hổ hay không? Mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là cho một tia hy vọng. Lúc nào học được cho động vật gọi ra, lúc nào dạy. Trước tiên đem cái này con thỏ ném vào cái gùi, để nhi tử cóng, Thẩm Mặc lại bắt đầu tiếp tục săn giết. Chờ đến hơn 10 giờ đêm thời điểm, Cái đùi bên trong đã thu hoạch 3 con thỏ rừng, 2 con núi hoang gà, Thẩm Mặc cảm thấy không sai biệt lắm có thể kết thúc công việc. Ngay lúc này, Thẩm Mặc nghe được một trận có quy luật chim rừng tiếng kêu. Thẩm Lập Kiệt đang muốn lên tiếng, bị Thẩm Mặc che miệng, hai người ẩn nút đến trong bụi cỏ. Thẩm Mặc lại cẩn thận lắng nghe, thân thức đảo qua, phát hiện một đạo lén lén lút lút thân ảnh, có một cái bao tải, miệng một mực bắt trước chim tiếng kêu. Chỉ chốc lát sau một đầu khác xuất hiện đèn tin, hướng phía tiếng kêu phương hướng lung lay 2 lần. Lập tức đạo hắc ảnh kia liền hướng phía đèn tin phương hướng quá khứ. Không có bị người phát hiện a? Không có người phát hiện. Nam tử đem bao tải giao cho đèn tin cầm tay cường tráng nam tử. Trần Đại Minh mở ra bao tải nhìn thoáng qua, xuất ra một chồng tiền giao cho đen gầy nam tử. Đen gầy nam tử đến một chút nhíu mày. Minh ca, đã nói xong không phải số này nha. Ta nói chính là cho chó đen số, cũng không phải đưa cho ngươi, ngươi nếu là không nguyện ý vậy liền đem hàng khiêng trở về. Trần Đại Minh lạnh lùng nói. Vậy liền số này. Đen gầy nam tử cúi đầu, cầm tiền quay người rời đi. Thẩm Mặc dặn dò nhi tử trốn ở trong núi rừng đừng đi ra ngoài, hắn thì là bước nhanh đuổi kịp đen gầy nam tử. Cho đối phương sau một kích, hắn vội vàng lại đuổi theo vừa rồi sở trường đèn tin tiếp thu bao tải tinh tráng hắn tử. Thẩm Mặc đuổi kịp đối phương trong nháy mắt, tinh tráng hắn tử cũng đã nhận ra Thẩm Mặc tồn tại, buông xuống bao tải, trên tay đã cầm sắc bén chủy thủ liền hướng phía Thẩm Mặc đâm tới. Thẩm Mặc nghiêng người tránh thoát đồng thời bắt lấy cổ tay người đàn ông, dùng sức uốn éo, nam nhân bị đau, dao găm trong tay ứng thanh rơi xuống đất. Thẩm Mặc thuận thế một cước đá vào đối phương trên đầu gối, tinh tráng hắn tử thân hình thoát một cái, nửa quỳ trên mặt đất. Thẩm Mặc cấp tốc tiến lên, đem đối phương hai tay trói chặt. "Đại ca, đại ca, hoàn toàn là hiểu lầm, ta lên núi chuẩn bị giá hàng, ta có thể cho ngươi tiền, coi như ta là từ trong tay ngươi mua sắm giá hàng, như thế nào?" Trần Đại Minh biết gặp được cọng rơm cứng, cầu xin tha thứ. Thẩm Mặc dùng chủy thủ rạch ra bao tải. Chỉ gặp trong bao bố là một cái tuổi trẻ cô nương, cũng liền 16-17 tuổi niên kỷ. Lúc này, chính đầy mắt sợ hãi nhìn xem Thẩm Mặc, miệng của nàng đút lấy bài bố, tay chân đều bị trói cực kỳ chặt chẽ. "Ngươi lại nói đây là giá hàng?" Thẩm Mặc giống như cười mà không phải cười. Tiếp lấy không đợi nam tử phản bác, hắn một cái cổ tay chặt đem người bổ choáng. Thẩm Mặc lấy xuống nữ tử trong một bài, ngươi không cần phải sợ, ta là ngay cả núi lớn đội đại đội trưởng, ngươi là nơi nào người? Làm sao lại bị người mang tới? Ta là được an bài đến tinh kỳ công xã xuống nông thôn thanh niên trí thức, trong nhà có một chút sự tình hướng thanh niên trí thức xử lý mời 2 ngày nghỉ, xuống xe ta không biết công xã đi như thế nào một đường hỏi người, một cái hảo tâm đại nương mời ta uống một chén nước, ta liền hôn mê cái gì cũng không biết, mở mắt ra liền đến tới đây. Đồng chí, ngươi có thể giúp ta hướng trong nhà gọi điện thoại sao? Nữ tử vội vàng nói. Thẩm Mặc gật đầu, hiện tại trước tiên đem người buộc đi giao cho đồn công an. Đầu năm nay nhân khẩu mất tích rất nhiều, nguyên trước người thế nghe nói qua phụ cận thôn ít người, cũng có thanh niên trí thức mất tích, nhưng không nghĩ tới phạm tội đội thế mà liền tại phụ cận. Hai nam nhân Thẩm Mặc đều gặp, đều là phụ cận đại đội chơi bời lêu lổng người trẻ tuổi. Thẩm Mặc trói lại người, dặn dò Thẩm Lập Kiệt trước tiên đem cái gùi con về nhà, lại để mấy người lên núi. Không bao lâu, tại nữ tử thấp phỏng trong khi chờ đợi, rất nhanh Thẩm Mặc thấy được dưới núi có bó đuốc chiếu đi lên. Thẩm Mặc thổi một tiếng huýt sáo, lại cầm đèn tin, hướng phía bầu trời chiếu một cái. Rất nhanh lên núi người xác định Thẩm Mặc phương vị tìm tới. Đại đội trưởng, nghe nói là bắt được kẻ xấu, ở đâu? Dân binh đội đội trưởng Lục Giải Vệ mang theo 2 cái dân binh lên núi. Thẩm Lập Kiệt dẫn đường, Thẩm Lập Dân cũng theo phía sau cùng. Cha, ta lúc trở về nhị ca vừa về nhà, hắn nghe nói ngươi bắt người xấu, cũng muốn đi theo lên núi tới. Thẩm Lập Kiệt nói. Bắt được 2 cái lừa bán nữ thanh niên trí thức bọn buôn người. Thẩm Mặc chỉ vào 2 cái hôn mê bất tỉnh nam nhân. Là câu đồn đại đội Trần Đại Minh, hắn làm sao lại làm loại chuyện này? Lục Giải Vệ nhìn thấy người, một mặt kinh ngạc. Ngươi biết? Đại bá của hắn là câu đồn đại đội bí thư. Trong nhà liền một cái quả phụ, bởi vì nhà đại bá 3 cái cô nương quan hệ, hắn tại già Trần gia trong mắt đồng dạng tồn tại. Cho nên mặc cho người ta cao mã đại hiện tại còn chơi bời lêu lổng. Mẹ hắn còn tại trong thôn lên tiếng nói muốn cưới một cái trong thành cô nương đương nàng dâu. Lục Giải Vệ đem biết đến sự tình, đương trò cười đồng dạng nói ra. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Mẹ ta chính là câu đồn đại đội, nàng mỗi ngày cùng ta lại nhải những này ta có thể không rõ ràng sao? Thẩm Mặc nâng trán. Tốt ta, tất cả đều là bắt quái huyên náo. Đem người đưa đi trấn phái xuất xứ về sau, ghi chép khẩu cùng, Thẩm Mặc lại đem cô nương đưa đi công xã. Biết được mình là bị phân phối đến câu đồn đại đội, cô nương cả người không bình tĩnh, lập tức đem mình kém chút bị câu đồn đại đội người buộc đi sự tình đâm đến thanh niên trí thức xử lý, đồng thời mãnh liệt yêu cầu muốn tới ngay cả núi lớn đội. Thanh niên trí thức làm người cuối cùng đồng ý cô nương đi ngay cả núi lớn đội. Dù sao, hiểu rõ Trần Đại Minh là người nơi nào về sau, thanh niên trí thức làm người cũng sợ thôn nhân trả thù sông Đẹp Lan. Bất quá, Thẩm Mặc mang theo sông Đẹp Lan về thôn cũng chính là ngày kế tiếp, câu đồn đại đội liền trùng trùng điệp điệp tới hơn 100 người. Thẩm Mặc tại biết Trần Đại Minh thân phận thời điểm, cũng liệu đến câu đồn đại đội Trần gia nhất định sẽ tới náo sự. Cho nên, hắn dẫn đầu mời công xã 2 tên cán bộ cùng đồn công an 2 tên đồng chí tới dùng cơm, đương nhiên bên ngoài nói là đến hiện trường phát hiện án xem xét. Mấy người kia cũng là đi một cái đi ngang qua sân khấu, sự thật rõ ràng sáng tỏ, Trần Đại Minh cùng xấu cầu 2 người được đưa tới đồn công an, dọa đến đem làm sự tình tất cả đều bàn giao ra. Nhưng 2 người đều nói mình là vi phạm lần đầu. Người đến về sau, Thẩm Mặc thức ăn ngon rượu ngon chiêu đãi 4 người. Mà cái niên đại này mặc kệ là công xã cán bộ, người của đồn công an biên, tất cả đều là thuộc về chất béo không đủ. Thẩm Mặc thịnh tình phía dưới, mấy người cũng đều là lưu tại Thẩm gia ăn cơm. Kết quả cơm ăn lường dạng, dân binh đội trưởng liền vội vàng đến báo nói là câu đồn đại đội người đánh lên tới. Hết thảy đều tại Thẩm Mặc tính toán phía dưới. Hắn biết, nếu là không có 4 người này ở đây, hiện trường chỉ có hai cái đại đội người, đánh nhau đó chính là quân đầu. Coi như hắn không phải sai lầm vương, cũng sẽ bị ghi lại một bút. Tình tiết nghiêm trọng, hắn người đại đội trưởng này sẽ còn bị mất chức. Nhưng bây giờ có chứng nhân tình huống dưới, thôn bọn họ chính là người bị hại. Chương 1121, niên đại thế giới biến mất khí vận 12 chương 1121, niên đại thế giới biến mất khí vận 12 lẽ nào lại như vậy, cái này câu đồn đại đội quá phận, xã viên phạm tội không tỉnh lại thế mà còn đánh tới cửa, ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này câu đồn đại đội nhiều phép lối. Bên này bọn người ra ngoài, chỉ thấy câu đồn đại đội người trùng trùng điệp điệp cầm ra hỏa đến đây. Thẩm Mặc bên này cũng không có tổ chức người đối kháng, để mọi người nên làm gì liền làm gì. Liền xem như có thôn dân đến đây vây xem, đều bị Thẩm Mặc á lui đi trong đất. Ngoại trừ trong thôn dân binh đội trưởng cùng mấy cái đội viên ngăn cản một đoàn người đường đi, cái khác liền không có làm nhiều ngăn cản. Dù sao mười mấy người, cũng đối kháng không được hơn 100 người đội ngũ. Tôn Huy cùng Hứa Khi thấy dẫn đầu người, lập tức quát lớn, "Trần Gia Vượng, ngươi đây là muốn làm cái gì? Không muốn làm thôn kế toán sao?" Trần Gia Vượng không nghĩ tới sẽ thấy công xã cán bộ, còn có hai tên mặc đồn công an chế phục đồng chí. Còn không đợi hắn giải thích, Trần Gia Vượng sau lưng một cái hơn 40 tuổi phụ nhân đặt mông ngồi trên mặt đất, gào khóc. Người này chính là Trần Đại Minh mẫu thân An Mãn Đệ. Ngay cả núi lớn đội người cùng công xã thông đồng hại nhi tử ta cái gì cũng không biết, liền bị bắt đi, thiên lý ở đâu nha? Thiên lý ở đâu nha? Nhi tử ta lập tức sẽ coi trong thành nàng dâu, nơi nào sẽ coi trọng một cái thanh niên trí thức? Các ngươi đây là vu hãm. Thương Thiên nha, Đại Điệu nha. Ta chỉ như vậy một cái nhi tử nha, ngay cả sơn thôn người thật là lòng dạ độc các nha, muốn làm cho ta nhi tử tử điệu. Kế Trần Đại Minh mẫu thân như thế khóc giống về sau lưng hai cái đi đường đều run run rẩy rẩy tóc trắng phơ Lý Liên cùng Trần Trường Quý, cũng là đặt mông ngồi trên mặt đất. Lý Liên trên mặt đất lăn lộn đầy đất, ta chỉ như vậy một cái cháu ngoan tôn, già Trần gia tuyệt hậu. Trần Trường Quý mặc dù không có lăn lộn đầy đất, cũng không có giống là con dâu như thế bố đuổi. Trên tay hắn cầm một cây đao, hoành giá tại trên của mình. Ta già Trần gia tuyệt hậu, ta không có mặt gặp liệt tổ liệt tông, ta cũng không sống được. Đủ rồi, Trần Gia Vượng, ngươi muốn tùy ý người nhà như thế nào sao? Tôn Huy nhìn chằm chằm Trần Gia Vượng quát lớn. Tôn chủ nhiệm, cha mẹ ta tuổi tác đã cao, ta cũng chỉ cho bọn hắn sinh ba cái tôn nữ, trong nhà chỉ có đệ đệ ta sinh Trần Đại Minh một cái nam đinh, hy vọng ngài có thể hiểu được. Vậy cũng không thể tổn hại pháp luật, đây là một đầu hoạt bát sinh mệnh. Phạm pháp chính là phạm pháp, không dung biện luận. Người của đồn công an mở miệng nói ra. Một cái tiểu nha đầu mà thôi, mà lại không phải còn sống không. Người còn tới bọn hắn ngay cả núi lớn đội, đây không phải ngay cả núi lớn đội cùng cái này nữ thanh niên trí thức thông đồng hảo là cái gì? An Mãn Đệ không thèm nói đạo lý nói. Trần Đại Minh đồng chí đã thừa nhận hắn mang cái này thanh niên trí thức là muốn tiến hành thương gia miệng. Cảnh sát nói, hắn là bị các ngươi vu oan giáng họa, chúng ta đều không nhìn thấy hắn, cái gì đều là các ngươi nói. Lý Liên trên mặt đất đánh một vòng lăn, hô. Trần Gia Vượng, nhà các ngươi nếu như lại hung hăng cản quấy các ngươi đều muốn bị hình phạt đi nông trường tiến hành cải tạo. Tôn Huy mấy người sắc mặt đã hắt như đáy nổi. Chủ nhiệm, kỳ thật chuyện này cũng không phải không thể giải quyết, thôn chúng ta ra như thế một cái tội phạm công xã trên mặt cũng khó nhìn đúng hay không? Sẽ còn bị người nghi vấn công xã lãnh đạo năng lực. Chuyện này nói lớn rất lớn, nói tiểu cũng bất quá chỉ là Thẩm đại đội trưởng đổi một cái khẩu cung sự tình, có lẽ là Thẩm đại đội trưởng ban đêm đi đường núi nhìn lầm, nhi tử ta là từ xấu cầu trong tay cứu ra vị cô nương kia đâu. Sau đó liền bị Thẩm đại đội trưởng ngộ nhận là bọn buôn người đồng bọn. Cháu ta trên thực tế là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Thẩm Mặc gặp qua vô sỉ, liền không có gặp qua vô sỉ như vậy người. Hắn ba 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 liền vỗ tay lên. Ngươi nói thật đúng là đồng nha, muốn hay không cho ngươi chất tử ban phát một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm huy hiệu. Nếu như người người như thế, sao còn muốn pháp luật làm cái gì? Người người nếu là giống các ngươi Trần gia dạng này, xã hội đều muốn lộn xộn rồi. Thẩm Mặc từng tiếng chất vấn đinh tai nhức óc, để cùng đi theo gây chuyện Trần gia người trẻ tuổi cũng nhịn không được cúi đầu, ánh mắt không dám cùng Thẩm Mặc nhìn thẳng. Ngươi Trần gia chỉ có một cái nam đinh, nhưng các ngươi nghĩ tới bị cháu ngươi họa hại tiểu cô nương trong nhà đâu? Người ta trong nhà đại ca vừa mới tại bộ đội lúc thi hành nhiệm vụ sau xảy ra chuyện, tiểu cô nương cũng là bởi vì muốn nhìn ca ca di thể an táng, lúc này mới đến chậm 2 ngày, kết quả là bởi vì đến chậm 2 ngày này, chúng ta lại làm cho thân nhân của liệt sĩ kém chút thảm tao độc thủ. Thẩm Mặc đã đem Giang Mỹ Lan mang về ngay cả sơn thôn, cũng đem Giang Mỹ Lan xin nghỉ phép nguyên nhân làm rõ ràng. Đây là một cái phi thường hiền lành cô nương. Trong nhà hai cái đại ca một cô nương, trong nhà đang thương lượng ai xuống nông thôn vấn đề, kết quả đại ca hy sinh tin tức truyền đến trong nhà, nàng dứt khoát quyết nhiên giấu giếm người nhà đi dẫn đầu báo danh xuống nông thôn, liền muốn trong nhà duy nhất nam đinh lưu tại phụ mẫu bên người. Nghe được Giang Mỹ Lan ra bên trong sự tình, có chút lương tâm Trần gia thôn nhân, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Trần gia vợ bọn người. Tam thúc, ta tưởng rằng Đại Minh huynh đệ thật gặp được bất công, lúc này mới theo tới cho các ngươi chủ trì công đạo. Nhưng nếu như biết Trần Đại Minh ngay cả liệt sĩ gia thuộc đều muốn khi dễ, ta nói là cái gì cũng không biết tới. Nói xong Trần Chí cùng nắm tay bên trong quốc quay người rời đi. Còn có không ít thôn nhân không nói lời nào, nhưng là đối Trần gia vượng dưới chân mấy người, đổ ngụm cục đàm xoay người rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại không tới 10 người còn đứng ở nguyên địa, những người này đều là Trần gia vượng thân bằng đáng tin. Trần Lao Tam, nếu không vẫn là thôi đi, Trần Đại Minh nếu như không có làm qua, công xã cùng đồn công an cũng sẽ không oan uổng hắn. Mà lại chính hắn đều đã nhận tội. Ô ô ô, ta không sống được, không sống được, đều khi dễ người. Nếu như các ngươi không thả cháu của ta, ta hôm nay liền chết ở chỗ này. Coi như một mạng chống đỡ một mạng, nếu như ta cháu trai có lỗi, vậy liền để ta thay thế ta cháu trai chết tốt. Nói xong Trần Trường Quý đầu trong mắt lóe lên quyết tuyệt, đao mắt thấy liền muốn hướng phía cổ mà tới. Thẩm Mặc tay mắt lênh lẹ một cước hướng phía lao đầu tay đá vào. Trần Trưởng Quý tay tê dần, đao rơi xuống. Thẩm Mặc lại là một cước, đao bị đá đến trong tay của hắn. Đón lấy, Lục trưởng vệ đem trên mặt đất khóc lóc om sòm lăn lộn Lý Liên cùng An Mãn Đệ thẳng tắp cầm lên tới. Hai người đi đứng loạn đạp, tay dương nhanh múa vuốt muốn nắm Lục trưởng vệ mấy người trẻ tuổi mặt. Thẩm Mặc chân đá mấy quả hòn đá nhỏ ra ngoài, hai phụ nhân chỉ cảm thấy tay chân khớp nối tê dần, chỉ có thể bị động bị người trẻ tuổi nắm trong tay. Hai tay vô lực rủ xuống. Thẩm Mặc tiếp lấy nhìn về phía Tôn Huy, chủ nhiệm, Trần Gia Vượng có thể phách lối như vậy, chắc hẳn tại đại đội bên trong hoành hành quen, đi dò tra bọn hắn đại đội sổ sách đi, hẳn là sẽ có ngoại ý muốn phát hiện. Đem Trần Gia Vượng mang đi. Tôn Huy không chút do dự hạ lệnh. Ánh mắt của hắn tiếp lấy ngoan lệ nhìn về phía ở đây người Trần gia, mấy người các ngươi tất cả đều đi công xã tiến hành tư tưởng giáo dục. Đã quyết định muốn động Trần Gia Vượng, tự nhiên không thể để cho những này người Trần gia chạy trốn, có đi câu đồn đại đội thông phong báo tin cơ hội. Ngay cả núi lớn đội dân binh phối hợp với áp giải người đi công xã. Cũng chính là mấy ngày thời gian, tinh kỷ công xã truyền đến tin tức, Trần Gia Vượng tham ô công khoản, nhận hối lộ hoa mai bài đồng hồ 2 khối, xe đạp một cỗ, còn tin công nghiệp phiếu một số, cùng tiền mặt 200 nguyên tiền, bị phán nông trường cải tạo ngũ niên. Về phần Trần Đại Minh cùng xấu cầu vốn là muốn bị phán tử hình, nhưng hai người tại tử hình 2 ngày trước, bị người phát hiện treo cổ tự tử tại câu lưu thất trong. Còn tại trên tường cắn nát ngón tay viết thật xin lỗi 3 chữ. Chương 1122, niên đại thế giới biến mất khí vận 13 chương 1122, niên đại thế giới biến mất khí vận 13 Thẩm Mặc nghe được hai người hạ tràng, cười lạnh một tiếng. "Cha, ngươi có phải hay không cảm thấy ác nhân ác báo rất sung sướng? Bọn hắn tự sát cũng coi như có chút sau cùng lương tri." Thẩm Lập Kiệt hưng phấn nói. Thẩm Mặc chỉ muốn nói một câu, "Thiếu niên, đem sự tình nhìn quá đơn giản." "Lập Kiệt, ngươi nhị tẩu mang hài từ đâu? Đừng nói loại chuyện này." Thẩm Lập Dân nhíu mày, để kết thúc chủ đề. "A, thật xin lỗi, ta quên nhị tẩu mang thai, không nói, không nói." Thẩm Lập Kiệt ngốc ngốc cười nói, "Cha, lúc nào ngươi lại mang ta lên núi?" Thẩm Lập Kiệt nhưng không có quên lão cha nói qua muốn dạy hắn bản tên. "Ngươi học được động vật gọt ra sao?" Thẩm Mặc lông mày nhướng lên. Nghe được lão cha yêu cầu, Thẩm Lập Kiệt túi đầu lẩm bẩm, "Đây không phải luyện tập cơ hội quá ít sao? Nếu như ngươi muốn học, có thể dùng những vật khác thay thế, tỉ như cho cây bật ra, thuận tiện còn có thể cho nhà khiêng một chút tuổi trở về." Lão nhị đối đệ nói. Hắn là biết cái này đệ tính chơ, sự tình gì đều là 3 phút nhiệt độ, gặp gỡ việc khó liền lùi bước. Hai cái này xúc cảm cũng không giống nha. Thẩm Lập Kiệt khóc không ra nước mắt, hắn muốn học bắn tên, lại cảm thấy gọt da lông quá phiền phức. Ban đêm, Thẩm Mặc tại gian phòng rửa chân, lão nhị tiến đến. "Cha, ta cảm thấy Trần Đại Minh cùng xấu cậu chết không đơn giản." "Nha, chỗ nào không đơn giản?" Thẩm Mặc vừa trả chân vừa nói. "Đã biết tử hình, không cần thiết vì làm tự sát, mà lại Trần Đại Minh người này ta nghe nói qua, rất tự tư. Dạng này người biết mình tử hình 89 phần 10 muốn khai ra người khác, ta sợ là người sau lưng muốn để hắn ngậm miệng, cho nên sớm động thủ. Ngươi có thể nghĩ đến điểm này nói rõ ngươi đã trưởng thành." Thẩm Mặc gật gật đầu. "Cha, ngươi vạch trần bắt hai người kia, có thể hay không bị người sau lưng trả thù?" Thẩm Lập Dân tiến đến chính là nhắc nhở lão cha chuyện này. Dù sao bọn hắn là người nhà bình thường, những người kia bất chấp pháp, ngay cả đồn công an đều có thể đưa tay đi vào đem người giết chết, huống chi bọn hắn một nhà tử nhỏ, yếu yếu. "Ngươi đi học máy kéo thời điểm trên đường cẩn thận, muội muội của ngươi bên kia ta cũng sẽ để nàng tận lực cùng người cùng nhau về nhà, không muốn lạc đàn. Những người kia dưới ban ngày ban mặt cũng hẳn là còn không có lá gan này. Vợ ngươi cùng lao tứ đều ở trong thôn hoạt động, ngược lại là an toàn." Thẩm Mặc hút một hơi thuốc lá sợi nói. Thẩm Mặc bản thân không có cái gì nghiện thuốc, hoàn toàn là vì người thiết cần lúc này mới hút thuốc. Tiểu trấn bên trên, một người trung niên lôi kéo một cỗ xe ba gác ngay tại đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Một hồi hắn liền sẽ dừng lại bộ pháp, lau lau mồ hôi trên mặt. Đây chính là thị trấn bên trên lại bình thường bất quá một cái làm việc tay chân trung niên hán tử. Chỉ chốc lát sau, hán tử đi vào một đầu bốn bề vắng lặng chật hẹp hẻm, đem xe ba gác đẩy vào một cái khép cửa quặng cu ẻ biệt tử. Cái biệt này có hoang mọc thành bụi, xem xét chính là rất nhiều năm không có người ở phòng ở, chính giữa trên nóc nhà còn thiếu một cái lớn khe. Cái biệt này là trấn trên nổi danh nhà ma, tiểu trấn bên trên người coi như giữa ban ngày đi, đều hận không thể rời cái này một vùng xa xa. Nhưng cũng là trên trấn không có người chú ý địa phương, thành kẻ phạm tội cứ điểm. Nam tử trung niên đem xe ba gác đặt ở trong viện, sau đó người lưu loát từ nơi này viện tử trên tường mở một cái cửa nhỏ, tiến vào sát vách một cái phòng ở lão đại, bên ngoài bây giờ tiếng gió như sao rồi. Tần Dực Dỡ vừa đến, liền có mấy người xung tới, có nam có nữ. Nam nhân trẻ tuổi sinh ra dung mạo trung thực mặt, nhưng hắn ánh mắt loạn lắc, xem xét cũng không phải là một cái an phận. "Không có việc lớn gì, đồn công an bên kia định tính vì tự sát." "Ha ha, vẫn là lão đại ngươi lợi hại, ta liền biết lão đại xuất mã, đám kia ngu xuẩn căn bản sẽ không hoài nghi gì. Người đã chết còn cho bọn hắn mất đi hai viên đạn tiền đâu." Một cái lao phụ mở miệng nói ra. Lao phụ ngũ quan tướng mạo rất hiền hòa, nhưng lúc này lại lộ ra xảo trá. Tướng tùy tâm sinh tại trên người hai người này hoàn toàn không thể thể hiện. "Lão đại, lần này chúng ta lúc nào xuất hàng?" Đầu trâu mặt ngựa người trẻ tuổi hỏi. "Hoàn thành lần này, chúng ta tạm thời ngừng một đoạn thời gian, trước tiên đem lần này kẻ cầm đầu cho thu thập. Chính là nên thu thập cái kia sen vào việc của người khác." Lao phụ nhân hung dữ nói. "Trần Đại Minh chết rồi, bên kia hàng hóa sẽ không xảy ra vấn đề a?" Trung thực trung niên hán tử không khỏi lo lắng. Ban đêm liền đi chuyển di ra. Trung niên hán tử nhíu mày gật đầu. Hắn cũng sớm đã có đem bên kia hàng hóa chuyển di ra ý nghĩ, nhưng sợ có người nhìn chằm chằm thôn, cho nên mới không có quá khứ. Ban đêm, một đám người lén lút đi câu đồn đại đội. Nhưng đi vào hầm, phát hiện bên trong lại không có một ai. Mấy người tất cả đều trợn tròn mắt, nơi này cất giấu ba nữ nhân hai cái tiểu hài đi nơi nào? Biết sớm như vậy, nên tại Trần Đại Minh xảy ra chuyện thời điểm đem người rời đi. Một mặt trung thực tướng hắn tử, lúc này diện mục cũng biến thành dữ tợn. Đi, cụ bà tử nhất định biết người ở nơi nào. Tần Dực Dỡ vứt bỏ tàn thuốc trong tay, nhíu mày, liền hướng phía Trần gia nhà chính đi đến. Bọn hắn chỗ giấu người là một chỗ địa chủ nhà trước kia tầng hầm, phía trên phòng ở một trận đại hỏa tiêu hủy, hiện tại nơi này cũng liền bỏ phế. Bình thường nơi này cũng không có người tới, Trần Đại Minh liền lợi dụng chỗ này coi như bọn hắn chỗ giấu người một trong. Trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ sách, dạng này coi như một cái cứ điểm bị bưng còn có địa phương khác không có bị tìm ra. Tần Dực Dỡ bắt lấy An Mãn Đệ tóc chất vấn, người của ta đâu? An Mãn Đệ phát ra không quan trọng tiếng cười, ngươi nói là trong hầm ngầm những nữ nhân kia cùng hài tử nhà, con của ta chết rồi, tự nhiên những người kia đều muốn cho nhi tử ta chôn cùng. Nàng vừa mới dứt lời, liền nên đón Tần Dực Dỡ một cái bàn tay. An Mãn Đệ muốn dãy rủa thét lên, bị hắn che miệng lại. Tôn Chí cho hắn lấy ra một khối khăn lau, đem An Mãn Đệ miệng chắn, chỉ còn lại có tiếng nghẹn ngào tại gian phòng. Đưa ra, có nghe hay không đến sắt vách có âm thanh. An Mãn Đệ hàng xóm từ Hoa Quế đẩy bên cạnh bạn già. Nhà bọn hắn lúc nào không có âm thanh liền không bình thường. Ngủ đi. Vương Trường Thắng ôm nhà mình nàng dâu, tiếp tục ngủ. Từ Hoa Quế lại nghe một chút sắt vách động tĩnh, giống như nghe được mở cửa đóng cửa thanh âm. Trong nội tâm nàng thầm mắng một tiếng phi. Nhi tử chết rồi, đại bá ca đều bị liên lụy, nàng khuya khoắt ra ngoài, khẳng định là đi làm phá hải, như thế cao tuổi rồi cũng không chê e lệ mất mặt. Mà lúc này bị sắt vách hàng xóm ngộ nhận là đi trộm người An Mãn Đệ, đang bị người trên mặt đất kéo đi. An Mãn Đệ miệng bị ngăn chặn, cho nên bị lôi kéo hướng hậu sơn đi. Thời điểm An Mãn Đệ ngoại trừ phát ra ố thanh âm ồ ồ, cùng đạp hai cái đùi, khác căn bản không làm được cái gì. Một mực đem người kéo tới giữa sườn núi, Tần Dực Dỡ đem người như một đám bùn nhão đồng dạng ném lắc tại trên mặt đất, lấy ra nhét vào An Mãn Đệ trong mồm khăn lau, hắn cũng mệt mỏi thở hổn hển. Nói đi, đem người để chỗ nào đi? An Mãn Đệ lúc này trong mắt tất cả đều là sợ hãi sợ hãi. Trước đó nàng coi là những người này không dám đối nàng như thế nào, nhưng nàng nghĩ sai, những người này đều là một đám kẻ liều mạng, nàng coi như muốn cầu cứu cũng không kịp. Ta giết hai cái cho nhi tử ta phối minh cưới, còn có một cái mang theo hai cái thỏ con tệ tự chạy. An Mãn Đệ hoảng sợ nói ra tình huống thật. Chương 1123, niên đại thế giới biến mất khí vận 14 chương 1123, niên đại thế giới biến mất khí vận 14 ngày kế tiếp. Cảnh sát đội trưởng Nghiêm Khải cùng Lô Kiệt cùng đi đến ngay cả sân thôn. Thẩm Mặc biết được An Mãn Đệ chết mất tin tức giật nảy cả mình. Cho nên nói An Mãn Đệ chết rồi. Đúng vậy, ngươi tối hôm qua ăn cơm tối về sau, đi nơi nào? Cảnh sát hỏi. Ta tối hôm qua cơm đều không có tới nhớ kỹ ăn, liền đi xử lý trong thôn một cọc tranh chấp. Thẩm Mặc đạt được thôn dân căn cứ chính xác thực, bởi vì Thẩm Mặc đi xử lý tranh chấp thời gian tương đối dài, nửa cái thôn người đều đi vây xem náo nhiệt. Thẩm Mặc hiểm nghi cũng liền rửa sạch. Dưới tình huống như vậy, cảnh sát cùng Thẩm Mặc nói chuyện cũng nhiệt lạc. Tại Thẩm Mặc nói bóng nói gió phía dưới, cảnh sát vẫn là nói ra An Mãn Đệ tử vong tường tình. Cái niên đại này phá án cảnh sát còn không giống như là hậu thế như thế có nghiêm khắc điều lệ chế độ. Có đôi khi trong thôn xảy ra chuyện gì vụ án, đưa lên một điếu thuốc, không sai biệt lắm liền có thể hiểu rõ tình tiết vụ án việc nhỏ không đáng kể. An Mãn Đệ tối hôm qua bị người phát hiện chết bởi lưng chừng núi pha, là một cái trong thôn chăn dê hải tử phát hiện thi thể. Tử trạng vô cùng thê thảm, bộ mặt bị nện nát, da đầu cũng bị giật xuống đến một khối. Trên đường đi đều có lôi kéo vết tích, từ lôi kéo vết tích nhìn là từ trong nhà bị kéo đến giữa sườn núi giết chết. Cảnh sát đồng chí, có phải hay không là Trần Đại Minh đồng bọn làm? Thẩm Mặc cho cảnh sát một cái trinh sát phương hướng. Chúng ta cũng nghĩ như vậy, nhưng hắn trước khi chết cái gì bàn giao cũng không có, trước đó khẩu cung cũng không có nói tới đồng bọn. Ta ở trên núi bắt hai người trước đó, mơ hồ đã nghe qua một câu hai người nói chuyện, nói là chó đen giới thiệu qua tới. Thẩm Mặc nói, chó đen, liền một cái danh hiệu, không có danh tự rất khó tra. Nghiêm Khải nhíu mày, trước người ghi khẩu cung thời điểm tại sao không có nâng lên người này? Bên trên Lô Kiệt hỏi, ta nghe không quá rõ ràng, khi đó người đều bắt lấy, ta nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, mà lại các ngươi không phải thẩm ra bọn hắn là vi phạm lần đầu, ta nếu là nói ra người này, kia Trần Đại Minh liền tuyệt không phải vi phạm lần đầu. Thẩm Mặc ngữ khí bình tĩnh, cái niên đại này hệ thống cảnh sát có thể nói là ở vào nửa trạng thái tê liệt, mọi người bo giữ mình, cũng không thể nói cảnh sát không quản sự, chỉ có thể nói là thời đại tính hạn chế. Được, ngươi nói chuyện này chúng ta nhớ kỹ, trở về sẽ ở dấu cầu bình thường phạm vi hoạt động tìm cái này gọi chó đen danh hiệu người. Nghiêm Khải gật gật đầu. Thẩm Mặc lập tức lại nói, ta có một cái phản bác kiến nghị kiện phỏng đoán. Mời nói. Nghiêm Khải vẻ mặt thành thật. Xấu cầu đã đem người giao cho Trần Đại Minh, chúng ta đương Trần Đại Minh không phải lần đầu tiên làm nhân khẩu mua bán, vậy có phải hay không mang ý nghĩa còn có những người khác bị hắn nhốt tại một chỗ? Hoặc là nói hắn chính là chuyên môn thu người, nếu như hắn có đồng bọn, đó chính là một cái thành thục gây án đội, vậy cái này đội tất nhiên sẽ có thượng du dụ dỗ nhân viên, trung du giam giữ những phụ nữ này người, còn có hạ du tiêu thụ chuyển di người. Dựa theo cái này phân tích, Trần Đại Minh chính là trung du trong giữ giam giữ phụ nữ người. Vậy hắn đồng bọn nếu là tìm An Mãn Đệ có thể hay không chính là đến hỏi nàng yếu nhân. Thẩm Mặc một chút xíu phân tích. Lô Kiệt nắm lấy đầu, sau đó nhìn về phía Thẩm Mặc, An Mãn Đệ cũng tham dự con trai của nàng buôn bán nhân khẩu. Thẩm Mặc gật đầu, ta đoán không tính là tham dự, chính là giúp làm cơm, đưa tiết cơm. Ngươi làm sao đoán được những này? Lô Kiệt đều muốn hoài nghi Thẩm Mặc có phải hay không cùng những người này đồng bọn, không phải sao có thể đoán cặn kẽ như vậy, giống như là tận mắt nhìn thấy đồng dạng. Thẩm Mặc khép cười một tiếng, thôn chúng ta bên trong có câu đồn đại đội người, nói qua Trần Đại Minh người này, trộm gian dùng manh lưới, trong thôn nổi danh người làm biếng, dạng này người có thể tự mình nấu cơm đưa cơm cho giam giữ người sao? Ngươi nói là bình thường là An Mạn để cho những cái kia giam giữ nữ nhân nấu cơm đưa cơm. Nghiêm Khải bỗng nhiên cảm giác trước mắt rộng mở trong sáng. Một chút có quan hệ với tình tiết vụ án chi tiết, trước đó không nghĩ thông sự tình, bây giờ nghĩ thông. Thẩm Mặc gật đầu. An Mạn để như thế giữ gìn nhi tử một người, con trai của nàng chết rồi, vậy còn không nổi điên làm những gì? Có thể hay không giận chó đánh mèo những cái kia giam giữ các cô gái đâu? Thẩm Mặc lời mới vừa nói xong, Nghiêm Khải cùng Lô Kiệt cấp hống hống ra bên ngoài chạy. Bọn hắn đã căn cứ Thẩm Mặc nói tới, đoán được An Mạn để bị giết nguyên nhân. Nghiêm Khải chạy mấy bước về sau, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, hắn quay đầu tới. Thẩm đại đội trưởng, có thể hay không mời ngươi cùng đi cục cảnh sát hỗ trợ hiệp trợ điều tra cái này lên vụ án? Ngươi yên tâm, ta sẽ hướng công xã đưa ra hiệp trợ tình cầu, sẽ không để cho ngươi khó xử. Đảng phá án cũng sẽ nhớ ngươi một phần công lao. Vì nhân dân phục vụ là vinh hạnh của ta. Thẩm Mặc gật đầu đáp ứng. Hắn sở dĩ sẽ làm lần này phân tích, cũng không phải là vì đoạt danh tiếng cái gì. Hắn chính là muốn chủ động xuất kích, bắt được nhóm người này, mới có thể cam đoan người một nhà an toàn. Chính hắn không quan trọng, những người kia tìm tới cũng là muốn chết. Liền sợ sẽ tìm mấy cái tiện nghi con cái, thần trí của hắn cũng không có khả năng lúc nào cũng ngoại phóng chú ý bọn hắn. Thẩm Mặc đi theo Nghiêm Khải một đội cảnh sát đi tới câu đồn đại đội. Nhìn thấy Thẩm Mặc, câu đồn đại đội người biểu lộ phức tạp, ánh mắt cũng không thân mật. Nếu như Thẩm Mặc bên người không phải có số lớn cảnh sát, chỉ sợ những thôn dân này sẽ lên trước gây sự với Thẩm Mặc. Theo bọn hắn nghĩ, nếu như không phải Thẩm Mặc, thôn bọn họ cũng sẽ không phát sinh án giết người, hiện tại khiến cho thôn bọn họ bên trong người cảm thấy bất an. Thẩm Mặc đối với những người này biểu lộ nhìn như không thấy. Đi phát hiện thi thể phía sau núi, lại đi An Mạn Đệ nhà, thần thức tản ra, cũng không có tại An Mạn Đệ trong nhà phát hiện hầm. Đề nghị của ta là đào mở Trần Đại Minh mộ phần nhìn xem. Thẩm Mặc, để câu đồn đại đội người lập tức xuống lại. Thẩm Mặc, ngươi không nên quá phận, nơi này không phải ngươi ngay cả núi lớn đội, ngươi muốn thế nào thì thế nào. Đúng đấy, Đại Minh huynh đệ đã bị ngươi hại chết, ngươi bây giờ còn muốn đào mộ, thực sự quá phận. Mấy cái Trần gia bản gia huynh đệ lớn tiếng ồn ào. Người trong thôn giảng cứu một người chết oán tiêu, dù là cuộc đời trước đây là ác nhân, kết tại oán cửu nặng, đó cũng là người chết vì đại hiện tại Thẩm Mặc muốn gỡ ra người ta một phần, tăng thêm Trần Đại Minh lại là bị hắn bắt, lúc này mới bị phán tử hình, cho nên muốn bỏ năm lên, bọn hắn cho rằng Thẩm Mặc hại chết Trần Đại Minh không có ma bệnh. Ngươi muốn gỡ ra Trần Đại Minh mộ phần nhìn, trừ phi từ chúng ta Trần gia tộc trên thân người bước qua đi, liền xem như cảnh sát tới cũng đừng hỏng. Trần gia tộc người lần này vô cùng đoàn kết. Các ngươi như thế sợ hãi không cho cảnh sát nhìn là bởi vì cái gì đâu? Trần Đại Minh trong thôn làm buôn bán nhân khẩu hoạt động, không có đạo lý các ngươi Trần gia tộc người cái gì cũng không biết, hiện tại các ngươi như thế ngăn cản, hẳn là các ngươi cũng tham dự trong đó. Thu được chỗ tốt gì? Thẩm Mặc thần thức thông qua được Trần Đại Minh phần mộ đã thấy tình hình bên trong. Tại Trần Đại Minh trong quan tài còn có hai cô nữ thi ở bên trong. Thẩm Mặc chỉ muốn ha ha một cái, thi thể qua đều so đại bộ phận người sống đều tốt hơn, sau khi chết còn muốn trái ôm phải ấp. Ngươi nói lời nói này phải để ý chứng cứ, không có bằng chứng, đó chính là tung tin đồn nhảm, vu hãm. Trần gia một cái tộc lao đứng ra. Bởi vì Thẩm Mặc, bọn hắn Trần gia chết mất hai người, nếu như hôm nay để Thẩm Mặc đào mộ phần mở quan tài, đó chính là toàn bộ Trần gia bị Thẩm Mặc giẫm tại dưới lòng bàn chân. Chương 1124, niên đại thế giới biến mất khí vận 15 chương 1124, niên đại thế giới biến mất khí vận 15 thật sao? Vậy xin hỏi ngươi biết An Mạn để giết người sao? Nàng giết bị Trần Đại Minh giam lại cô nương, cho Trần Đại Minh phối minh cưới, cho nên mới đưa tới họa sát thân. Xin hỏi An Mạn để làm ra chuyện này, cũng là các ngươi trong tộc cộng đồng quyết nghị sao? Thẩm Mặc từng bước một tới gần vị này tộc lão chất vấn. Ngươi nói loại sự tình này, ta làm sao biết, không có khả năng. Chuyện giết người hắn nào dám dính vào. Trần gia lão tộc trưởng dọa đến lui về sau một bước, nhìn về phía Trần Đại Minh mộ phần đều cảm giác có chút khiếp người. Cảnh sát cũng giật nảy mình, bọn hắn đến tra Trần Đại Minh mộ phần, cũng chỉ là nghiệm chứng một cái suy đoán. Nhưng Thẩm Mặc nói ra xác thực có bài bản hẳn hoi, giống như là tận mắt thấy An Mạn để giết người cho nhi tử phối minh cưới đồng dạng. Không có khả năng cảnh sát còn sẽ tới làm mộ. Mà lại không, nếu như không điều tra rõ cái này vụ án, mau chóng đem bọn buôn người bắt lấy. Bọn buôn người nếu là cảm thấy các ngươi Trần gia tộc trong đều tham dự minh cưới, ngươi cảm thấy bọn buôn người sẽ bỏ qua các ngươi sao? Thẩm Mặc nói như vậy kỳ thật chính là trộm đổi khái niệm. Khiến cái này Trần gia tộc người cảm thấy An Mạn để bị giết chỉ là vừa mới bắt đầu, nếu như bọn buôn người không xa lưới bọn hắn cũng sẽ gặp nạn. Nhát gan phụ nhân đã tại kéo chính mình nam nhân. Trần Đại Minh vốn cũng không phải là người tốt, cảnh sát đào mộ tra án cùng chúng ta nhà có quan hệ gì, ngươi tham dự trong đó làm cái gì? Một cái nam nhân bị nhà mình nàng dâu kéo về nhà đi. Đừng cho người khác làm vũ khí sử dụng, Trần gia vượng tham nhiều như vậy, từng có chúng ta một phần chỗ tốt sao? Đi, chớ liên lụy trong nhà. Nói, lại có một vị phụ nhân lôi đi nhà mình nam nhân. Cha, bắt đầu làm việc đi, không lên công từ đâu tới cuối năm phòng ở mới. Có tiểu hài tới lôi đi nhà mình phụ thân. Cứ như vậy, đứng tại chỗ cản trở cảnh sát đào mộ người càng đến càng ít. Ai, lòng người không đủ, lòng người không đủ. Trần gia lão tộc trưởng chống quả trượng, trên mặt đất không cam lòng gõ. Thấy không có người ngăn trở, cảnh sát tiến lên liền đi đào mộ phần. Theo phần mộ bị gỡ ra, lộ ra bên trong quan tài, cậy mở quan tài, cảnh sát đều bị giật nảy mình, sợ hãi lui về sau mấy bước. Thẩm Mặc dùng tay nâng ở vị cảnh sát kia thân thể, lúc này mới không để cho hắn mềm nhũn chân. Ba bộ, bên trong ba bộ thi thể, hai cô nữ thi, đều là bị người hạ độc chết. Cảnh sát lắp bắp. Không cần cảnh sát nói, Thẩm Mặc đã tiến lên thấy được đều chết hết nữ thi. Bởi vì là chúng độc quan hệ, nữ thi toàn bộ bộ mặt hiện ra tím xanh trạng thái, trong mắt đột xuất, miệng đại trường, răng đều bại lộ bên ngoài, nhìn qua mười phần dữ tợn kinh khủng. Cũng khó trách liền xem như phá án cảnh sát đều bị hù dọa. Thật có thi thể. Thật sự là An Mãn để làm. Cảnh sát hỏi. Kỳ thật trong lòng đã có đáp án, cảnh sát nhìn về phía Thẩm Mặc ánh mắt cũng không giống nhau. Bởi vì Thẩm Mặc nói bên trong có thi thể thật đúng là có thi thể. Xuất hiện hai cố nữ thi, hiện trường bị cảnh sát vây lại. Mà toàn bộ câu đồn đại đội lại không chỉ có Trần Gia một cái họ, còn có khác họ. Những người này đối toàn bộ Trần Gia ấn tượng đều không tốt. Cái niên đại này mặc dù sẽ không bị ngồi ngay cả, thực một cái trong thôn nếu như ra một cái tội phạm giết người, kia toàn bộ thôn đều sẽ bị người xem thường, thậm chí ảnh hưởng toàn bộ thôn gà cưới. Trước đó Trần Đại Minh bị bắt, còn không có gì án giết người, mà lại tiểu cô nương kia cũng bị cứu được, Trần Đại Minh chết rồi, ảnh hưởng cũng có hạn. Nhưng bây giờ thật sự rõ ràng tại Trần Đại Minh trong quan tài xuất hiện hai cô nữ thi, lại khả năng rất lớn chính là An Mãn để giết người, cho nhi tử phối minh cưới. Toàn bộ thôn người nhìn về phía Trần Gia ánh mắt đều là mang theo ý, phẫn hận, xem thường. Đương nhiên, đối phát hiện thi thể Thẩm Mặc ánh mắt cũng không hữu hảo chính là. Nhưng Thẩm Mặc dù sao cũng là đến hiệp trợ phá án, những thôn dân này thái độ cũng không giảm quá mức, mà lại bắt giết An Mãn để hung thủ, còn muốn toàn bộ nhờ Thẩm Mặc. Bởi vì có cái này hai cỗ thi thể, trước đó Thẩm Mặc phân tích vụ án cũng không còn là phân tích, mà là có thực chất chứng cứ. An Mãn để bị giết, hung thủ có thể xác định là Trần Đại Minh đồng bọn. Thẩm Mặc tiếp theo tại trong thôn du tẩu một vòng, cuối cùng tiến vào một chỗ đổ nát thê lương trong phòng. Nơi này rách nát nhìn không ra phòng ở hình dạng, chỉ còn lại vài lần tường vây. Bên trong phòng ở đổ sụp, cỏ dại đều có mấy thân người, nói là phế tích cũng không có gì khác nhau. Nhưng mà chính là một chỗ như vậy, Thẩm Mặc sau khi đi vào, gỡ ra một bụi cỏ, sau đó mở ra một tảng đá xanh tấm, lộ ra một cái hầm nhập khẩu. Làm sao ngươi biết nơi này có hầm? Cảnh sát bây giờ nhìn hướng Thẩm Mặc, thật giống như nhìn một cái kỳ tích. An Mãn để nhà không có đất hầm, Trần Đại Minh muốn tìm một chỗ giấu người. Không phải tại nhà mình, đó chính là ở bên ngoài, nếu như trong thôn tìm không thấy, ta liền muốn đoán trên núi. Thẩm Mặc cười nói. Nhìn ra, nơi này trước kia chính là địa chủ nhà. Đằng sau bị một trận đại hỏa đốt đi, mà địa chủ nhà bình thường đều có hầm. Có phải hay không nơi này, vào xem liền biết, có lẽ ta đoán sai đây. Ta cảm giác chính là chỗ này, con đường này quá sạch sẽ, giống như là có người thường xuyên đi. Nghiêm Khải nhìn hoàn cảnh chung quanh mở miệng. Ngươi là người thứ nhất phát hiện nơi đây người, liền cùng chúng ta đi vào chung đi. Nghiêm Khải đưa ra mời. Hầm không có cái thang còn không thể đi xuống, cần thả một cái thang mới có thể đi xuống. Thầm Mặc tại phế tích tìm ra cái thang, đi theo tiến vào hầm. Đi vào bên trong, một cỗ xông vào mũi mùi thối cuốn tới. Cũng may Thẩm Mặc sớm có sở liệu, đã tiến hành nín thở. Đèn tin mở ra, hầm bị chiếu sáng. Toàn bộ diện tích 560 bình phương, bởi vì quan hơn người, ăn uống ngủ nghỉ đều ở bên trong, tăng thêm không thông gió, trong hầm ngầm sú khí vân thiên. Thẩm Mặc cầm đèn tin tinh tế dò xét, sau đó từ bên trong vết tích phân rõ, nơi này gần nhất ở qua 5 người, 3 cái đại nhân 2 cái tiểu hài. Nếu như ta không có đoán sai, hai nữ nhân chết rồi, một nữ nhân khác cùng hai đứa bé trốn. Cho nên bọn buôn người tìm tới phát hiện không có người, chất vấn An Mãn Đệ, từ đó giết An Mãn Đệ. Nghiêm Khải kinh ngạc tại Thẩm Mặc năng lực phân tích. Chuyện này rất nhanh liền bị báo lên. Tiếp xuống cảnh sát ngay tại toàn thành phố phạm vi bên trong tra tìm bọn buôn người manh mối, đây đều là nói sau. Thẩm Mặc, ngươi nói một cái kia nữ nhân cùng hai đứa bé sẽ bỏ chạy chỗ nào? Có thể hay không bị bọn buôn người lại bắt về? Nghiêm Khải biết loại vấn đề này không nên hỏi Thẩm Mặc, nhưng Thẩm Mặc biểu hiện thật sự là quá xuất sắc, đến mức để bọn hắn cảnh sát đều có một loại mạc danh tín nhiệm. Ta không biết người ở nơi nào, nhưng dựa theo thời gian tuyến, nếu như ba người là cùng một chỗ chạy, hiện tại trên núi khả năng rất lớn. Thẩm Mặc trầm ngâm một lát nói, vì cái gì không phải đi thôn đạo rời đi đâu? Lính cảnh sát hỏi. Nếu như trong thôn xuất hiện một người xa lạ, sớm đã bị người phát hiện, huống chi vẫn là một nữ hài cùng hai cái tiểu hài. Thực trong thôn cũng không có phát hiện cái gì người xa lạ, cho nên chạy vào đại sơn khả năng lớn hơn. Vì cái gì không hướng trong thôn người xin giúp đỡ đâu? Tuổi trẻ lính cảnh sát vẫn là lòng tràn đầy nghi hoặc. Thầm Mặc thở dài một hơi, cảm thấy lính cảnh sát liên quan sự tình kinh nghiệm quá ít. Chương 1125, niên đại thế giới biến mất khí vận 16. Chương 1125, niên đại thế giới biến mất khí vận 16. Tóm các nàng người là cái thôn này người, nếu như là người, chạy đi về sau, biết người trong thôn là người hay là quỷ, có thể hay không ra hang hổ lại tiến vào ổ sói. Thẩm Mặc hết chỗ trên là bọn buôn người đều có thể tiến phán xử chỗ câu lưu thất giết người, coi như ba người chạy tới cục cảnh sát xin giúp đỡ, đều không nhất định sẽ có kết quả gì tốt. Thẩm Mặc cùng cảnh sát cùng một chỗ lên núi, quả nhiên tại bên đầm nước thấy được mấy cái dấu chân. Cũng may mấy ngày nay không có trời mưa, bên đầm nước bùn đất lại tương đối ướt át, cho nên một cước đạp xuống đi, dấu chân còn giữ lại hoàn hảo. Lúc này cảnh sát càng đối Thẩm Mặc tin tưởng không nghi ngờ. Tại trong núi sâu, sợ nhất chính là lạc đường, ba cái trốn tới người uống còn tốt, trên núi có nước, chính là không có ăn. Khoảng cách An Mãn đệ tử vong đã qua một ngày, mà căn cứ hai cô của hồi môn thi thể đã tử vong 3 ngày. Đó chính là nói, ba người ở trên núi sinh sống 3 ngày, nhất định phải mau chóng tìm tới ba người. Thẩm Mặc thần thức tại tản ra, rất nhanh phát hiện trong sơn động hung hiểm tình hình, một đứa bé toàn thân run rẩy. Duy nhất đại nhân, trên chân bị rắn độc cắn, thoi thóp. Về phần duy nhất có thể hành động một cái 5 tuổi nam hải, thì là không ngừng khóc, không biết như thế nào cho phải. Thẩm Mặc cúi đầu giả bộ như phân rõ phương hướng, bước chân kiên định hướng phía sơn động đi đến. Rất nhanh, hắn đi tới cửa sơn động. Cảnh sát cũng đã phát hiện, không cần Thẩm Mặc nói cái gì, bọn hắn đã trước tiên tiến vào trong sơn động. Không xong, có người phát sốt, có người bị rắn độc cắn. Cảnh sát từ trong sơn động ra. Thẩm Mặc tiến vào sân động, giả bộ như lơ đãng từ quần áo túi móc ra một cây đao. Hắn đầu tiên là nhắm ngay tay của cậu bé chỉ chính là một đao, máu tươi chảy ra. "Ngươi làm cái gì vậy?" Hạ sốt. Thẩm Mặc chỉ là nói đơn giản một câu như vậy. Hắn xuất ra nước của mình ấm cho Nam Hải tưới. Trên thực tế từ không gian lấy ra thuốc để Nam Hải ăn vào. Gặp Thẩm Mặc lấy máu mớm nước về sau, Nam Hải thân thể không còn run rẩy, cảnh sát cũng yên tâm rất nhiều. "Ta trước mang Hải tử xuống núi, lại tìm người tới cứu viện." Nghiêm Hải đối Thẩm Mặc gật gật đầu nói, "Được." Còn có một người cảnh sát muốn đi ôm mặt khác Nam Hải thời điểm, bị Nam Hải cự tuyệt. "Ta không đi, ta muốn đi theo Kỳ Kỳ tỷ tỷ." Cảnh sát gặp một cái khác tiểu Nam Hải tử chết sống không nguyện ý rời đi, chỉ có thể coi như thôi, lưu lại nhìn xem người. Thẩm Mặc cha xét tên này gọi là Kỳ Kỳ cô nương trên chân rắn cắn tổn thương bộ vị. Vị cô nương này làm qua đơn giản xử lý, dùng vải đem chân cho chăm chú trói chặt. Cũng là nguyên nhân này mới không có độc phát thân vong. Thẩm Mặc rạch ra vết thương, dùng sức để ép ra máu độc. Trong hôn mê, thiếu nữ thống khổ rên rỉ một tiếng. Thẩm Mặc lại dùng cán dao chung quanh bị độc ăn mòn huyết nhục cắt mất một khối. Muốn hay không đẳng nhân viên cứu viện tới, đưa đi bệnh viện lại nói. Cảnh sát nhịn không được đề nghị, bởi vì hắn sợ Thẩm Mặc nhìn không tốt bệnh nhân, đến lúc đó ngược lại bị người oán trách. Nàng cái này độc nếu như trễ xử lý, sẽ rất phiền phức, chờ đưa bệnh viện độc đã khuyết tán toàn thân. Hiện tại dọn dẹp, dư độc muốn đi trừ cũng dễ dàng. Lô Kiệt gặp Thẩm Mặc nói như vậy cũng không nói gì nữa, một đường đến nay hắn là thật đối Thẩm Mặc phi thường bội phục. Cho nên hiện tại Thẩm Mặc nói cái gì hắn đều là không đầu tin tưởng. Thẩm Mặc đi ra bên ngoài đi một vòng, đem thảo dược nhai nát. Trên thực tế giải độc dược thảo là hắn từ không gian lấy ra. Đang đem nhai nát dược thảo trải tại trên vết thương của nàng, thiếu nữ chỉ cảm thấy nguyên bản nóng bỏng vết thương lập tức liền thanh lương. Lúc lạnh lúc nóng thân thể cũng rất giống tốt hơn nhiều. Cảm giác có người đỡ dậy nàng, cho ăn hạ nước. Hàn Kỳ mở to mắt liền thấy Thẩm Mặc một trương chăm chú mặt. "Cô nương, ngươi được cứu, ngươi có chuyện gì cùng cảnh sát nói?" Thẩm Mặc đem chuyện nơi đây cáo chi thiếu nữ về sau, lui về sau một bước, để nàng cùng cảnh sát đối thoại. Nhìn thấy cảnh sát, thiếu nữ nước mắt ngăn không được chảy xuống. "Ta thật được cứu, không phải đang nằm mơ." "Ô ô ô ô." Đang khóc đủ rồi, Hàn Kỳ chậm rãi nói ra mình kinh lịch. Nguyên lai nàng xuống xe lửa, liền bắt gặp một nam nhân đoạt một cái bác gái túi tiền. Nàng lúc ấy liền để bác gái hỗ trợ nhìn hành lý, chính nàng thì là đuổi theo tiểu đâu. Đuổi theo, tiến vào một đầu hẻm nhỏ, tiếp lấy nàng bị người đánh ngất xỉu. Tỉnh lại người tại hầm ngầm bên trong, bên người còn có hai cái cùng nàng niên kỷ tương tự hai cái thanh niên trí thức cùng hai cái tiểu nam hải. Về phần làm sao chỗ tới, chính là bên ngoài mỗi ngày cho bọn hắn đưa cơm lao thái bà, để các nàng bên trong một cô nương đi lên. Vị cô nương kia đi lên một cái về sau, không đến bao lâu, buông xuống cái thang. Lão thái bà lại tới gọi một cái khác cô nương bên trên bậc thang. Cái này đi lên cô nương, ngoại trừ đi đến cái thang còn làm một sự kiện. Đó chính là đem quần áo vải ghép lại lên dây vải đi lên. Tại lão thái bà chỉ huy cái thứ hai đi lên cô nương, thu hồi cái thang thời điểm, vị cô nương kia thừa dịp trời tối, đem bảy một đầu vứt xuống hầm, một đầu khác cột vào lần cận một cái gốc cây bên trên. Đợi đến hầm bị quan bế, người rời đi về sau, Hàn Kỳ liền ôm tiểu Nam Hải, đủ đến vải leo đi lên. Vải không chịu nổi nàng cái này đại nhân trọng lượng, lại là có thể chịu nổi hải tử thể trọng. Hải tử đi lên về sau, mở ra hầm lỗ hổng, lại tại bên trong phế tích tìm được cái thang về sau, buông xuống cái thang. Nàng cứ như vậy trốn ra được. Hàn Kỳ lúc đầu muốn cứu ra mặt khác hai cái thanh niên trí thức. Kết quả, khuyết quát. Nàng nhìn thấy có người lôi kéo xe ba gác đi hướng trên núi. Trên xe ba gác, nằm hai người quần áo còn hết sức quen thuộc, chính là hầm đi ra hai cái thanh niên trí thức quần áo. Hàn Kỳ thừa dịp lão thái bà đang đảo mộ phần thời điểm, tới gần trên xe ba gác hai cái nữ thanh niên trí thức. Vốn cho là thanh niên trí thức có phải hay không bị chút say. Lão thái bà muốn đối thanh niên trí thức làm cái gì? Kết quả tới gần mới phát hiện hai cái nữ thanh niên trí thức trừng mắt hai mắt, người đã đều chết hết. Hàn Kỳ không dám từ trong thôn ra ngoài, ai cũng không biết trong thôn có phải hay không đều là bọn buôn người đồng bọn, nàng liền mang theo Hải Tử tiến vào Đại Sơn. Buổi tối Đại Sơn quá lạnh, trong đó một đứa bé vốn là phát ra sốt nhẹ. Lên núi không đến bao lâu liền đốt mơ hồ, mà Hàn Kỳ bị giằng cắn. Cái này, muốn đi đều đi không được, nàng chỉ có thể tìm một cái sơn động nghỉ lại. Mấy ngày nay đều dựa vào trên núi quả dại cùng nước lạnh no bụng đỡ đói. Đợi đến đội cứu viện đến, người được cứu núi, kia đã là sau 4 tiếng sự tỉnh. Thẩm Mặc vốn là muốn công thành lui thân về nhà, kết quả tiểu bất điểm ôm bắp đùi của hắn không buông tay. Không có cách, Thẩm Mặc chỉ có thể ôm lấy gầy chỉ còn lại một thanh xương cốt tiểu gia hỏa. Đi cục cảnh sát làm ghi chép, tiểu gia hỏa đối người nhà kia là hỏi gì cũng không biết, chỉ biết là người trong nhà gọi hắn Khải Khải, trong nhà xuất nhập đều là xe hơi nhỏ. Có gia gia, ba ba, mụ mụ có hai cái, một cái gọi bác gái mẹ, một người gọi làm tiểu mụ mụ. Bác gái mẹ không thường gặp được, hắn bình thường chính là đi theo tiểu mụ mẹ. Hai tử miêu tả để cảnh sát đại khái đoán được tiểu gia hỏa tình huống trong nhà xuất nhập đều là xe hơi nhỏ. Cái niên đại này không phải quân đội cán bộ, thủ trưởng cấp bậc, hoặc là chính là cán bộ quốc gia. Bất quá quân đội cha đều là tương đối nghiêm khắc, hai tử ném đi cũng không có khả năng lặng yên không tiếng động, cho nên có khuynh hướng là cán bộ quốc gia. Đó là ai nhà hài tử, vẫn là phải nghe ngóng một phen. Chương 1126, niên đại thế giới biến mất khí vận 17 chương 1126, niên đại thế giới biến mất khí vận 17 căn cứ vào hài tử đối Thẩm Mặc tín nhiệm cùng ý lại, đồn công an cùng công xã lãnh đạo không có cách nào, chỉ có thể đem hài tử giao phó cho Thẩm Mặc. Trên thực tế, khi biết hải tử trong nhà có được xe hơi nhỏ tình huống về sau, đồn công an cùng công xã lãnh đạo cũng không phải là chưa từng có tư tâm. Đem hải tử thu dưỡng tại trong nhà mình. Dạng này, một khi hải tử bị tìm tới, bọn hắn cũng có thể tại trước mặt lãnh đạo lộ mặt, nhờ vào đó có thể chỗ tốt. Nhưng chỉ cần rời đi Thẩm Mặc ánh mắt, hai tử khóc giống không thôi. Không có cách, chỉ có thể tiện nghi Thẩm Mặc. Về phần nhóm người kia con buồn, bởi vì Lưu Thoán tính rộng, cũng đã đang truy tra ở trong. Khiến Thẩm Mặc không có nghĩ tới là vị kia duy nhất may mắn còn sống sót của đường, Hàn Kỳ, một tuần về sau, cũng tới ngay cả núi lớn đội bảo đến. Căn cứ đưa nàng tới Tôn Huy lời nói, Hàn Kỳ người nhà liên hệ đến. Nhưng nàng phụ thân biết được nàng bị bọn buôn người nhốt tại hầm vài ngày về sau, mịt mờ biểu thị nàng không nên sống sót cũng là cho Hàn gia mất mặt. Vị cô nương này cũng là kiên cường, trực tiếp gọi điện thoại đến Hàn phụ đơn vị làm việc. Về sau phụ liên cùng thanh niên trí thức xử lý luân phiên đi Hàn gia, cho Hàn phụ bên trên tư tưởng giáo dục hóa. Hậu quả chính là Hàn phụ muốn ly Hàn Kỳ đoạn tuyệt cha con quan hệ. Cũng may phụ liên cùng thanh niên trí thức xử lý, cùng Hàn phụ chỗ đơn vị lãnh đạo luân phiên lôi kéo phía dưới, Hàn phụ nguyện ý xuất ra 500 nguyên coi như đoạn này cha con quan hệ đền bù. Đương nhiên có thể được đến đền bù cũng không phải Hàn Kỳ đủ đáng thương, mà là Hàn Kỳ mẹ đẻ qua đời, mẹ đẻ khi còn sống công việc vốn là Hàn Kỳ kế thừa. Nhưng Hàn phụ tái hôn, liền đem Hàn mẫu nguyên bản công việc cho mẹ kế. Hàn Kỳ lại là thay thế kế Minh Hạ Hương, mà lần này Hàn Kỳ cũng là ngạnh khí một lần. Hàn phụ muốn đoạn tuyệt quan hệ, nàng liền gọi điện thoại đến từng cái tương quan đơn vị khóc lóc kể lể. Cân nhắc đến lần này sự kiện trong hai tên thanh niên trí thức bất hạnh gặp nạn, mà nàng là may mắn còn sống sót thanh niên trí thức xử lý tất nhiên muốn coi trọng khả năng sinh ra xã hội ảnh hưởng. Bởi vậy, phụ liên cùng thanh niên trí thức xử lý liên thủ, tích cực vì nàng tranh thủ vốn có quyền lợi. Đại đội trưởng, ta đã không có nhà, ta muốn trong thôn ngủ lại, có được thuộc về mình phòng ở. Hàn Kỳ đi thẳng vào vấn đề, nói ra thỉnh cầu của mình. Ngươi muốn xây nhà có thể, cùng tất cả thanh niên trí thức, ngươi trong thôn, phòng ở chính là của ngươi, nhưng ngươi rời đi ngay cả núi lớn đội, phòng ở chính là về thôn tập thể. Mà lại ngươi một nữ nhân muốn cân nhắc đến vấn đề an toàn. Ta có thể đối với mình an toàn phụ trách, nhưng nếu là có thôn dân mạnh mẽ xuống tới, bị ta bắt được, đại đội trưởng cũng không thể bảo che. Hàn Kỳ nói, đây là tự nhiên. Thẩm Mặc gật đầu. Thẩm Mặc cuối cùng cân nhắc liên tục, sợ Hàn Kỳ xảy ra ngoài ý muốn, vẫn là đem Hàn Kỳ nền nhà đặt ở nhà mình phụ cận. Trước kia nơi này là một vị mẹ góa con tôi lão nhân phòng ở, đằng sau mẹ góa con tôi lão nhân chết đi, phòng ở lâu năm thiếu tu sửa liền ngã, nền nhà cũng trống không. Thẩm Mặc gọi tới trong thôn thợ hồ tại sư phó, cùng Hàn Kỳ làm xây nhà cầu thông. Hàn Kỳ cuối cùng lựa chọn xây cùng trong thôn đại đa số người nhà, vách tường là tảng đá lũy thế, một kết cấu nóc nhà, ngói đen phiến phòng ở bất quá Hàn Kỳ cũng đề một cái yêu cầu, phòng ốc của nàng muốn so trong thôn phổ thông phòng ở nền tảng muốn hơi lót một chút. Trong thôn những người khác không biết, Thẩm Mặc lại là biết Hàn Kỳ mục đích làm như vậy. Trong lòng cảm thán không hổ là trong thành tới cô nương, hiểu được đủ nhiều. Dạng này lót phòng ở so phổ thông không có lót phòng ở muốn tới khô ráo một chút. Chính là trời mưa thời điểm, nước đọng cũng sẽ không chảy ngược vào nhà bên trong tới. Chỉ là lót nền nhà phí tổn, đó cũng là so phổ thông phòng ở kiến tạo muốn tới cao, kỳ hạn công trình cũng muốn dài. Đương nhiên nông thôn thấp bé phòng ở, cũng có biện pháp của mình giải quyết mưa to trời, nước mưa sẽ không chảy ngược tiến đến biện pháp. Nông thôn chỗ dựa phòng trước sau đều có cống rãnh, nước đọng liền sẽ thuận những này cống rãnh bài xuất đi, đến phụ cận đường sông trong. Mà Hàn Kỳ tại kiến tạo phòng ốc quá trình bên trong, nàng tại Tiểu Khải mời phía dưới tiến vào Thẩm Mặc trong nhà. Vì cái gì nói là Tiểu Khải mời? Bởi vì là Tiểu Khải mở miệng, Hàn Kỳ lại đáp ứng Tiểu Khải. Thẩm Mặc cũng liền thuận pha xuống lửa đồng ý Hàn Kỳ đến trong nhà ở lại. Đương nhiên, nàng ngoại trừ khẩu phần lương thực tự mình giải quyết, một tháng còn cho Thẩm Mặc nhà 2 nguyên tiền thuê nhà. Phong Liên ngủ Thẩm Thịnh Hạ cái gian phòng kia. Coi như Thẩm Thịnh Hạ lấy chồng, Thẩm Mặc vẫn là cho trưởng nữ trong nhà lưu lại gian phòng. Biết được mới tới thanh niên trí thức không những mình xây nhà, còn tiến vào đại đội trưởng nhà, lập tức sự tình ngay tại thanh niên trí thức điểm vỡ tổ. Hàn Kỳ vào ở ngày thứ 3, Khang Vĩ Dân cùng Đàm Phương Phương tại Hàn Kỳ tan ca trên đường, ngăn chặn đường đi của nàng. Mà Thẩm Mặc vừa vặn liền trải qua nơi đó, hắn liền nuốt ở bụi cỏ, nghe ba người đối thoại. Khang Vĩ Dân cùng Đàm Phương Phương chịu đựng cùng một chỗ, không thể không bội phục Đàm Phương Phương, nhanh như vậy liền cùng ra thanh niên trí thức đánh thành một mảnh. Hàn Kỳ đồng chí, người tao ngộ làm chúng ta đồng tình, nhưng sự tình qua đi, ngươi vẫn là phải dung nhập tập thể bên trong. Đàm Phương Phương mở miệng trước. Hàn Kỳ một mặt một bước, ta dung nhập tập thể nha. Ta mỗi ngày cùng mọi người cùng nhau lao động, mặc dù ta hiện tại chỉ có thể cầm 7 công điểm, nhưng ta tin tưởng về sau nhất định có thể cầm tới mát điểm. Nghe được Hàn Kỳ tiểu thân bản thế mà cầm 7 công điểm, Đàm Phương Phương ghen ghét. Ghi điểm biên liền cho nàng ký 5 công điểm, dựa vào cái gì Hàn Kỳ có thể cầm 7 công điểm. Chớ xem thường 2 công điểm chênh lệch, mỗi ngày chênh lệch 2 công điểm, một tháng đó chính là 60 công điểm, một năm hơn 600 công điểm. Đàm Phương Phương giật giật Khang Vĩ Dân ống tay áo, ngươi nói đại đội trưởng có phải hay không lấy việc công làm việc tư rồi? Không phải vì cái gì đồng dạng là mới tới thanh niên trí thức, ta chỉ có thể cầm 5 cái công điểm, Hàn Kỳ lại có thể cầm 7 cái công điểm, chẳng lẽ là bằng vào nàng ở tại đại đội trưởng trong nhà, cho đại đội trưởng nhà tiền mướn phòng sao? Đàm đồng chí, xin chú ý lời nói của ngươi, ngươi nói rõ ràng, cái gì gọi là ta thuê đại đội trưởng nhà phòng ở, đại đội trưởng cho ta lấy việc công làm việc tư. Hàn Kỳ có thể cùng mình tra dồn áo, đương nhiên cũng sẽ không nuông chiều Đàm Phương Phương. Nàng biết một nữ nhân nếu như bị truyền ra không tốt thanh danh, đặc biệt là cùng đại đội trưởng, vậy sau này nàng liền sẽ bị người xem nhẹ. Cũng liền chờ lấy trong thôn tên du thủ du thực thay nhau tới cửa tốt. Có thể thấy được Đàm thanh niên mời tâm tư chi ác độc. Đàm Phương Phương ỷ vào Khang Vĩ Dân ở bên người, lập tức cũng tới kỉnh. Nàng cùng Hàn Kỳ nắm kéo, ta liền nói ngươi thế nào? Ta còn muốn nói ngươi phá hư thanh niên trí thức đoàn kết, ngươi là thanh niên trí thức, cũng không phải người trong thôn, là thanh niên trí thức liền muốn ở đến thanh niên trí thức viện, ngươi bây giờ hành vi đó chính là làm phân liệt, ngươi ở tại đại đội trưởng nhà, kia là ham hưởng lạc, là tư bản chủ nghĩa hưởng lạc tác phong. Ngươi mới là tư bản chủ nghĩa tác phong, cả nhà ngươi đều là tư bản chủ nghĩa, ta nhìn ngươi là ghen ghét ta trong thôn xây nhà đi. Làm sao? Cha mẹ của ngươi không có cho ngươi tiền xây nhà, ngươi tìm người khác xối quậy, ta bằng vào bản sự có thể xây nhà, ngươi đỏ mắt cái gì? Bệnh đau mắt phải bảo, vậy liền đi bệnh viện, tìm bác sĩ tẩy con mắt, không nên đến bên ngoài sổ loạn. Hàng kỳ một thanh hao ở đám thanh niên mời tóc, đối mặt của nàng chính là ba 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 tát một phát. Nàng đều là chết qua một lần người, thì sợ gì? Còn sống, mình thống khoái so cái gì đều trọng yếu, tại sao muốn thụ loại này điều nhân khí? Càng đánh nàng là càng phát ra cảm thấy thông khoái.